Chương 428, Pháp Thiên Tượng Địa, 1, chương 428, Pháp Thiên Tượng Địa, 1, hôm nay Lệ Mỗ có thể dậy khỏi công xiềng, đều nhờ vào đạo hữu thành toàn. Chu Thanh một mặt cung kính chắp tay hướng Tuệ Tính nói lời cảm tạ, nếu như không phải Tuệ Tính thành toàn, chỉ sợ muốn thành công đạt thành chuyện này, còn cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực đâu. Hiện tại hồi tưởng lại đến, lúc trước quyết định lựa chọn Phật Tông, lựa chọn Tuệ Tính, thật là một cái quyết định vô cùng sáng suốt a. Tuệ Tính mặt mỉm cười, vui vẻ tiếp nhận Chu Thanh lòng biết ơn, sau đó quay đầu hướng Câm đại sư nói lời cảm tạ. Về sau, hắn liền cùng Chu Thanh cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện phiếm lên. Tiểu tăng ngày mai liền phải bế quan đột phá cảnh giới, lệ đạo hưu tích lũy thâm hậu như thế, so với tiểu tăng thế nhưng là chỉ có hơn chứ không kém a. Không biết rõ lệ đạo hưu dự định khi nào đột phá cảnh giới, tiến vào kim đan kỳ đâu. Tuệ Tính tò mò hỏi. Chu Thanh ánh mắt có hơi hơi chuyển, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười, hồi đáp, tự nhiên là càng nhanh càng tốt rồi. Tiếp lấy, hắn thoáng dừng lại một chút, tựa như đang tự hỏi cái gì, sau đó tiếp tục nói rằng, không dối gạt đạo hưu, cái kia trong truyền thuyết chí tôn kim đan con đường, lệ mộ cũng nghĩ thử một chút đâu. Chỉ là không biết rõ tại đột phá chí tôn kim đan thời điểm, có cái gì cần đặc biệt chú ý địa phương đâu. Tiểu tăng liền biết, đạo hưu ý ở đây đường. Tuệ Tính mỉm cười, vẻ mặt lộ ra 10 phần bình tĩnh, dường như đối với cái này sớm có dự liệu đồng dạng. Hắn thoáng trầm ngâm một chút, nói tiếp, tu đạo con đường vốn là gian nan dị thường, như là đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Mà mong muốn thành tựu chí tôn kim đan, càng là khó càng thêm khó, có thể nói là nghịch thiên mà đi. Ở trong quá trình này, tất nhiên sẽ tao ngộ trùng điệp nỗi giàn vặn, trong đó không chỉ có đạo hóa đại kiếp, càng có nhân kiếp làm bạn. Đạo hóa đại kiếp chính là thiên địa tự nhiên hình thành, mà nhân kiếp thì là đến từ tu sĩ khác ấy nhiều cùng trở ngại. Như muốn bình an vượt qua những ngày kiếp nạn, liền cần có người ở bên hộ đạo mới được. Nói đến đây, Tuệ Tính ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn chăm chú Chu Thanh, chậm rãi nói, đạo hưu nếu là có tâm phá cảnh, không bằng ngươi ta cùng nhau tiến lên. Đến lúc đó, tiểu tăng nguyện vì đạo hưu xung làm yểm hộ, nhờ ngoại giới tất cả mọi người coi là phá cảnh người chỉ có tiểu tăng một người. Kể từ đó, liền có thể tránh đi nhân kiếp quấy nhiễu, chuyên tâm ứng đối đạo hóa đại kiếp. Chu Thanh nghe xong Tuệ Tính lời nói này, trong lòng không khỏi có chút ý động. Hắn biết rõ phá cảnh nhập kim đan gian nan, nhất là ngưng kết chí tôn kim đan lúc, thanh thế chi to lớn, viễn siêu bình thường kim đan. Đến lúc đó, e là cho dù cách xa nhau cách xa mấy trăm dặm, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cô này khí tức cường đại chấn động. Kể từ đó, mong muốn dâu diếm phá cảnh sự tình cơ hội là không thể nào. Nhưng mà, Tuệ Tính nói lên đề nghị này, với hắn mà nói hoàn toàn chính xác có chút không công bằng. Dù sao, Tuệ Tính bằng lòng vì hắn gánh chịu nhân kiếp phong hiểm, mà hắn lại chỉ cần chuyên tâm ứng đối đạo hóa đại kiếp. Tại Phật tông cái này thần bí mà trang nghiêm địa phương, xuất hiện một vị trí tôn kim đan cảnh cường giả đã đủ để gây nên sóng to gió lớn, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Nhưng mà, nếu như lại toát ra một vị dạng này cường giả, chỉ sợ Phật tông địch nhân sẽ cảm thấy như ngồi bàn trông, càng phát ra bất an. Càng hỏng bét chính là, Phật chủ bản thân bị trọng thương, bế quan tu luyện, tạm thời không cách nào xuất quan ứng đối ngoại giới khiêu chiến. Cái này không nghi ngờ gì cho Phật tông địch nhân cung cấp một cái cơ hội tuyệt hảo, bọn hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn hai vị trí tôn kim đan cường giả khỏe mạnh trưởng thành, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp tiến hành cản trở. Đối mặt như thế hiểm trở thế cục, Chu Thanh con đường phía trước có thể nói tràn đầy vô số gian nan hiểm trở cùng nguy cơ đang tiềm ẩn. Chưa nói tới bất công. Tuệ Tính mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm của hắn ôn hòa mà kiên định, tiểu tăng lựa chọn đi chí tôn kim đan con đường, đây là mọi người đều biết chuyện. Bây giờ ta có thể từ Nam Di Bộ Châu bình an trở về, cũng thành công đột phá cảnh giới, bước vào kim đan chi cảnh, mặc dù cũng coi là một cái đáng giá ăn mừng sự tình, nhưng cũng không phải gì đó hiếm thấy kỳ tích. Đã như vậy, chẳng bằng giúp Lệ đạo hữu hơi hơi che giấu một chút, dạng này đối Phật tông cùng Lệ đạo hữu đều có chỗ tốt, cũng không chỗ hại. Chu Thanh nghe vậy, hơi chút suy nghĩ, cảm thấy Tuệ Tính lời nói rất đúng. Hắn muốn cũng không phải là một cái già một người, ngay lúc này chắp tay nói cảm ơn, đã như vậy, vậy ta liền cùng tính không bằng tuân mệnh. Ngay tại hai người chuyện phiếm lúc, Phật Châu biên cảnh một chỗ hiểm trở trong sơn cốc, ba đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Cái này ba đạo nhân ảnh quanh thân tản mát ra khí tức cường đại, lẫn nhau ở giữa dường như cũng không giao lưu, chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng nơi này, dường như đang đợi người nào xuất hiện. Ngay tại nào đó trong nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh hiểm địa bỗng nhiên không có chút nào dự cảnh đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Đại địa giống như là bị xé nứt đồng dạng, đột nhiên vỡ ra một khe hở khổng lồ, phản phất là đại địa gầm thét. Cùng lúc đó, nguyên bản sinh cơ bừng bừng có cây trong nháy mắt khô héo chết đi, dường như bị rút đi sinh mệnh lực lượng. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức như ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn ngập toàn bộ hiểm địa, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Biến cố bất thình lình, nhường nguyên bản tại hiểm địa bên trong nghỉ ngơi ba người trong nháy mắt bừng tỉnh. Bọn hắn đột nhiên mở hai mắt ra, mắt sáng như lúc nhìn về phía trong sân cốc, trong mắt đều toát ra thật sâu vẻ kiêng dè. Hiển nhiên, bọn hắn đối cỗ khí tức này nơi phát ra lòng dạ biết rõ, hơn nữa đối với nó tràn đầy e ngại. Ba người liếc nhau sau, không hẹn mà cùng đứng dậy, đón lấy cố khí tức kia phương hướng. Một người trong đó dẫn đầu cất bước hướng về phía trước, hắn sát mặt nghiêm trọng, chắp tay đối với cốc khẩu phương hướng thi lễ một cái, sau đó trầm giọng nói, "Xích luyện tiền bối như là đã giá lâm, sao không hiện thân gặp mặt đâu?" Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, nhưng ở cái này tĩnh mịch hiểm địa bên trong lại có vẻ phá lệ rõ ràng, hiển nhiên là cố ý nói cho cốc khẩu người nghe. Nhưng mà, trả lời hắn chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một lát, một cái băng lãnh mà âm hàn thanh âm từ cốc khẩu đại địa trong cái khe truyền đến, "Liền ba người các ngươi." Thanh âm này dường như đến từ cựu lũ địa ngục, băng lanh thấu xương, để cho người ta không rét mà run. Theo thanh âm vang lên, sương mù màu đen như quần quần khói đặc đồng dạng từ cốc khẩu đại địa trong cái khe phun ra ngoài. Tại hắc vụ bao phủ xuống, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thân hình của nàng dị thường cao lớn, khoảng chừng 2 trượng chi cao, tựa như một tòa di động sơn nhạc. Nàng thân mang một bộ tiên diễm màu đỏ váy xòe, tại sương mù màu đen làm nổi bật hạng, lộ ra phá lệ bắt mắt. Mặt mũi của nàng ngày thường cực kỳ xinh đẹp, có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà, cùng cái này tuyệt mỹ dung nhan hình thành so sánh rõ ràng, là nàng kia bốn khỏa từ môi đỏ hai bên toát ra sắc bén răng nanh. Cái này bốn khỏa răng nanh chẳng những không có nhường nàng lộ ra dữ tợn xấu xí, ngược lại vì nàng tăng thêm mấy phần mỹ hoặc cùng dị dạng mỹ cảm, làm cho người không khỏi vì đó khuynh đảo. Trong cốc ba người này đều là ma đạo bên trong là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, bọn hắn cả đời trải qua vô số giết chóc, tâm trí sớm đã vững như bàn thạch, đối với thế tục sắc đẹp càng là nhìn như không thấy. Nhưng mà, trong lúc nữ bước vào trong cốc một sát na, ba người này ánh mắt lại không hẹn mà cùng biến có chút hoảng hốt, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn. Ngay sau đó, trong mắt của bọn hắn hiện lên một tia tham lam, dường như nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Bất quá, ba người này dù sao đều là ma đạo bên trong cự phách, bọn hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ý thức được nàng này thân phận không thể coi thường. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ cũng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người, không dám đem chính mình ý tưởng chân thật biểu lộ ra, nhưng cũng nhịn không được âm thầm đánh giá nữ tử trước mắt. Chương 428, Pháp Thiên Tượng Địa 2, chương 428, Pháp Thiên Tượng Địa 2, Xích Luyện Tiền Bối, lần hành động này, từ chúng ta ba người phối hợp ngươi. Một người trong đó trước tiên mở miệng nói rằng, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại lòng kính sợ. Đúng vậy à, sớm nghe nói Xích Luyện Tiền Bối lại danh, hôm nay nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Lần hành động này, nhưng có phân phó, nói nào đó chắc chắn toàn lực ứng phó. Một người khác cũng đội vàng phụ hòa nói, thái độ dị thường kiêm cung. Người thứ ba càng là liên tục gật đầu, nói rằng, Xích Luyện Tiền Bối, ngài yên tâm, ba người chúng ta tuyệt đối nghe theo ngài hiệu lệnh, tuyệt không hai lời. Ba người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao hướng Xích Luyện biểu thị lấy thành ý của mình cùng quyết tâm, vẻ mặt đều mười phần cung kính. Xích Luyện khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ biểu tình tự tiếu phi thiếu. Nàng một bước ba giao đi tới ba người trước mặt, kia dáng vẻ thức tha mềm mại thân hình, như là một đóa nở rộ đóa hoa màu đỏ ngòm, tản mát ra một loại trí mạng mị hoặc. Nàng kia con ngươi màu đỏ ngòm, như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, quét mắt ba người một cái, sau đó dùng một loại mang theo khinh thường giọng điệu nói rằng, Phật chủ mặc dù tổn thất đi qua thân, trọng thương bế quan không ra, nhưng là Phật tông dù sao cũng là Phật tông, nội tình sâu không lường được. Chỉ bằng các ngươi ba tên tiểu gia hỏa, cũng xứng cùng bản tọa cùng một chỗ hành động. Xích Luyện, môn chủ. Một người nghe nói như thế sau, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn hận chi tình, cặp mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia hung ác và mang. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị nói tiếp thời điểm, đột nhiên, Xích Luyện tay phải tựa như tia chớp cấp tốc vung lên. Trong chốc lát, một cỗ cường đại ma lực từ Xích Luyện trong tay phun ra ngoài, như là một cỗ màu đen gió lốc, trực tiếp phóng tới cái kia ma đạo cường giả. Cỗ này ma lực như là ác ma xúc tu đồng dạng, chăm chú quấn chặt lấy cái kia ma đạo cường giả thân thể. Cái kia ma đạo cường giả trên thân nguyên bản liền tràn ngập ma khí nồng nặc, giờ phút này tức thì bị Xích Luyện ma lực bao phủ, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra, cái kia ma đạo cường giả toàn thân huyết nhục tinh hoa, trong nháy mắt vậy mà toàn bộ biến thành một đoàn máu đỏ tươi sương mù, từ trong thân thể của hắn tháo rời ra. Cái này đoàn huyết vụ dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, trên không trung quần quật lấy, phát ra trận trận thê lương thét lên. Mà Xích Luyện thì không chút do dự hé miệng, đem cái này đoàn huyết vụ một ngụm nuốt vào. Theo huyết vụ bị Xích Luyện nuốt vào, cái kia ma đạo cường giả thân thể trong nháy mắt đã mất đi trèo trống, phịch một tiếng nặng nề mà ngã trên đất. Thân thể của hắn đã biến như là thây khô đồng dạng, chỉ còn lại có một bộ tái nhợt không xương, không có chút nào tức giận tản mát trên mặt đất. Cỗ này mất đi huyết nhục bạch cốt đụng vào trên mặt đất, vậy mà không có phát ra một tia tiếng vang, dường như nó đã mất đi tất cả trọng lượng. Càng khiến người kinh dị chính là cố này bạch cốt tại tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt, vậy mà giống như là bị lực lượng nào đó ăn mòn đồng dạng, nhanh chóng biến thành trắng xóa hoàn toàn cho tàn, theo gió nhẹ phiêu tán mà đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai người khác mắt thấy một màn này, chỉ cảm thấy mình linh hồn đều kém chút bị dọa bay. Bọn hắn đối Xích Luyện hung danh sớm có nghe thấy, nhưng lại chưa hề nghĩ tới hắn vậy mà như thế bá đạo hung tàn. Vẹn vẹn bởi vì đồng bạn biểu hiện ra có chút bất mãn, Xích Luyện vậy mà không chút do dự động thủ, đem nó tại chỗ thôn vệ, thậm chí liền một chút mặt mũi cũng không cho môn chủ lưu lại. Giờ phút này, bọn hắn đối Xích Luyện sợ hãi đã đạt đến cực điểm. Nguyên bản bọn hắn còn cảm thấy mình có lẽ có thể cùng Xích Luyện chống lại một chút, nhưng bây giờ thấy được Xích Luyện thực lực chân chính, bọn hắn mới ý thức tới chính mình trước đó ý nghĩ là cỡ nào buồn cười cùng ngây thơ. Vị này Xích Luyện thực lực đúng là cực kỳ đáng sợ, hắn không hổ là đã từng từ Phật chủ trong tay chạy trốn ma đạo đại năng a. Sống chết trước mắt, cái gì mặt mũi tiêu ngạo đều quan tâm không được. Hai người nhìn nhau, bình một tiếng giòn hạ, trong mắt dục vọng diệt hết, trầm giọng nói rằng, chúng ta mặc dù đạo hạnh dễ hiểu, lại bằng lòng chịu Xích Luyện tiền bối thúc đẩy, nhược tiền bối bằng lòng dùng chúng ta hai người, lại là chúng ta hai người phúc phận. Ha ha, lời này bản tọa thích nghe. Xích Luyện liếm môi một cái, do xét hai ánh mắt không giống như là nhìn hai cái người sống, mà là tại nhìn hai mâm đồ ăn, thẳng nhìn hai người toàn thân run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Cũng may Xích Luyện rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, danh vọng lười biếng nói, đã các ngươi bằng lòng nghe bản tọa thúc đẩy, bản tọa liền đem cảnh cáo nói đến phía trước. Bản tọa cùng các ngươi khác biệt, các ngươi là môn chủ chó săn, bản tọa cùng môn chủ chính là quan hệ hợp tác. Như dám can đảm dùng môn chủ ép bản tọa, kết cục chắc hẳn các ngươi đều nhìn thấy. Không dám, tất cả là tiền bối mệnh lệnh làm chủ. Thân thể hai người run lên, liên ý niệm phản kháng cũng không dám sinh ra. Rất tốt, vậy liền quên mất môn chủ mệnh lệnh, ngoan ngoãn nghe bản tọa lời nói. Xích Luyện gật gật đầu, sau đó quay người, hướng phía ngoài sơn cốc đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, đuổi theo à, nghe lão tặc ngốc đệ tử mấy ngày nay liền muốn phá cảnh nhập kim đan. Nói đến, bản tọa cũng là hắn tiền bối, tự nhiên muốn đưa lên một phần hạ lễ. Hai người liếc nhau, vội vàng đi theo. Sư đệ cần phải nghĩ kỹ. Phật điện bên trong, Tuệ Hối nghe xong Tuệ Tính giảng thuật, thở dài một tiếng nói rằng, chí tôn kim đan con đường, như thế nào gian khổ. Lấy sư đệ thiên tư, Phật tông đem hết toàn lực, mới làm ngươi đạt tới trình độ như vậy. Lệ tiểu hữu mặc dù bất phàm, nhưng là nếu nói có thể đi đến chí tôn kim đan con đường, vi huynh vẫn là có mấy phần không tin. Các ngươi đồng thời phá cảnh, lại ở vào một phòng, đừng đến lúc đó hắn phá cảnh thất bại, quấy nhiễu sư đệ phá cảnh, vi huynh nhưng không cách nào hướng sư tôn bằng giao. Sư huynh yên tâm, tiểu tăng làm như vậy, tự nhiên đối lệ đạo hữu phá cảnh sự tình, có 80-90% chắc chắn. Tuệ Tính ánh mắt lộ ra chắc chắn chi sắc, vừa cười vừa nói, như sư huynh không tin, chúng ta có thể đánh cược. Như tiểu tăng thắng, sư huynh có thể đáp ứng không ta một cái điều kiện. A, nói nghe một chút. Tuệ Hối sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tuệ Tính lại đối Chu Thanh có như thế lòng tin, sau đó nói với hắn điều kiện, cũng cảm thấy có chút hứng thú. Như lệ đạo hưu có thể thành công phá cảnh, đặt vào chí tôn kim đan con đường, còn mời sư minh cho phép, nhường lệ đạo hưu lĩnh hội Phật tông môn kia nhục thân chứng đạo đại thần thông. Ngươi nói là pháp thiên tượng địa. Tuệ Hối khẽ nhíu mày, pháp thiên tượng địa chính là Phật bảo trấn giáo thần thông một trong, tu luyện tới cảnh giới viên mãn, uy lực có thể so với tiên thuật, chỉ có Phật chủ một mạch thân truyền mới có tư chất lĩnh hội. Bây giờ Phật chủ bế đầu, chủ mạch tất cả hạng mục công việc đều do hắn xử lý, trên nguyên tắc chỉ cần hắn gật đầu, xác thực có thể nhường Chu Thanh tìm hiểu thêm này thuật. Chỉ là Phật chủ vô thượng bí điện, vì sao muốn tiện nghi một vị không phải chủ mạch đệ tử? Hơn nữa, việc này phá lệ, Phật chủ xuất quan hỏi tới, hắn cũng khó trả lời. Sư minh, đại loạn chi thế sắp tới. Nếu là có thể dùng một môn huyền công, cùng một vị trí tôn kim đan cảnh cường giả kết thiện duyên, thế nhưng là so cái gì đều có lời chuyện. Tuệ Tính nhìn thấy sư minh trầm mặc không nói, vội vàng thay sắc còn nóng thuyết phục tới. Ngươi liền xác định, hắn có thể đi đến trí tôn kim đan con đường. Tuệ Hối khép lời một tiếng, nói rằng, cũng được, như hắn thật có thể thành công, sư minh liền vì hắn phá lệ một lần. Đến lúc đó, sư tôn coi như thật truy cứu tới, sư minh cũng tốt có cái lý do thoái thác. Đa tạ sư minh thành toàn. Tuệ Tính mừng rỡ trong lòng, vội vàng thi cái lễ. Tốt, ngươi lại chuyên môn chuẩn bị rộng lượng cấp hạng mục công việc a. Tuệ Hối khoát tay áo, quát lui Tuệ Tính, nhìn qua hắn đi xa bối cảnh, cười lắc đầu, tự đủ, chí tôn kim đan vậy cái này giống như tốt thành, vì dịu ngươi đi đến đạo này, sư tôn âm thầm cũng không có thiếu tốn hao công phu. Liên Phật chủ khí vận đều bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng. Cũng được, toàn bộ làm như trấn an hắn tâm tư. Chương 429, chí tôn kim đan chương 429, chí tôn kim đan tu di sơn, cao vút trong mây, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Đỉnh núi phía trên, lớn lôi âm điện nguy nga hùng vĩ, khí thế rộng rãi. Chu Thanh theo sát lấy Tuệ Tính, hai người cùng nhau đi vào tu hành thất. Tuệ Hối đứng tại tu hành bên ngoài, mặt mỉm cười, nhẹ giọng dặn dò, "Tiểu sư đệ, con đường tu hành từ từ, nhất định không thể nóng nổi, muốn lượng sức mà đi a." Thanh âm của hắn ôn hòa mà thân thiết, để lộ ra đối Tuệ Tính quan tâm. Tuệ Tính khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, bản muốn nói gì, nhưng nghĩ lại, đại sư minh kiến thức cùng tu vi đều viễn siêu chính mình, căn bản không cần chính mình nhiều lời. Thế là hắn chỉ là mỉm cười đáp lại, "Tiểu tăng biết, đa tạ đại sư minh quan tâm." Tuệ Hối thấy thế, mỉm cười, dường như sớm đã ngờ tới Tuệ Tính phản ứng. Hắn tiếp tục nói, "Tốt, chuyện bên ngoài ngươi liền không cần phải lo lắng, chuyên tâm đột phá cảnh giới mới là trọng yếu nhất." Ngữ khí của hắn bình tĩnh mà kiên định, dường như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Dứt lời, Tuệ Hối phất tay kích hoạt lên tu hành thất trung quanh trận pháp. Trong chốc lát, vô số đạo văn hiện lên, xen lẫn thành một cái to lớn lưới ánh sáng, đem toàn bộ tu hành thất bao phủ trong đó. Những đạo văn này lóe ra thần bí quang mang, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận cùng trí tuệ. Chu Thanh không khỏi tán thưởng một tiếng, thật là tinh diệu đại trận a. Hắn cảm nhận được trận pháp này cường đại cùng huyền diệu, trong lòng đối Phật tông nội tình có khắc sâu hơn nhận biết. Có Phật tông bảo vệ, lại thêm Tuệ Tính ở một bên niệm hộ, Chu Thanh lo âu trong lòng lập tức tiêu tán rất nhiều. Hắn tin tưởng, dù cho chính mình tại tấn thăng chí tôn kim đan lúc náo ra lại động tĩnh lớn, cũng hẳn là có thể bị đại trận này che giấu đi. Lệ đạo hữu, bắt đầu đi. Tuệ Tính xông Chu Thanh mỉm cười, sau đó xe nhẹ đường quen tại tu hành thất bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, điều chỉnh lên trạng thái bản thân đến. Chu Thanh thấy thế, cũng không chậm trễ, tại cách Tuệ Tính cách đó không xa khác trên một chiếc bồ đoàn chậm rãi ngồi xuống, hai chân giao nhau, hai tay tự nhiên rủ xuống, lòng bàn tay hướng lên trên, đặt ở trên đầu gối. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, đem tạp niệm từ trong đầu bài trừ, nhường tâm cảnh của mình dần dần bình tĩnh trở lại. Ở trong lòng nghĩ thầm một lần phá cảnh cần thiết chú ý hạng mục sau, Chu Thanh tâm cảnh càng thêm linh hoạt kỳ ảo, dường như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Hắn biết, tiếp xuống phá cảnh con đường tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng hắn cũng không e ngại, bởi vì hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đi chí tôn kim đan con đường, cùng bình thường tiên thiên cảnh cường giả phá cảnh so sánh, kỳ thật cũng không khác biệt về bản chất. Nhưng mà, muốn đạp vào con đường này, cần có điều kiện nhưng còn xa so bình thường tiên thiên cảnh cường giả càng hà khắc hơn. Hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn đến thân tử đạo tiêu hạ tràng. Tấn thăng kim đan bước đầu tiên, chính là cô đọng tự thân linh lực, khiến cho pháp hóa. Một bước này, Chu Thanh sớm đã đạt đến cực hạn. Linh lực của hắn giống như một đạo hoa mỹ cầu vồng, tại trong kinh mạch của hắn lưu chuyển không thôi, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp lấy lực lượng cường đại. Dạng này linh lực cường độ đã hài lòng ngưng kết chí tôn kim đan yêu cầu. Tiếp xuống bước thứ hai thì là nắm giữ hùng hậu ngũ hành tinh nguyên. Ngũ hành tinh nguyên, nguồn gốc từ nhục thân ngũ tạng bên trong, là người tu luyện thể nội trọng yếu nhất năng lượng một trong. Chu Thanh nhục thể dị thường cường hãn, sớm đã đi vào kim thân cảnh, cái này khiến hắn ngũ hành tinh nguyên so với người bình thường càng hùng hậu hơn. So sánh dưới, tuệ tính ở phương diện này liền phải kém hơn một chút, bởi vậy nàng cần phải mượn vô gian côn bằng tinh huyết đến tăng lên chính mình ngũ hành tinh nguyên. Bước thứ ba chôn mấu chốt, kỳ thật ngay tại ở thần hồn chi lực. Bởi vì Chu Thanh tu luyện đại nhật kim trung rèn hồn thuật, lại thêm hắn thu được thiên duẩn sơn bảo tàng, hắn thần hồn chi lực đã phi thường cường đại, thậm chí đã tiếp cận thuế biến biên giới. Mà dạng này thần hồn chi lực, vừa lúc hài lòng ngưng kết chí tôn kim đan yêu cầu. Bởi vậy, đối với Chu Thanh tới nói, ngưng kết chí tôn kim đan đã không còn là một nan đề. Nếu như không phải là bởi vì trên người hắn bị kỳ tổ bày ra phong ấn, hắn chỉ sợ sớm đã thành công ngưng kết chí tôn kim đan. Nhưng mà hiện tại bày ở Chu Thanh trước mặt vấn đề cũng không phải là hắn phải chăng có thể ngưng kết chí tôn kim đan, mà là hắn hẳn là ngưng kết loại kia chí tôn kim đan. Phải biết, ngưng kết kim đan chuyện này đối với tu sĩ tới nói cực kỳ trọng yếu, bởi vì nó quan hệ tới tu sĩ tương lai chỗ đi con đường. Mà cái này lại cùng tu sĩ tu luyện cùng lĩnh hội pháp tắc chi lực cùng một nhịp thở. Tỷ như nói, tuệ tính khẳng định chọn ngưng kết nhân quả kim đan, điểm này Chu Thanh đã cùng tuệ tính xác nhận qua. Bất quá, tuệ tính nắm trong tay pháp tắc chi lực không chỉ có riêng chỉ có nhân quả pháp tắc cái này một loại. Như vậy, nàng vì cái gì không tuyển chọn pháp tắc của hắn chi lực đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì nhân quả pháp tắc thật sự là quá mức cường đại. Trừ cái đó ra, tuệ tính cũng đã từng nói, đại đạo 3000, có thể tinh thông trong đó một loại, cũng đem nó tu luyện tới cực hạn, cũng đã là vô cùng khó khăn sự tình. Nói đơn giản, chính là tham thì thâm. Tuệ tính biết rõ Chu Thành đã nắm giữ nhiều đến mười mấy loại pháp tắc chi lực, cái này tại trong giới tu hành tuyệt đối coi là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Nàng đã từng tận tình khuyên bảo thuyết phục qua Chu Thành, nhường hắn từ bỏ cái khác pháp tắc tu luyện, quá chú tâm đầu nhập vào đối hư không chi đạo lĩnh hội ở trong. Bởi vì chỉ có dạng này, Chu Thanh mới có thể tại so sánh trong thời gian ngắn đem hư không một đạo tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Tuệ tính đề nghị này không thể nghi ngờ là vô cùng đúng trọng tâm lại hợp lý, nhưng mà tiếc nuối là nó cũng không phù hợp Chu Thanh tâm ý. Kỳ thật sớm tại Chu Thanh hiểu rõ tới ngưng kết kim đan tương quan chú ý hạ một lúc, nội tâm của hắn chỗ sâu liền bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hắn mong muốn ngưng kết ra một khỏa độc nhất vô nhị, trước nay chưa từng có kim đan, tốt nhất là có thể tập hợp đủ giữa thiên địa tất cả pháp tắc chi lực, từ đó đạt tới bao hàm toàn diện hiệu quả. Dạng này dạ tâm không thể bảo là không lớn. Có lẽ tại cổ đại đã từng cũng có người sinh ra qua tương tự ý nghĩ, nhưng muốn chân chính đem nó thay đổi thực tiễn lại là khó như lên trời. Dù sao, người năng lực dù sao cũng có hạn, cho dù là những cái kia đã đắc đạo đại năng chi sĩ, mặc dù có lý bàn luận bên trên tuổi thọ của bọn hắn có thể cùng thiên địa như thế lâu dài, nhưng bọn hắn đối với pháp tắc cảm ngộ cùng lĩnh ngộ cũng tất nhiên tồn tại thân sơ phân chia, không có khả năng đem tất cả pháp tắc đều tìm hiểu thấu đáo cũng nắm giữ. Trùng hợp chính là, Chu Thanh tại pháp tắc chi lực tìm hiểu thêm, hoàn toàn không có gặp phải bất kỳ bối rối cùng hạn chế. Ý vị này chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể thành công ngưng kết ra một khỏa ẩn chứa giữa thiên địa tất cả pháp tắc chi lực kim đan. Dạng này kim đan một khi hình thành, như vậy tại hắn tương lai hợp đạo thời điểm, chỗ ngưng kết đi ra đạo quả sẽ siêu việt trước kia tất cả đạo quả. Chu Thanh làm sơ tính toán đi sau hiện, hắn hiện tại đã nắm giữ 14 loại pháp tắc chi lực, trong đó bình thường pháp tắc có 13 chủng, mà bản nguyên pháp tắc thì chỉ có một loại. Khoảng cách tập hợp đủ tất cả pháp tắc chi lực, hắn còn thiếu khuyết 3 loại bản nguyên pháp tắc. Chu Thanh không khỏi thở dài một tiếng, mặc dù trong lòng có chút hứa tiếc nuối, nhưng hắn cũng minh bạch đây cũng không phải là hoàn toàn không có bổ cứu phương pháp. Hơn nữa, mong muốn tại tiên tiên cảnh lúc liền tập hợp đủ tất cả pháp tắc chi lực, quả thật có chút không quá thực tế. Dù sao, cái này tứ đại bản nguyên pháp tắc bên trong mỗi một loại đều cực kỳ hiếm thấy, muốn thu hoạch được bọn hắn đều cần cơ duyên cực lớn. Theo Chu Thanh trước mắt biết, nhân tộc tại cái này tứ đại bản nguyên pháp tắc phương diện, ngoại trừ hư không một đạo khuyết thiếu hoàn chỉnh truyền thừa bên ngoài, còn lại ba loại đều có tương đối hoàn chỉnh truyền thừa. Nhân quả một đạo, Phật tông có truyền thừa. Luân hồi một đạo, có địa phủ truyền thừa. Đến mức thần bí nhất thời gian một đạo, kiếm các khả năng có bộ phận truyền thừa. Mọi người đều biết kiếm các kiếm thuật sắc bén vô cùng, lực công kích có thể xưng cử thế vô song, nhưng bọn hắn lại đối kiếm các bốn mùa kinh thần kiếm quyết biết rất ít. Trên thực tế, là môn này kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm lúc, liền có thể chạm đến thời gian chi đạo. Nhưng mà, thời gian chi đạo thâm thúy tối nghĩa, thậm chí so ba loại khác bản nguyên pháp tắc càng thêm thâm ảo khó hiểu. Nguyên nhân chính là như thế, cứ việc kiếm các nắm giữ truyền thừa, nhưng có thể lĩnh ngộ thời gian chi đạo, trưởng khống thời gian pháp tắc người lại lác đác không có mấy. Cho dù là kiếm các chi chủ, cũng không phải lấy thời gian pháp tắc nhập đạo. Cho nên, mặc dù kiếm các xác thực nắm giữ lấy thời gian chi đạo, nhưng bọn hắn đối với nó nghiên cứu chiều sâu đến tột cùng như thế nào, lại là một cái không người biết được bí ẩn. Những chuyện này, Chu Thanh cũng là từ tuệ tính nơi đó ngẫu nhiên được biết. So sánh dưới, yêu tộc đối với tứ đại bản nguyên pháp tắc truyền thừa nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn. Cái này ba loại bản nguyên pháp tắc liên quan công pháp và đạo thuật, đều là các tông phái tuyệt mật, mong muốn thu hoạch được tự nhiên cũng không phải là chuyện dễ, nhất định phải có kiên nhẫn cùng xét lược, chậm chậm lưu toan. Mà lấy Chu Thanh trước mắt có thể so với nguyên anh cảnh tu vi tới nói, muốn trực tiếp chạm đến những này bản nguyên pháp tắc, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, hắn không thể không chức ngưng kết chí tôn kim đan, tăng lên chính mình thực lực, mới có cơ hội đi thăm dò những cái tiêu cao thâm hơn đạo pháp. Cũng may âm dương diễn đạo kinh, đoạt thiên địa chi tạo hóa, có thể tại ngưng kết kim đan về sau, tiếp tục trồng hạ đại đạo nguyên căn. Cho nên, cho dù lúc này ngưng kết chí tôn kim đan, cũng sẽ không ảnh hưởng Chu Thanh sau này con đường tu hành. Ừm, tuệ tính bắt đầu. Chu Thanh trong lòng đống nhiên hiện lên một tia linh cảm, dường như bị thứ gì sờ đống nhúc đích, hắn đột nhiên từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, mắt sáng như lúc nhìn về phía tuệ tính. Đúng lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện tuệ tính trên thân vậy mà tản mát ra từng đạo hoa mỹ hồng quang, những này hồng quang như là cầu vồng rực rỡ màu sắc, nhưng lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng linh uy. Chu Thanh trong lòng thất kinh, hắn biết rõ đây chính là linh lực pháp hóa đến cực hạn biểu hiện, cũng chính là cái gọi là linh lực hóa cầu vồng. Muốn đem linh lực cô đọng tới trình độ như vậy, trong đó gian nan trình độ Chu Thanh lại quá rõ rành rành. Chính hắn thế nhưng là hao hết tiên tân bạc khổ, tập hợp đủ mười mấy loại pháp tắc chi lực, mới thật không dễ dàng đem linh lực cô đọng tới như vậy cảnh giới. Nhưng mà, tuệ tính hiển nhiên cùng hắn khác biệt, như vậy nàng đến tột cùng là làm được bằng cách nào đâu? Chu Thanh nhìn chăm chú tuệ tính trên người linh lực ba động, ý đồ từ đó nhìn ra một chút mánh khỏe. Quả nhiên, hắn phát hiện tuệ tính linh lực pháp hóa về sau, trong đó vậy mà lưu lại tương ứng pháp tắc khí tức. Thông qua đối với mấy cái này pháp tắc khí tức cảm giác cùng phân tích, Chu Thanh kinh ngạc phát giác được tuệ tính trên thân vậy mà ẩn chứa 6 loại pháp tắc chi lực khí tức. Trong đó 5 loại chính là bình thường pháp tắc chi lực, hơn nữa những này pháp tắc khí tức dị thường nồng đậm, hiển nhiên tuệ tính tại những này pháp tắc chi lực bên trên lĩnh hội đã đạt đến khá cao sâu cảnh giới. Đến mức kia loại thứ 6 pháp tắc chi lực, Chu Thanh lại cảm thấy có chút lạ lẫm, bất quá hắn hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được đây chính là trong truyền thuyết nhân quả pháp tắc. Dù sao, tại cái này 6 loại pháp tắc chi lực bên trong, nhân quả pháp tắc khí huyết nồng nặc nhất, rõ ràng so cái khác 5 loại pháp tắc chi lực cao hơn một đoạn. Chu Thanh thô sơ giản lược đoán chừng một chút, đạt được một cái làm hắn có chút giật mình đáp án. Tuệ tính tại nhân quả một đạo bên trên tạo nghệ, chỉ sợ không thể so với hắn tại hư không một đạo bên trên tạo nghệ chênh lệch. Không hổ là Phật tông 3 vạn năm đến mạnh nhất thiên tài. Chu Thanh tán thưởng một tiếng, biết chỉ cần tuệ tính ngưng kết chí tôn kim đan thành công, bằng hắn tại nhân quả một đạo bên trên tạo nghệ, lại thêm Phật tông cho tu hành tài nguyên, cảnh giới của hắn sẽ bạo phát tính đột nhiên tăng mạnh. Hợp đạo cảnh trước đó, sẽ tại không quan hệ ai có thể ngăn cản hắn. Không bao lâu, tuệ tính liền có thể đứng tại hợp đạo cảnh trước cửa, cùng hắn mấy vị sư huynh sóng vai. Tuệ tính trên thân linh lực co vào ngưng kết, lấy một loại huyền diệu đường đi vận chuyển mấy tuần thiên, sau đó đột nhiên hướng phía thể nội một chút đổ sụp, nguyên bản cô đọng đến cực điểm, đã không còn cách nào lần rèn luyện linh lực tại thời khắc này xảy ra thủy biến, từ chất lỏng chuyển hóa rắn. Tuệ tính một thân linh lực, vào lúc này áp xúc thành một khóa kim đan. Kim đan sơ thành, cũng không vững chắc, nhưng là kinh khủng linh uy đã vượt qua trước đó không biết gấp bao nhiêu lần. Bước đầu tiên thành. Chu Thanh tự lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tuệ tính. Giờ phút này, tuệ tính mảy may đối với hắn không có ẩn dấu cùng phòng bị, ngưng kết kim đan quá trình toàn bộ hiện ra ở Chu Thanh trước mắt. Nếu là Chu Thanh lên ý đồ xấu, trong nháy mắt động thủ tuệ tính cho dù không chết cũng sẽ hoàn toàn phế bỏ. Sư đệ tích lũy mấy trăm năm, một bước này quả nhiên nước chảy thành sông, nửa điểm cũng ngăn không được hắn. Tu hành bên ngoài, tuệ hối trước mặt đạo văn chìm nổi, ngưng kết thành một chiếc gương, trong kính chiếu ra tu hành bên ngoài cảnh tượng. Một tên mày trắng rủ xuống vai lão tăng cùng nó đứng sóng vai, nhìn qua trong kính. Nghe nói tuệ hối lời nói, cười gật gật đầu, nói rằng, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Lấy tuệ tính tư chất cùng tích lũy, tự nhiên không khó, khó liền khó tại làm sao vượt qua đạo hóa chi kiếp, một kiếp này không thể giúp được hắn, toàn bằng hắn tạo hóa của mình. Đúng vậy a. Tuệ hối thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc, dường như hồi tưởng lại lúc trước độ đạo hóa chi kiếp kinh khủng cảnh tượng, nói rằng, đáng tiếc sư tôn bế quan, nếu không bằng lão nhân ra ông ta công tham tạo hóa chi năng, có lẽ có thể giúp đỡ tuệ tính một tia. Kém cỏi nhất, cũng có thể bảo đảm hắn một mạng. Khó a. Lão tăng lắc đầu, sau đó nhìn về phía trong kính Chu Thanh, nói rằng, vị tiểu hữu này dù sao không phải Phật tông người, ngươi liền mặc cho tuệ tính làm ẩu, tại bực này thời khắc mấu chốt, đem hắn mang theo bên người. Mặc dù có ngươi ta hai cái nhìn chằm chằm, có thể vạn nhất ra cái gì được rẽ, hối hận coi như không còn kịp rồi. Không sao. Tuệ hối khoát tay áo, nói rằng, tại nhân quả một đạo bên trên, ta tuy là sư minh, không phải thấy so tuệ tính đi càng xa. Hắn đã làm như vậy, tất nhiên sẽ không ra được rẽ. Hơn nữa, tuệ tính nói với ta qua, lệ tiểu hữu cũng nghĩ ngưng kết chí tôn kim đan. Như thật làm cho hắn thành công, Phật tông tương lai một đời ra hai vị chí tôn kim đan, nhìn chung nhân tộc đại tộc, chưa bao giờ có. Ha ha. Chí tôn kim đan, nào có dễ dàng như vậy. Lão tăng nghe cười ha ha một tiếng, nói rằng, lời này của ngươi, nghe lão tăng ta đều cảm giác chí tôn kim đan, không gì hơn cái này. Không dối gạt tiền bối, tiểu tăng cũng cảm thấy có chút trò đùa. Chương 431, đoạn đạo, 1, chương 431, đoạn đạo, 1, thiên địa đại biến, tất nhiên ra yêu nghiệt a. Lão tăng mắt sáng như đuốc, dường như có thể xuyên thấu thời không mê vụ, hắn nhìn chăm chú tuệ hối, chậm rãi nói rằng, nhìn thấy hắn, nhường lão tăng không khỏi nghĩ tới năm đó kỳ tổ. Nghe đồn kỳ tổ tại ngưng kết chí tôn kim đan lúc, lĩnh hội pháp tắc chủng loại vậy mà vượt qua 10 loại nhiều, hơn nữa mỗi một loại đều lĩnh hội tới cực hạn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn luyện chế pháp khí đại đạo cờ mới có thể thần kỳ như thế, có thể bao hàm vàng diện, nắm giữ tái diễn thiên địa chi năng. Tuệ hối nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Mặc dù hắn thân làm Phật tông đệ tử, cũng từng trải qua không ít nhân tộc đỉnh tiêm đại năng, nhưng khi nghe được kỳ tổ danh tự lúc, trong lòng của hắn vẫn là dâng lên một cố khó nói lên lời lòng kính sợ. Kỳ tổ, đây chính là nhân tộc trong lịch sử nhân vật truyền kỳ, chiến công của hắn cùng thành tựu quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Kỳ tổ, hắn có thể nào cùng kỳ tổ đánh đồng? Tuệ hối thanh âm thoáng có chút run rẩy, con ngươi của hắn hơi co lại, hiển nhiên đối lao tăng lời nói cảm thấy 10 phần chấn kinh. Nhưng mà nội tâm của hắn chỗ sâu nhưng cũng minh mạch, lao tăng lời nói cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Dù sao kỳ tổ danh hào tại nhân tộc bên trong thế nhưng là như xét đánh bên hai, hắn tồn tại đối với nhân tộc tới nói ý nghĩa phi phàm. Hắc hắc, giang sơn đời nào cũng có kiệt người ra, người thời nay chưa hẳn liền yếu tại cổ nhân a. Lão tăng khép cười một tiếng, tựa hồ đối với tuệ hối phản ứng sớm có dự liệu. Hắn nói tiếp, nếu là nhân tộc không thể không đoạn hiện ra dạng này nhân vật kiệt xuất, lại làm sao có thể không ngừng tiến bộ, cuối cùng xưng bá linh giới đâu? Lao tăng lời nói mặc dù bình thản, nhưng ẩn chứa trong đó thâm ý lại để cho người suy nghĩ sâu xa. Nhân tộc sở dĩ có thể tại linh giới bên trong bộc lộ tài năng, chính là bởi vì có vô số giống kỳ tổ dạng này thiên tài cùng anh hùng. Mà bây giờ, mặc dù thời đại đã biến thiên, nhưng nhân tộc phát triển như cũng cần càng nhiều kiệt xuất nhân tài đến thôi động. Tiền bối dạy phải. Tuệ Hối trong lòng hơi hồi hộp một chút, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắn lúc này mới ý thức được, mình quả thật đem kỳ tổ coi như một tòa không thể vượt qua núi cao. Nếu ngay cả siêu việt hắn ý nghĩ cũng không dám có, làm sao hợp đạo thiên địa? Trong lòng không khỏi bị chấn động mạnh, sau đó hỏi dò, tiền bối cảm thấy, Lệ tiểu hữu có thể là một cái khác kỳ tổ. Có khả năng này. Lao tăng vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, nói rằng, đơn thuần tư chất, hắn cũng không yếu tại kỳ tổ. Chỉ là cuối cùng có thể hay không trưởng thành, tư chất chỉ là một mặt, càng quan trọng hơn vẫn là phải nhìn người gặp gỡ cùng tạo hóa. Bất quá, chỉ bằng vào hắn lúc này triển lộ ra thiên phú, đã đủ để gây nên tông môn chú ý có này thiện duyên, Phật tông hẳn là bắt lấy, đến mức như thế nào làm, không cần Lao tăng nhiều lời à. Vãn bối minh bạch. Tuệ Hối mặt mũi tràn đầy cung kính khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng Lao tăng cách nhìn. Nhưng mà, ngay tại hắn gật đầu trong nháy mắt, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xông lên đầu, hắn nhớ tới cùng Tuệ Tính ở giữa đánh cược. Trong chốc lát, Tuệ Hối bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai Tuệ Tính đối Lệ Phi Vũ hiểu như thế thông suốt, cho nên mới sẽ như thế có nắm chắc kết luận Lệ Phi Vũ có thể chiến thắng. Tuệ Tính mục đích thực sự, nhưng thật ra là muốn gây nên tông môn chú ý, từ đó bắt lấy cái này khó được thiện duyên. Nghĩ tới đây, Tuệ Hối không khỏi đối Tuệ Tính lau mắt mà nhìn. Hắn ý thức được, chính mình vị tiểu sư minh này xa so với hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại, không chỉ có nắm giữ chắc tuyệt thiên tư, còn có phi phàm biết người ánh mắt. Đang lúc Tuệ Hối suy nghĩ giống như thủy triều cuồn cuộn lúc, tu hành thất bên trong bỗng nhiên đã xảy ra dị biến. Chỉ thấy Chu Thanh đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, hùng hậu linh lực như mãnh liệt sóng cả đầu dạng, lấy một loại huyền diệu mà khó nói lên lời quỹ tích bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Tại cỗ này cường đại linh lực trùng kích vào, trong hư không mơ hồ nổi lên một trương thái cực âm dương cá đồ. Bức tranh này bên trong đạo văn như ẩn như hiện, dường như ẩn chứa vô tận huyền diệu, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Thật là lợi hại một môn huyền công a. Lao tăng thấy thế, ánh mắt có hơi hơi sáng, tán thán nói, xem ra kẻ này gặp gỡ cũng có chút bất phàm, môn này huyền công lại có thể đem âm dương chi huyền diệu hiện ra đến như thế phát huy vô cùng tinh tế, chỉ sợ cũng không so âm dương điện truyền thừa công pháp kém nhiều ít. Ngưng. Tại tu hành trong phòng, Chu Thanh đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, phản phất là từ ở sâu trong nội tâm thả ra lực lượng. Theo cái này tiếng gầm nhẹ, thái cực âm dương cá hình ảnh là bị một cổ lực lượng cường đại dẫn dắt, nhanh chóng co vào cũng cuốn ngược lên, sau đó giống một đầu linh động con cá như thế, bẹo một cái chui vào trong đan điền của hắn. Quá trình này nhanh như thiểm điện, để cho người ta cơ hồ không kịp phản ứng. Nhưng mà, ngay tại thái cực âm dương cá đồ không có vào đan điền trong nháy mắt, một cỗ hùng hồn vô cùng linh lực như mãnh liệt sóng cả đồng dạng, trong cơ thể hắn trong nháy mắt bộc phát ra. Cỗ này linh lực như là bị áp xúc tới cực hạn lò xo, đột nhiên phóng xuất ra năng lượng to lớn, khiến cho toàn bộ đan điền cũng vì đó rung động. Ngay sau đó, cỗ này hùng hậu linh lực bắt đầu bằng tốc độ kinh người co vào cùng đổ sụp. Nó tựa như là một tòa sắp sụp đổ sân phong, tại áp lực nội bộ tác dụng dưới, không ngừng mà hướng vào phía trong để ép, co vào, cuối cùng tạo thành một cái mật độ cực cao hạch tâm. Ở trong quá trình này, linh lực tính chất cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản lưu động chất lỏng trạng thái linh lực, tại trải qua cực độ áp xúc cùng ngưng tụ về sau, vậy mà dần dần chuyển hóa làm trạng thái cố định. Loại này trạng thái cố định linh lực, mật độ cùng tính ổn định đều vượt xa trước đó thể lỏng linh lực, năng lượng ẩn chứa cũng thành lần gấp đôi tiêu thăng. Ngay tại linh lực hoàn thành chất biến một sát na, một cái tròn trịa không thiếu sót, bóng ánh sáng long lanh kim đan, tựa như một quả sáng chói minh châu, thình lình xuất hiện ở Chu Thanh trong đan điền. Cái này mai kim đan tản ra làm người sợ hãi quá mang, dường như nó chính là toàn bộ hạch tâm của thế giới, tất cả lực lượng đều hội tụ ở này. Thật mạnh. Chu Thanh tâm bên trong không khỏi dâng lên một hồi sợ hãi thán phục. Vẹn vẹn linh lực thủy biến, liền để hắn cảm nhận được thực lực của mình có bay vọt về chất. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình biến càng cường tráng hơn, kinh mạch càng thêm thông suốt, đối cảnh vật xung quanh cảm giác cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Nhưng mà, Chu Thanh cũng minh bạch, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Mặc dù linh lực của hắn đã thành công chuyển hóa làm kim đan, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn tu hành như vậy kết thúc. Trên thực tế, đây chỉ là hắn dài dằng dặc con đường tu hành bên trên một cái trọng yếu cột mốc lịch sử, mà chân chính pháp lực còn cần tiến một bước rèn luyện cùng tăng lên. Bước kế tiếp, gieo xuống đại đạo nguyên căn. 14 loại pháp tắc, đủ loại huyền diệu, tại Chu Thanh tâm đầu hiện. Liên từ hư không chi đạo bắt đầu đi. Chu Thanh tâm bên trong khẽ động, hư không huyền diệu nổi lên trong lòng, giữa thiên địa hư không pháp tắc chi lực bị dẫn động, từng sợi không có vào kim đan ở trong. 10 sợi, 20 sợi, 30 sợi. Thời gian thấm thoát, thoáng qua ở giữa, hư không pháp tắc đã đạt đến kinh người 40 sợi. Nhưng vào lúc này, Chu Thanh quả quyết ngừng tiếp tục trồng hạ đại đạo nguyên căn bước chân. Tại hư không chi đạo bên trên, Chu Thanh nắm trong tay pháp tắc chi lực vậy mà nhiều đến 97 sợi. Nhưng mà, đối mặt khổng lồ như thế pháp tắc chi lực, Chu Thanh nhưng lại chưa dự định đưa chúng nó toàn bộ gieo xuống. Nguyên do trong đó, chủ yếu có trở xuống hai điểm. Thứ nhất, Chu Thanh chỗ ngưng kết kim đan bên trong, nguyên bản kế hoạch gieo xuống đại đạo nguyên căn chủng loại nhiều đến 14 loại nhiều. Nếu như mỗi loại đại đạo nguyên căn đều dựa theo hắn nắm trong tay pháp tắc chi lực đến trồng hạ, như vậy số lượng này sẽ biến cực kỳ kinh người, vượt xa khỏi thường nhân tuệ tính có khả năng tiếp nhận phạm vi. Chương 431, đoạn đạo 2, chương 431, đoạn đạo 2, hơn nữa, cắt đứt như thế đông đảo pháp tắc chi lực cũng dẫn hạ đạo hóa chi kiếp, uy lực của nó cũng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, thậm chí khả năng vượt qua tuệ tính mức cực hạn có thể chịu đựng. Cứ việc Chu Thanh đối thực lực của mình tràn ngập tự tin, nhưng hắn cũng tuyệt không dám tùy tiện mạo hiểm đi đến thử nguy hiểm như vậy. Thứ hai, Chu Thanh biết rõ cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý. Trường không 14 loại pháp tắc chi lực, nay đã là kinh thế hai tục cử chỉ, nếu như lại đem chính mình tại mỗi một loại pháp tắc bên trên đều lĩnh hội tới cảnh giới cực sâu sự thật lộ rõ, nhất là tại hư không một đạo bên trên, vậy mà đã đạt đến 97 sợi nhiều, chỉ sợ không chỉ có sẽ khiến Phật tông chú ý, thậm chí khả năng dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết. Dù sao, quá mức yêu nghiệt biểu hiện, chưa hẳn là một chuyện tốt, đặc biệt là tại thực lực bản thân còn đối lập khi yếu ớt. Hư không một đạo. Tuệ Hối nhìn thấy Chu Thanh trên thân biến hóa, ánh mắt đột nhiên sáng lên, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói rằng, như thế xem ra, thật sự là hắn là được đến vô gian côn bằng truyền thừa a. Chỉ là nhiều người không tưởng tượng được chính là, hắn tại hư không một đạo bên trên cảm ngộ vậy mà như thế chi sâu, đã đạt đến khá cao cảnh giới. Tuy nói cùng tuệ tính tại nhân quả chi đạo bên trên tạo nghệ so sánh, còn có một chút chênh lệch, nhưng cũng coi là tương đối khá. Lao Tăng nghe vậy, mỉm cười, gật đầu biểu thị đồng ý, nói tiếp, đọc lướt qua rộng, tinh lực tự nhiên sẽ có chỗ phân tán. Bất quá, chân chính yêu nghiệt chi tài, thường thường đều là vượt qua lẽ thường tồn tại. Hơn nữa, theo ý ta, kẻ này tại hư không một đạo bên trên tạo nghệ, chỉ sợ cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có chúng ta nhìn thấy những này mà thôi. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, Chu Thanh gieo xuống đại đạo nguyên căn tốc độ cũng không ngừng. Chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng vung lên, từng đạo pháp tắc chi lực như tia nước nhỏ giống như rót vào trong hư không. Ngoại trừ hư không một đạo bên ngoài, hắn còn tại còn lại 13 chủng pháp tắc bên trên riêng phần mình gieo 10 sợi đại đạo nguyên căn. Cái này 14 loại pháp tắc đan vào lẫn nhau hô ứng, cộng đồng tạo thành một cái khổng lồ mà phức tạp pháp tắc mạng lưới. Kể từ đó, Chu Thanh trồng dưới đại đạo nguyên căn tổng số vậy mà nhiều đến 150 sợi. Đến một lần chữ, gần như sắp muốn tiếp cận tuệ tính trồng hạ đại đạo nguyên căn số lượng gấp 3. Vô cùng vô tận đạo vận như mây mù giống như quanh quẩn tại Chu Thanh trùng quanh thân thể, dường như cả người hắn đều bị một tầng thần bí quang huy bao phủ. Những này đạo vận lấy hư không một đạo vi tôn, cái khác 13 pháp tắc chi lực làm phụ, bọn hắn lẫn nhau độc lập nhưng lại lẫn nhau liên quan, đan vào một chỗ, tựa như một cái tự thành một thể tiểu thế giới. Nhưng mà, cứ việc Chu Thanh lúc này quanh thân còn quấn cường đại như thế đạo vận, nhưng đại đạo nguyên căn cũng không cùng thiên địa hoàn toàn cắt ra liên hệ, nó vẫn thuộc về thiên địa lực lượng một bộ phận, ý vị này Chu Thanh còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống cố lực lượng này. Phá cảnh kết đan quá trình bên trong, một bước mấu chốt nhất bắt đầu từ giữa thiên địa đánh cắp kia một sợi pháp tắc chi lực. Cái này nhìn như đơn giản, kỳ thực tràn đầy nguy hiểm to lớn cùng kiêu chiến. Một khi thành công, Chu Thanh đang thi triển đạo thuật lúc, liền có thể đem bộ phận này pháp tắc chi lực chiếm làm của riêng, từ đó hoàn toàn trưởng khống nó. Không chỉ có như thế, đại đạo nguyên căn còn ẩn chứa đại đạo hạt giống, nó là đạo quả lúc đầu nguyên hình, nó trọng yếu tính không cần nói cũng biết. Có thể nói, một bước này đã là phá cảnh kết đan mấu chốt, cũng là hung hiểm nhất câu. Chạm. Chu Thanh hít vào một hơi thật dài, dường như toàn bộ thế giới đều tại hô hấp của hắn bên trong dừng lại. Theo hắn hít thở, ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong, còn dường như sấm sét chấn động vang lên, kia là trong cơ thể hắn hùng hồn ngũ tạng tinh nguyên bị kích phát ra tới thanh âm. Những này tinh nguyên như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng, trong cơ thể hắn lao nhanh, mà Chu Thanh thì lại lấy hắn cường đại thần hồn làm dẫn đạo, đem những này tinh nguyên hội tụ thành một thanh khổng lồ trường đao. Thanh này trường đao lóe ra hào quang chói sáng, phản phất là do thiên địa ở giữa thuần túy nhất năng lượng ngưng tụ mà thành. Chu Thanh không chút do dự vung lên thanh này trường đao, hung hăng chém về phía trong cơ thể hắn kim đan. Một đao kia ẩn chứa lực lượng vô tận cùng ý chí, nó không chỉ là một lần công kích, càng là một loại đối tự thân đột phá cùng siêu việt. Làm trường đao cùng kim đan tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo hào quang chói sáng bạo phát đi ra, dường như toàn bộ vũ trụ đều tại thời khắc này bị xé nứt. Đại đạo nguyên căn cùng thiên địa ở giữa pháp tắc chi lực ở giữa liên hệ, trong nháy mắt này bị mạnh mẽ chặt đứt. Kia nguyên bản hùng hồn ngũ hành tinh nguyên, tại đã mất đi cùng đại đạo nguyên căn liên hệ sau, như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, điên cuồng mà dâng tới kim đan. Bọn hắn nhanh chóng dung nhập kim đan bên trong, khiến cho kim đan nhan sắc trong nháy mắt phát sinh biến hóa, từ nguyên bản đơn nhất nhan sắc biến thành ngũ thải ban lan sắc thái, tựa như mặc vào một bộ hoa lệ khôi giáp. Đúng lúc này, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng cảm nhận được biến hóa này, trong vòng phương viên trăm dặm pháp tắc chi lực giống như là bị chọc giận đồng dạng, trong nháy mắt bạo động lên. Kia thanh thế chi to lớn, so tuệ tính vừa mới dẫn động đạo hóa chi kiếp lúc còn phải mạnh hơn mấy lần không ngừng. Hai lần đạo hóa chi kiếp chồng chất lên nhau, khiến cho tu di sơn phụ cận thiên địa pháp tắc biến một mảnh hỗn độn, dường như toàn bộ thế giới đều lâm vào một cơn bão táp to lớn bên trong. Rất nhiều đang lúc bế quan tu hành tăng nhân bị biến cố bất thình lình bừng tỉnh, bọn hắn kinh ngạc nhìn qua hư không, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Thật mạnh đạo hóa chi kiếp a, hắn thật sự có thể vượt qua sao? Tuệ Hối nghẹn ngào kêu sợ hãi, hắn trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Có thể hay không vượt qua, toàn bằng vận mệnh của hắn, không người có thể thay hắn. Lao Tăng trong mắt tinh quang sáng rực, dường như có thể thấy rõ tất cả. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có thâm ý, dường như đối với chuyện này có chính mình đặc biệt cách nhìn. Hắn có chút meo mắt lại, tiếp tục nói, như hắn thật vượt qua, có lẽ nhân tộc có thể thật ra lại một vị kỳ tổ. Câu nói này mặc dù nói hơi hận, nhưng ẩn chứa trong đó kỳ vọng cùng đối tương lai ước mơ lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Liền trong cùng một lúc, Tu Di Sơn ngàn dặm xa bên ngoài, Xích Luyện đứng tại đám mây phía trên, dáng người của nàng thon dài mà thẳng tắp, tựa như tiên tử dáng lâm phàm trần. Nàng xa xa ngắm nhìn Tu Di Sơn, nơi đó pháp tắc chấn động như là sóng biển mãnh liệt đồng dạng, không ngừng mà đánh thẳng vào cảm giác của nàng. Tại Xích Luyện bên cạnh, hai vị ma đạo cường giả một trái một phải phụng dưỡng lấy, thái độ của bọn hắn cung kính mà khiêm tốn, tựa như hai vị nhu thuận đạo đồng. Nhưng mà, cùng bề ngoài của bọn hắn hình thành so sánh rõ ràng chính là hai vị này ma đạo cường giả trên người tán phát ra khí tức cường đại, để cho người ta không dám kinh thường. Tu Di Sơn bên trên pháp tắc bạo động, tự nhiên không có chạy ra xích luyện cảm giác. Khủng bố như thế đạo hóa chi kiếp, liền nàng vị này đại năng cũng không nhịn được bị cả kinh, ánh mắt lộ ra dị sắc. Đạo này hóa chi kiếp, thế nào còn càng ngày càng mạnh. Có lẽ, đây chính là chí tôn kim đan đạo hóa chi kiếp, có dị thường người. Chỉ là, khủng bố như thế đạo hóa chi kiếp, thật có người có thể vượt qua sao? Xích luyện ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Tu Di Sơn bên trên, trong lòng của nàng tràn đầy nghi vấn cùng lo lắng. Nhân quả, hư không, ngũ hành, phong lôi, âm dương, sinh tử. Xích luyện ngẩng đầu nhìn trời, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, nói rằng: thú vị, tuệ tính cái kia tiểu hòa thượng có thể tìm hiểu ra nhiều như vậy loại pháp tắc, huyết nhục của hắn khẳng định rất mỹ vị à? Hai tên ma đạo cường giả nghe vậy, sắc mặt biến hóa, lẫn nhau liếc mắt nhìn, không tiếp tục lên tiếng. Chương 432, hợp đạo đại năng 1. Chương 432, hợp đạo đại năng 1. Quen. Ngay tại Chu Thanh chặt đứt đại đạo nguyên căn cùng giữa thiên địa liên hệ một sát na, hắn bỗng nhiên cảm giác được có hai cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố như kinh đảo hải lãng đồng dạng đồng thời hướng hắn kim đan bổ nhào tới. Trong đó một cỗ lực lượng, không hề nghi ngờ chính là đến từ kim đan nội bộ đại đạo nguyên căn, mà một cỗ lực lượng khác thì là tới từ giữa thiên địa pháp tắc chi lực mãnh liệt phản công. Giờ này phút này, viên này kim đan đã trở thành Chu Thanh toàn thân tinh hoa cùng tính mệnh ký thác chỗ, nếu như kim đan bị hủy, như vậy Chu Thanh cũng chắc chắn tùy theo thân tử đạo tiêu, từ đây hôi phi yên diệt. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch một nháy mắt, Chu Thanh bén nhạy người được khí tức tử vong, đó là một loại làm cho người sởn hết cả gai ốc sợ hãi. Đại đạo nguyên căn giờ phút này tựa như là bị dã thú bị chọc giận đồng dạng, bị vây ở lồng giam bên trong, lại điên cuồng đụng chạm lấy lồng sắt, muốn tránh thoát trói buộc. Kim đan tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, run rẩy kịch liệt, ngũ thải quang mang bốn phía kích sạng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ bể ra đến. Cùng lúc đó, cái kia đạo hóa chi kiếp cũng như ảnh theo hình dáng lâm, nó như là một cái hung mãnh cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, hung hăng cắn lấy kim đan phía trên. Một kích này giống như lôi đình bạc quân, Chu Thanh chỉ cảm thấy mình trong đầu phảng phất có một khỏa kinh lôi đột nhiên nổ vang, cả người đều giống như bị một kích này đánh cho phấn thân toái cốt đồng dạng, kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, may mắn là Chu Thanh thần hồn dị thường cứng cỏi cường đại, tại cái này thời khắc sống còn, thần hồn của hắn vậy mà tại trong nháy mắt thanh tỉnh lại, không có bị lực lượng kinh khủng này hoàn toàn đánh tan. Chỉ thấy kim đan bên trên che kín khe hở, vừa mới phong ấn đại đạo nguyên căn khí tức tiết ra ngoài, pháp tắc chi lực theo khe hở xâm lấn, hai cỗ lực lượng mắt thấy liền muốn dung hợp giao hòa vào nhau. Một đạo dung hợp, lại nghĩ chặt đứt tranh luận, cũng biểu thị phá cảnh thất bại bắt đầu. Đạo hóa chi kiếp, quả thật đáng sợ. Chu Thanh không khỏi cảm thán một tiếng, nhưng hắn cũng không thất kinh. Ngay tại hắn hơi suy nghĩ trong nháy mắt, kim đan phía trên bỗng nhiên toát ra chói mắt kỳ quang. Những này điểm điểm kim quang tựa như có sinh mệnh đồng dạng, tại kim đan mặt ngoài đi khắp, phảng phất tại chữa trị cái gì. Làm cho người ngạc như là, nguyên bản che kín khe hở kim đan, tại kim quang này chiếu dọi xuống, vậy mà trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, không có lưu lại mảy may vết tích. Loại này thần kỳ năng lực cũng không phải là đến từ địa phương khác, mà là nguồn gốc từ bất hủ kim tính giao phó cho kinh khủng năng lực khôi phục. Vũ tạng tinh nguyên mặc dù cũng thuộc về khí huyết phạm chủ, nhưng trong đó lại ẩn chứa chất chứa tân sinh lực lượng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Mà Chu Thanh khí huyết bên trong, vừa lúc cẩn giấu đi bất hủ kim tính. Làm loại này bất hủ kim tính dung nhập kim đan lúc, một cách tự nhiên giao phó kim đan bất hủ thổ tính. Nhưng mà, dù cho nắm giữ cường đại như thế năng lực, người lực lượng trung quy là có hạn. Cho dù nắm giữ bất hủ đặc tính, cũng vẫn tồn tại nhất định hạn chế. Bởi vậy, Chu Thanh biết rõ nhất định phải nhanh phong ấn cũng thuần phục đại đạo nguyên căn, khả năng thành công vượt qua đạo hóa chi kiếp. Chu Thanh tâm niệm như điện, cấp tốc lấy thần hồn chi bút là công cụ, lấy ngũ hành tinh nguyên làm mực nước, một khoản bút hoặc hắc hoặc bạch đạo văn như nước chảy mây trôi giống như bị nhanh chóng vẽ ra. Những đạo văn này dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc không có vào kim đan bên trong. Trong chốc lát, âm dương huyền diệu lý lẽ hiển lộ hoàn toàn, đại đạo nguyên căn chỗ phát ra khí tức cũng trong nháy mắt này nhanh chóng biến mất, dường như bị một loại nào đó lực lượng thần bí chỗ áp chế. Cùng lúc đó, Chu Thanh phân tâm nhị dụng, lấy đôi các loại pháp tắc cảm ngộ trấn an đại đạo nguyên căn, khiến cho không còn bạo động, pháp hóa sau linh lực, cùng đại đạo nguyên căn trời sinh gần, như mặt nước tới nhuần bọn hắn thời điểm, cũng tại đại đạo nguyên căn phía trên, in dấu xuống Chu Thanh độc thuộc căn ký. Tất cả đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Đạo hóa chi kiếp, như là sôi trào mãnh liệt hồng thủy đồng dạng, lấy bài sơn đảo hải chi thế hung hăng đánh thẳng vào đế đập, một đạo lại một đạo hướng lấy Chu Thanh mãnh liệt đánh tới. Mỗi một đạo đạo hóa chi kiếp đều ẩn chứa vô tận uy năng, phản phất muốn đem Chu Thanh hoàn toàn xé nát. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế đạo hóa chi kiếp, Chu Thanh lại không hề sợ hãi. Hắn kim đang tại cái này mãnh liệt trùng kích vào, không ngừng mà vỡ ra lại khép lại, tựa như trải qua thiên truy bách luyện sắt thép đồng dạng, mặc dù thể tích rút nhỏ không ít, nhưng lại biến càng thêm sáng chói chói mắt, tản mát ra làm người sợ hãi quá mang. Tại cái này thiên truy bách luyện quá trình bên trong, Chu Thanh linh lực cũng bắt đầu xảy ra biến hóa về chất, dần dần hướng phía pháp lực thuế biến. Loại này thuế biến cũng không phải là một lần là xong, mà là cần kinh nghiệm dài dằng dặc mà thống khổ quá trình. Nhưng Chu Thanh lại cắn răng kiên trì lấy, hắn biết, chỉ có rất qua cửa ải này, hắn khả năng chân chính đạp vào con đường tu tiên. Làm cho người ngạc như là, Chu Thanh nhục thân vậy mà như thế cường đại, tựa như một cái đánh không chết tiểu cường. Thân thể của hắn khi thì ra chóc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi. Khi thì lại cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, dường như những cái kia vết thương chưa từng tồn tại đồng dạng. Loại này kinh người năng lực khôi phục, thẳng thấy trong đại điện Tuệ Hối hai người trợn mắt hốt mồm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật mạnh nhục thân a. Tuệ Hối không khỏi tán thưởng một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin, tiền bối, ngài có thể phát hiện, cái kia đạo hóa chi kiếp rơi ở trên người hắn lúc, rõ ràng uy lực rất mạnh, nhưng là lực hủy diệt lại so thực tế yếu đi rất nhiều. Lao tăng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, hắn nói rằng, ừm, đây chính là nhục thân huyền công tinh túy chỗ, a thân thể của người này đã tu luyện đến một loại cảnh giới cực cao, có vạn pháp bất xâm đặc tính. Lao tăng ánh mắt rơi vào Chu Thanh trên thân, tiếp tục nói, không chỉ có như thế, kẻ này còn nắm giữ vô song thể phách, cường đại mà cứng cỏi thần hồn, cùng cô đọng đến cực điểm linh lực. Hắn tích lũy so tuệ tính còn hùng hậu hơn mấy phần, xem ra hắn đạo hóa chi kiếp hẳn là so tuệ tính kết thúc còn phải sớm hơn mấy phần. Ngay tại Lao tăng vừa dứt lời lúc, nguyên bản trong hư không áp đủ lực lượng cường đại đột nhiên giống như là đã mất đi mục tiêu như thế, biến mở mịt thất thố lên. Cỗ lực lượng này liền như là một cái con ruồi không đầu đồng dạng, tại Tu Di Sơn trên không xoay mấy hơi về sau, đột nhiên không có dấu hiệu nào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cùng lúc đó, tại tu hành trong phòng Chu Thanh, đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ thấy cặp mắt của hắn bên trong, vậy mà bắn ra hai đạo như là thực chất đồng dạng ánh sáng màu hoàng kim, quang mang này dài đến vài thước, dường như có thể xuyên thấu hư không đồng dạng, dẫn tới hư không đều vì đó run rẩy lên. Nương theo lấy cái này hai đạo kim ánh sáng bắn ra, một cỗ kinh khủng đến cực điểm linh uy từ Chu Thanh trên thân đột nhiên bạo phát đi ra. Cỗ này linh uy những nơi đi qua, dường như cùng đến tôn dáng lâm đồng dạng, mang theo vô tận uy áp cùng hạo đãng thiên uy, làm cho người căn bản sinh không nổi nửa điểm lòng kháng cự. Đây chính là chí tôn kim đan uy lực sao? Chu Thanh tâm bên trong âm thầm sợ hãi thán phục, hắn yên lặng cảm thụ được thể nội viên kia kim đan bao hàm kinh khủng năng lượng, trong mắt không khỏi toát ra một vẻ giật mình. Mặc dù Chu Thanh cũng không tin tưởng bình thường tiên tiên cảnh tu sĩ tại tấn thăng kim đan cảnh về sau đến tuột cùng sẽ mạnh lên nhiều ít, nhưng là hắn lại vô cùng biết rõ, chính mình thực lực hôm nay đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói, hắn hiện tại cùng lúc trước so sánh, quả thực chính là thay ra đổi thịt, tưởng như hai người. Kim đan lưu chuyển ở giữa, hải khiếu đồng dạng lực lượng tuôn hướng Chu Thanh toàn thân, vẹn vẹn dựa vào những pháp lực này, Chu Thanh liền cảm thấy mình có thể cùng Mông Điền đấu một trận. Chương 432, Hợp đạo đại năng 2, chương 432, Hợp đạo đại năng 2, cái này còn không phải kim đan lực lượng mạnh nhất, kim đan cảnh tu sĩ là mạnh lực lượng là đại đạo nguyên căn. Chu Thanh kim đan bên trong, gieo 160 sợi đại đạo nguyên căn, cố lực lượng này viễn siêu pháp lực. Chu Thanh tâm niệm thoáng chuyển động, 160 sợi pháp tắc chi lực như bông dê đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn tại giữa ngón tay lưu chuyển. Đây mới thực là trưởng khống pháp tắc chi lực, không giống trước đây chỉ là từ thiên địa ở giữa dẫn động pháp tắc chi lực, mượn uy năng, phát huy ra uy lực mười không còn một. Ừm, giờ này phút này, như thi triển cùng loại cảnh giới đạo thuật, uy lực của nó so với trước đó, quả thực là cách biệt một trời, đâu chỉ gấp 10. Chu Thanh âm thầm cảm thụ một phen, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tự tin và hào khí. Hắn nghĩ thầm, nếu như bây giờ lại cùng Mông Điền giao phong, sao lại cần giống trước đó như thế tập kích bất ngờ đâu? Chỉ cần một cái đạo thuật manh kích đi qua, chỉ sợ cũng có thể trong nháy mắt đem nó chém giết, nhường hắn không hề có lực hoàn thủ. Vừa mới bước vào kim đan cảnh Chu Thanh, lại có thể dễ dàng như vậy miểu sát nguyên anh cảnh trung kỳ đại yêu, cái này không nghi ngờ gì hiện lộ rõ ràng chí tôn kim đan kia làm cho người e ngại thực lực kinh khủng. Ừm, tuệ tính cũng thành công đột phá cảnh giới. Chu Thanh chú ý lực rất nhanh bị hấp dẫn tới tuệ tính trên thân. Chỉ thấy lúc này tuệ tính, mặc dù bề ngoài hơi có vẻ chật vật, nhưng trạng thái tinh thần lại dị thường tốt đẹp, dường như hoàn toàn không có nhận chiến đấu ảnh hưởng. Nguyên lai, tuệ tính là lấy nhân quả nhập đạo, ngưng kết ra chí tôn kim đan. Cái này khiến hắn giờ phút này khí chất biến siêu phàm thoát tục, dường như hắn đã không còn thuộc về thế giới này, thời khắc này, mà là tùy thời đều có thể xảy ra biến hóa kỳ diệu. Lấy Chu Thanh trước mắt tu vi cùng đạo hạnh, vậy mà đều cảm thấy có chút khó mà khóa chặt tuệ tính vị trí. Dường như thế gian đủ loại nhân quả đều đã cùng hắn không có chút nào liên quan, không cách nào đối với hắn sinh ra chút nào ảnh hưởng. Tuệ tính chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy một đạo sữa hào quang màu trắng như mộng huyễn giống như từ trong hư không ngưng kết mà ra, chậm rãi lơ lửng tại sau đầu của hắn. Đạo này quang hoàn tản ra nồng đậm đến cực điểm nhân quả khí tức, ẩn chứa trong đó nhân quả chi đạo đủ loại huyền diệu biến hóa, làm người ta nhìn mà than thở. Pháp tắc đồ vật, kim đan cảnh đại viên mãn. Chu Thanh nhìn chăm chú tuệ tính phía sau kia long lánh thần bí quang mang nhân quả chi hoàn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó mà ức chế hâm mộ chi tình. Tuệ tính vừa mới bước vào phá cảnh, tiến vào kim đan cảnh giới, vậy mà tại ngắn ngủi một hơi ở giữa liền thành công ngưng tụ pháp tắc đồ vật, trực tiếp bước vào kim đan cảnh cảnh giới đại viên mãn, cái này thật sự là để cho người ta kinh thán không thôi. Chu Thanh biết rõ, đây chính là chuyên chú vào tu luyện một loại pháp tắc mang đến ưu thế cực lớn. So sánh dưới, chính hắn thì là kiêm tu nhiều đến 14 loại pháp tắc, muốn đạt tới kim đan cảnh đại viên mãn, nhất định phải đem cái này 14 loại pháp tắc toàn bộ tu luyện tới có thể ngưng tụ pháp tắc đồ vật trình độ mới được. Nhưng mà, trước mắt Chu Thanh tại cái này 14 loại pháp tắc bên trong, chỉ có hư không một đạo miễn cưỡng đạt đến có thể ngưng tụ pháp tắc đồ vật trình độ, mà cái khác 13 chủng pháp tắc, khoảng cách tiêu chuẩn này còn chênh lệch rất xa. Bởi vậy, đối với Chu Thanh trước mắt tu vi đến tột cùng nên như thế nào giới định, quả thật làm cho người có chút khó khăn. Nói hắn là kim đan cảnh đại viên mãn a, có thể hắn còn có 13 chủng pháp tắc không cách nào ngưng tụ pháp tắc đồ vật. Nói hắn không phải đâu, hắn tại hư không một đạo bên trên nhưng lại có thể thành công ngưng tụ pháp tắc đồ vật. Cho nên, tổng hợp đến xem, Chu Thanh tu vi tình trạng chỉ có thể dùng tròn mà bất mãn để hình dung, mặc dù đã tiếp cận kim đan cảnh đại viên mãn, nhưng vẫn có một đoạn đường muốn đi. Không phải chỉ như thế, Chu Thanh con mắt chăm chú tập trung vào tuệ tính, dường như sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, lại không có phát ra một tia thanh âm, sợ sẽ đánh nhiễu tới tuệ tính đốn ngộ. Tuệ tính thân ảnh tại Chu Thanh nhìn soi mói có vẻ hơi mơ hồ, dường như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Loại cảm giác này nhường Chu Thanh Tâm bên trong âm thầm sợ hai tháng phục, bởi vì chỉ có cùng thiên địa ở giữa nhân quả chi đạo hoàn toàn phù hợp người, mới có thể sinh ra kỳ diệu như vậy hiệu quả. Khổ tu mấy trăm năm, một khi nhập đạo vui mừng. Tuệ Tính trên mặt bỗng nhiên lộ ra thần sắc vui mừng, hắn một bước phóng ra, khí tức trên thân như là bị nhen lửa thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt bộc phát ra. Thiên địa dường như cũng cảm nhận được hắn vui sướng, phát ra trận trận cộng minh, phản phất tại vì hắn đột phá mà gieo họ. Tu Di Sơn bên trên linh khí giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, như mãnh liệt sóng cả đồng dạng quần quần mà đến, hội tụ thành một đạo to lớn cái phế ước, liên tục không ngừng rót vào Tuệ Tính thể nội. Cỗ này cường đại linh khí tư dưỡng Tuệ Tính vừa mới ngưng tụ kim đan, khiến cho cấp tốc bành trướng, co bảo, sau đó lần nữa bành trướng. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, kim đan vậy mà đã nứt ra một khối. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, một cái hai tấc lớn nhỏ nguyên anh tiểu nhân từ vỡ ra kim đan bên trong nhảy lên mà ra. Cái này nguyên anh tiểu nhân toàn thân trong suốt, tản ra kim quang nhàn nhạt, tựa như một cái đứa bé sơ sinh, thiên chân vô tả nhưng lại ẩn chứa vô tận sinh cơ. Nguyên anh cảnh. Chu Thanh mặc dù sớm đã ngờ tới Tuệ Tính có thể đột phá tới nguyên anh cảnh, nhưng tận mắt thấy cảnh này lúc, trong mắt của hắn vẫn khó mà che giấu lộ ra giật mình cùng kinh diễm chi sắc. Hắn đang chuẩn bị tiến lên hướng Tuệ Tính chúc mừng, đột nhiên, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức tà ác như sóng to gió lớn từ trong hư không cuốn tới. Cỗ này khí tức tà ác khí thế hung hùng, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, để cho người ta không rét mà run. Chu Thanh sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, hắn lập tức phát giác được cỗ khí tức này cường đại cùng nguy hiểm. Ngay tại hắn mong muốn ra tay chống cự thời điểm, tu hành bên ngoài kinh khủng đạo văn giống như là bị kích đang sống, đột nhiên nổi lên. Những đạo văn này như là tầng tầng lớp lớp không thể phá vỡ mạng, đem toàn bộ tu hành thất nghiêm mật bao vây lại. Bọn hắn tản ra khí tức cường đại, làm cho lòng người bên trong sinh ra một loại không cách nào dùng chuyện cảm giác an toàn. Sau một khắc, tầng này tầng đạo văn hóa thành mạng từng khúc vỡ vụn. Tại Chu Thanh ánh mắt hoảng sợ bên trong, chỉ thấy một cái như là như dương chi bạch ngọc thon thon tay ngọc, dường như từ vô tận trong hư không đột ngột đưa ra ngoài. Bàn tay ngọc này tốc độ nhanh như thiểm điện, giống như quỷ mị, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, thẳng tắp hướng phía Tuệ Tính chụp tới. Trong nháy mắt này, Chu Thanh chỉ cảm thấy thời gian đều tựa hồ đông lại. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Trong đầu của hắn phi tốc hiện lên các loại ý niệm liên quan tới nhân quả, hư không cùng đủ loại huyền diệu pháp tắc nhận biết, tại bàn tay ngọc này trước mặt đều lộ ra như thế không có ý nghĩa, thậm chí có thể nói là buồn cười đến cực điểm. Bàn tay ngọc này xuất hiện, tựa như là trong hư không mở ra một mảnh thuộc về chính nó thiên địa. Nó chỗ đến, hết thảy đều biến ảm đạm phai mờ, chỉ có nó mới là vùng hư không này duy nhất thống trị. Cho dù là kia danh xưng cường đại nhất tứ đại bản nguyên pháp tắc, tại bàn tay ngọc này trước mặt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu xưng thần. Hợp đạo đại năng. Chu Thanh trong lòng chấn động mạnh một cái, con ngươi của hắn trong nháy mắt co rút lại thành như mũi kim lớn nhỏ. Hắn rốt cục ý thức được, bàn tay ngọc này chủ nhân đến tột cùng là kinh khủng bậc nào tồn tại. Đối mặt loại tồn tại này, hắn căn bản là không có cách phản kháng, thậm chí liền một tơ một hào phản kháng ý niệm cũng không dám có. Tại đạo quả lực lượng trước mặt, hắn cùng Tuệ Tính đều lộ ra nhỏ bé như vậy, như là hai hạt bụi nhỏ đồng dạng, không có ý nghĩa. Chương 433, Ma đạo thất tổ. Chương 433, Ma đạo thất tổ. Sống có lúc, Chu Thanh hoàn toàn thúc thủ vô sách, cho dù hắn đã thành công tấn thăng nguyên anh cảnh, đối mặt như thế tuyệt cảnh cũng bất lực. Ma Tuệ Tính, vị này đồng dạng thực lực cường đại tồn tại, cũng đồng dạng không cách nào cải biến cục diện. Đây chính là cái gọi là nhân kiếp a. Phải biết, Tuệ Tính ngưng kết thế nhưng là chí tôn kim đan, ý vị này hắn tương lai nhất định có thể thành tựu hợp đạo cảnh đại năng. Nhân vật như vậy, đối với thế lực khắp nơi tới nói ảnh hưởng cực kỳ to lớn, tất nhiên sẽ gây nên thế lực khác sợ hãi cùng kiêng kỵ, từ đó dẫn tới cường địch truy sát. Nhưng mà, nhường Chu Thanh tuyệt đối không ngờ rằng chính là, vị này cường địch vậy mà như thế lớn mật, dám không nhìn Phật tông uy nghiêm, trực tiếp tại Tu Di Sơn bên trên đối Tuệ Tính động thủ. Cái này nguyên nhân trong đó chỉ sợ không chỉ là đơn thuần mong muốn diệt sát Tuệ Tính đơn giản như vậy, có lẽ còn ẩn giấu đi thăm dò Phật chủ thực lực ý đồ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tuệ Hối bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy tay phải hắn hướng về sau nhẹ nhàng điểm một cái, nguyên bản treo ở Tu Di Sơn đỉnh đại nhật kim trung giống như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng, bỗng nhiên giáng xuống. Cái này đại nhật kim trung giống như một vòng to lớn mặt trời lặn, quần quần tiên uy hạo đãng, những nơi đi qua, hết thảy đều bị uy thế thôn phệ, vạn vật trong nháy mắt tịch diệt. Cái kia nguyên bản chụp vào Tuệ Tính bàn tay, tại cảm nhận được đại nhật kim trung uy lực kinh khủng sau, đột nhiên giống như là gặp đáng sợ uy hiếp đồng dạng, cấp tốc co vào mà quay về. Ngay sau đó, cái kia bàn tay như ngọc trắng cấp tốc kết ấn, mang theo lực lượng vô tận hung hăng đập vào đại nhật kim trung phía trên. Chỉ nghe đương một tiếng vang thật lớn, thanh âm này như là hồng trung đại lư đồng dạng, đinh tai nhức óc. Nương theo lấy cái này âm thanh trung vang, toàn bộ Tu Di Sơn tựa hồ cũng bị rung động đống lúc đích, dường như ngọn núi này cũng tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt run rẩy lên. Xích Luyện động tác ưu nhã mà thong dong, nàng kia trắng loáng như ngọc bàn tay như là nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp đồng dạng, nhẹ nhàng thu hồi. Nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như động tác tùy ý bên trong, món kia Phật bảo, Chấn Tông Chí Tôn, lại giống như là bị một cỗ vô hình cự lực đánh trúng, đột nhiên bắn ra, như là cỗ sao trổi nhập vào vô tận trong hư không. Tuệ Hối sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, hắn mắt mở thật to, toát ra kinh ngạc cùng thần sắc sợ hãi. Mặc dù hắn không cách nào đem đại nhật kim trung toàn bộ uy năng đều phóng xuất ra, nhưng ít ra cũng có thể phát huy ra 7-8 phần uy lực. Nhưng mới rồi cùng Xích Luyện ngắn ngủi giao phong bên trong, hắn không chỉ có không có chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại bị một trưởng của đối phương đánh cho đại nhật kim trung đều cơ hồ rời khỏi tay, cái này khiến hắn làm sao có thể không chấn kinh. Hợp đạo cảnh đại năng. Tuệ Hối nghẹn ngào kêu sợ hãi, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin ý vị. ánh mắt của hắn vội vàng chuyển hướng Lao Tăng, dường như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, mang theo một tia cầu khẩn ngữ khí nói rằng: "Tiền bối, khẩn cầu ngài xuất thủ tương trợ." Lao Tăng nghe vậy, không khỏi thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn tự lẩm bẩm: "Hợp đạo cảnh đại năng à, vậy mà đối một cái vừa mới kết đan tiểu bối độc thủ, những này tà đạo tu sĩ, thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ." Dứt lời, trên người hắn nguyên bản liền cường đại đến làm người sợ hãi khí tức bỗng nhiên như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, liên tục không ngừng dung nhập vào Tu Di Sơn bên trong. Kia cao vút trong mây Tu Di Sơn, tại thời khắc này dường như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu có chút rung động lên. Theo lão tăng khí tức không ngừng dốc vào, Tu Di Sơn mặt ngoài vậy mà nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, kia khí tức kinh khủng như là gợn sóng đồng dạng, lấy Tu Di Sơn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tán ra đến. Cỗ này khí tức kinh khủng những nơi đi qua, phong vân biến sắc, thiên địa chấn động theo. Toàn bộ Phật tông đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ, nguyên bản bình tĩnh bầu không khí trong nháy mắt bị đánh phá, biến gió nổi mây phun, một mảnh khẩn trương. Lão tăng ánh mắt biến như là vực sâu không đáy đồng dạng, sâu không lường được, hắn ánh mắt vượt qua Tu Di Sơn, thẳng tắp rơi vào xa xa Xích Luyện trên thân. Theo lão tăng quát nhẹ tiếng vang lên, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đông lại. Trong chốc lát, giữa thiên địa phong vân biến sắc, một cỗ huyền diệu khí tức như là một dòng lũ lớn giống như cuốn tới, trực tiếp phóng tới Xích Luyện. Xích Luyện thân hình tại cỗ khí tức này trùng kích vào có hơi hơi cường, thân thể của nàng giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình ổn định ở trong hư không, không cách nào động đậy. Nàng kia nguyên bản máu con ngươi màu đỏ bên trong, các loại phức tạp cảm xúc giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt liền biến ảo mấy vạn loại nhiều. Cùng lúc đó, Xích Luyện khí tức trên thân cũng lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ kịch liệt ngã xuống, dường như nàng kia thông thiên tu vi trong nháy mắt bị kéo ra đầu dạng. Thân thể của nàng cũng dường như trong nháy mắt này biến già đi rất nhiều, nhiều một tia dấu vết tháng năm. Loại biến hóa này cũng không có theo thời gian trôi qua mà yếu bớt, ngược lại càng thêm kịch liệt. Xích Luyện khí tức càng ngày càng yếu, thân thể của nàng cũng càng ngày càng run rẩy, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Mắt thấy một đời ma quân, liền phải tại này quỷ dị biến hóa bên trong hương tiêu ngọc vẫn. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Xích Luyện như là một cái tránh thoát lồng giam manh thu đồng dạng, từ tòa kia to lớn trong trận pháp đột nhiên bật ra. Thân ảnh của nàng tựa như tia chớp cấp tốc, trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa, dường như cùng đại địa hòa làm một thể. Ngay sau đó, một hồi băng lãnh mà tràn ngập sát cơ thanh âm tại Tu Di Sơn trên không quanh của ra, tốt một cái nháy mắt vĩnh hằng diệt thần trận a. Như kia tặc ngốc tự mình chủ trì trận này, chỉ sợ bản tọa hôm nay liền muốn ở chỗ này vẫn lạc. Chỉ tiếc, cái này chủ trì đại trận người thực lực vẫn là kém hơn một chút a. Xích Luyện thanh âm bên trong để lộ ra một tia khinh thường cùng kinh miệt. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tu Di Sơn phạm vi ngàn dặm bên trong đại địa đống nhiên bắt đầu kịch liệt nứt ra cùng chấn động. Dường như cả vùng đều tại bị một cỗ lực lượng kinh khủng xé rách, vô số dãy núi tại cỗ lực lượng này trùng kích vào trong nháy mắt bị san thành bình địa. Tu Di Sơn cũng tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới kịch liệt loạn trạng, vô số đạo phù văn cổ xưa từ ngọn núi bên trong ứng kích mà ra, toàn bộ Tu Di Sơn đều toát ra chói mắt kỳ quang, tựa như một tòa kim sắc thành lũy đồng dạng, đem toàn bộ sơn môn chăm chú bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà, cỗ này đến từ dưới mặt đất lực lượng là mạnh như vậy, đến mức kia hộ sơn đạo văn mặc dù không ngừng mà lóe ra quang mang, nhưng vẫn là bị cỗ lực lượng này xung kích đến không ngừng vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, Tu Di Sơn bên trên bảo điện cũng tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào lão đạo muốn ngã, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm vang sụp đổ. Trong điện lao tăng tại cố lực lượng này trùng kích vào, kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng như diều đứt dây đồng dạng hướng về sau bay rất ra ngoài. Khí tức của hắn trong nháy mắt biến hệ bại suy sụp, hiển nhiên là thụ nội thương rất nặng. Tiền bối, Tuệ Hối nghẹn ngào kêu sợ hãi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, hắn luôn cuống tay chân đỡ lấy lao tăng, thân thể bởi vì cực độ chấn kinh mà khẽ run, trong hai mắt càng là toát ra một tia không cách nào che giấu bối rối cùng hoảng sợ. Vị lao tăng này cũng không phải bình thường người, hắn nhưng là cùng Phật chủ ở vào cùng một thời đại nhân vật tuyệt thế, càng là Phật tông trấn sơn pháp vương. Khí tức của hắn cùng Tu Di Sơn chặt chẽ tương liên, dường như hắn chính là Tu Di Sơn một bộ phận. Nương tựa theo Tu Di Sơn vô thượng uy lực cùng Phật tông đại trận gia trì, liền xem như hợp đạo cảnh đại năng đến đây xâm phạm, chỉ sợ cũng khó mà chiếm được chút nào tiện nghi. Nhưng mà, làm cho người khó có thể tin chính là, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, vị này thực lực sâu không lường được lão tăng vậy mà liền đã thân chịu trọng thương. Tuệ Hối trong lòng rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải lão tăng thực lực không đủ cường đại, mà là xâm phạm hợp đạo cảnh đại năng thật sự là quá mức cường đại. Tên địch nhân này tuyệt đối không phải loại kia bình thường hợp đạo cảnh cường giả, mà là thực lực đủ để cùng Phật tông chống lại chân chính đại năng. Nhân vật như vậy, cho dù là Phật chủ tự mình ra tay, chỉ sợ cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối, càng không nói đến bọn hắn những vãn bối này. Khu khu. Lão tăng đột nhiên phát ra một hồi tiếng ho khan kịch liệt, thân thể của hắn đột nhiên rung động run một cái, dường như thương thế lại tăng lên mấy phần. Nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường lão tướng, rất nhanh liền cố nén kịch liệt đau nhức, trên thân nổi lên một tầng chói mắt kim quang, như là một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn đồng dạng, đem thân thể của hắn chăm chú bảo vệ. Tại kim quang bảo vệ phía dưới, lão tăng thương thế rốt cục thoáng ổn định một chút. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hóa ra là Xích Luyện Pháp Vương đại giá quang lâm, Pháp Vương thân làm ma đạo thất tổ một trong, vậy mà đối với chúng ta tiểu bối ra tay, chẳng lẽ liền không sợ hỏng ngài thanh danh sao? Ha ha, bản tọa làm việc, từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, chỉ câu cái trong lòng thoải mái, các ngươi những này cái gọi là quy củ, lại có thể nào trói buộc được bản tọa đâu? Xích Luyện khỏe miệng giơ lên một vẻ khinh thường cười lạnh, thanh âm bên trong để lộ ra đối những quy củ này cực độ khinh miệt. Hắn mắt sáng như đuốc, quét mắt đám người, nói tiếp, hôm nay, bản tọa cũng không phải là nhất định phải đem các ngươi Phật tông đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần các ngươi thức thời chút, đem tuệ tính giao ra cho bản tọa lập tức quay người rời đi, tuyệt không dây dưa. Nếu không, liền để kia tặc ngốc đi ra cùng ta phân cao thấp, cũng tốt hoàn toàn kết 5 vạn năm trước kia cái cọc nhân quả. Chu Thanh nghe nói lời ấy, trong lòng không khỏi siết chặt, hắn cố gắng chấn định, quay đầu nhìn về phía tuệ tính, lại kinh ngạc phát hiện, luôn luôn trầm ổn như núi tuệ tính, giờ phút này vậy mà sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Chu Thanh tâm bên trong thầm kêu không tốt, cái này xích luyện đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể khiến cho tuệ tính e sợ như thế. Xích luyện, ma đạo thất tổ. Chu Thanh cưỡng chế trong lòng sợ hãi, khó khăn mở miệng hỏi. Xích luyện thấy thế, khoe miệng cười lạnh càng lớn, hắn lạnh nhạt nói, lệ đạo hữu cùng huyết thần giao thủ qua, chắc hẳn đối với nó chỗ lợi hại có hiểu biết ta. Chu Thanh nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đương nhiên biết huyết thần lợi hại, đây chính là ma đạo bên trong cường giả đỉnh cao, thực lực sâu không lường được. Xích luyện dường như xem thấu Chu Thanh tâm tư, hắn cười khổ giải thích nói, ma đạo thất tổ chính là thời kỳ thượng cổ, tung hành ở nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa lợi hại nhất 7 vị ma đạo cường giả. Huyết thần liền là một cái trong số đó, hơn nữa thực lực của hắn tại thất tổ bên trong xếp hạng thứ 6. Đến mức bản tọa đi, Xích luyện pháp vương xếp hạng vị thứ 4. Trong ma đạo, từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn, thứ hạng này cũng không phải dựa theo bối phận tới, mà là hoàn toàn quyết định bởi cá nhân thực lực mạnh yếu. Cho nên, thực lực càng mạnh, xếp hạng tự nhiên cũng liền càng đến gần trước. T, trong truyền thuyết đại năng. Chu Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vẹn vẹn huyết thần chạy ra một sợi thần nguyên, liền đã khủng bố như thế, như vậy trước mắt vị này Xích luyện pháp vương, tại nàng cường thịnh trạng thái dưới, lại nên là như thế nào cường đại đâu? Chu Thanh không khỏi bắt đầu hoài nghi, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Phật chủ, đối mặt vị này Xích luyện pháp vương, chỉ sợ cũng khó mà đem nó đánh bại, nhiều nhất chỉ có thể hơn một chút mà thôi. Bây giờ Phật chủ bản thân bị trọng thương, coi như hắn xuất quan, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chiến thắng Xích luyện pháp vương. Nghĩ tới đây, Chu Thanh rốt cuộc hiểu rõ tuệ tính vì sao như thế hoảng sợ, bởi vì nếu như không có ngoại viện xuất thủ tương trợ, hôm nay Phật tông chỉ sợ thật sẽ bị diệt tông a. Nói như vậy, chúng ta lần này nhân tiếp, chỉ sợ là độ không đi qua. Chu Thanh sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Tuệ tính thở dài một tiếng, tâm tình của hắn đồng dạng nặng nề. Bất quá, hắn dù sao tâm trí kiên định, rất nhanh liền từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần. Hắn suy tư mấy hơi về sau, trầm giọng nói rằng, Xích luyện chân thân chính là một đầu đắc đạo hạ bạn, sự lợi hại của nàng chỗ ngay tại ở, chỉ cần nàng trốn vào bên trong lòng đất, liền có thể bất tử bất diệt. Theo sư tôn ta nói tới, 5 vạn năm trước Xích luyện đã từng làm loạn, lúc ấy một châu chi địa đều lâm vào tuyệt cảnh. Cuối cùng, chính đạo mấy vị lập giáo phái tổ sư liên thủ ra tay, mới đả thương nặng Xích luyện, kém một chút liền đem nàng đánh cho hình thần câu diện. Bây giờ mặc dù xuất thế, chưa hẳn liền thấy thương thế đã khỏi hẳn. Nghe ngươi lời nói, chẳng lẽ Phật tông còn có biện pháp đối phó hắn phải không? Chu Thanh tâm đầu chấn động mạnh một cái, trong đầu phi tốc hiện lên các loại ý niệm. Hắn biết do Phật chủ lấy nhân quả nhập đạo, 5 vạn năm trước gieo xuống to lớn như vậy nhân quả, tuyệt không có khả năng không có chút nào phòng bị. Bây giờ nghe tuệ tính trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ cái này Phật bảo đúng là Phật tông cuối cùng một lá bài tẩy phải không? Tuệ tính lời nói chưa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy chói mắt kim quang như là xé rách hư không đồng dạng, đột ngột xuất hiện tại Tu Di Sơn đỉnh. Kia đạo kim quang chi bên trong, ngồi ngay thẳng một vị khuôn mặt hiền hòa lao tăng người, chính là thủ hộ tẩy thân chỉ vị kia Câm đại sư. Vị này Câm đại sư tu luyện bế khẩu thiền đã có hơn mấy vạn năm, hôm nay lại đột nhiên phá quan mà ra, nó mục đích hiển nhiên không thể coi thường. Chỉ thấy hắn mặt hướng lấy Xích luyện vị trí, đột nhiên hé miệng, phun ra một câu y mắng lời nói. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều dường như bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, yên lặng như tờ, tất cả thanh âm đều tại thời khắc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng bị dị lực lượng như là một dòng lũ lớn giống như cuốn tới, cấp tốc bao trùm toàn bộ Phật Châu đại địa. Nguyên bản lòng trời lở đất, đất rung núi chuyển đại địa, tại cỗ này quỷ dị lực lượng tác dụng dưới, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu, dường như trước đó hết thảy đều chỉ là một trận ảo giác. Liền trong cùng một lúc, mấy đạo cường hãn vô song khí tức như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, xuất hiện tại Tu Di Sơn phụ cận. Những khí tức này cường đại đến làm người sợ hãi, hiển nhiên đều là cường giả tuyệt thế. Bọn hắn cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt ra tay, riêng phần mình hướng phía đại địa nào đó trô đánh ra một cái cường hoành đến cực điểm công kích. Quanh một tiếng tiếng vang, đại địa nứt ra, long trời lở đất. Nếu như năng lượng kinh khủng đủ để trong nháy mắt xé xấu toàn bộ Phật tông, tất cả sinh mệnh đều đem hóa thành kết cho. Thời khắc mấu chốt, Tu Di Sơn bên trên toát ra vô tận quang mang, tòa này thần sơn hoàn toàn khôi phục, chấn trụ Phật tông, cũng chấn tại Xích luyện trên thân. Chương 434, binh giải chương 434, binh giải nhân tộc mấy vị hợp đạo đại năng giận dữ hết lên, quanh thân pháp lực như núi lửa giống như phun ra ngoài, hội tụ thành một đạo hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng, trong nháy mắt phóng xuất ra vô tận uy năng, những nơi đi qua, không gian xé rách, thời gian đình trệ, hết thảy đều bị cỗ lực lượng này thôn phệ. Xích luyện pháp vương vị trí, càng là trực tiếp bị một kích này đánh cho thiên băng địa hãm, nhật nguyệt vô quang. Nguyên bản núi non sông ngòi, đại địa bầu trời, đều trong nháy mắt này hóa thành hư không, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Tại mảnh hỗn độn này bên trong, liền cơ bản nhất pháp tắc chi lực đều bị phá hủy, dường như toàn bộ thế giới đều bị một lần nữa tạo nên một lần. Chu Thanh đứng ở đằng xa, xa xa quan sát lấy trận này kinh thiên động địa chiến đấu. Thị lực của hắn mặc dù viễn siêu thường nhân, nhưng ở lực lượng kinh khủng như vậy trước mặt, cũng không cách nào thấy rõ chiến đoàn bên trong tình huống cụ thể. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn, cùng cái kia đạo lực lượng hủy thiên diệt địa ở trong đó tứ ngược. Chu Thanh tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, Xích luyện pháp vương lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lấy thực lực của hắn, đối mặt công kích kinh khủng như thế, chỉ sợ rất khó toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, Chu Thanh không khỏi là xích luyện pháp vương lau một bệt mồ hôi. Nhưng mà, đúng lúc này, Chu Thanh bỗng nhiên nhớ tới Tuệ Tính vừa mới đã nói. Tuệ Tính nói đây là một cái bẫy, một cái nhằm vào xích luyện pháp vương cả bẫy, thậm chí có thể là nhằm vào tất cả ma đạo đại năng cả bẫy. Chu Thanh tâm bên trong siết chặt, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Hắn ý thức được, đây hết thảy đều là nhân tộc các giáo tổ sư tỉ mỉ bày kế. Bọn hắn sở dĩ muốn thiết hạ cái bẫy này, mục đích đúng là vì tại sắp đến hai tộc nhân yêu đại chiến bên trong tiêu trừ thai hoàng ẩm. Hai tộc nhân yêu chi chiến, quan hệ tới hai tộc tộc vận, đã là không thể tránh khỏi. Nhân tộc các giáo tổ sư ở giữa, chỉ sợ sớm đã đạt thành hiệp nghị. Bọn hắn biết rõ cuộc chiến tranh này tầm quan trọng, nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể thắng được thắng lợi. Mà ký sinh tại nhân tộc nội bộ ma đạo cường giả, không nghi ngờ gì chính là một cái to lớn thai hoàng ẩm. Nếu như không đem những này ma đạo cường giả diệt trừ, nhân tộc trong chiến tranh sợ rằng sẽ khắp nơi bị quản chế. Cho nên, phục kích xích luyện pháp vương chính là nhân tộc diệt ma bắt đầu. Đây chỉ là một bắt đầu, tiếp xuống, nhân tộc khẳng định sẽ còn có càng nhiều hành động, nhằm vào những cái kia giấu ở nhân tộc nội bộ ma đạo cường giả. Chu Thanh tâm bên trong thầm than, trận này hai tộc nhân yêu đại chiến, sợ rằng sẽ là một trận trước nay chưa từng có máu tanh giết chóc. Chu Thanh nhìn về phía Tuệ Tính mặc dù cũng rất giật mình, nhưng là dường như không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Quả nhiên, hắn đối Phật chủ thủ đoạn vẫn là hiểu rõ một hai, nghĩ đến biết được Phật chủ sẽ không đem Phật tông đặt như thế tình cảnh nguy hiểm. Tu Di Sơn bên ngoài hợp kích chi chiến, bắt đầu đống nhiên, kết thúc cũng nhanh. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, chiến đấu liền đã kết thúc. Chu Thanh tâm đầu đột nhiên siết chặt, một loại không hiểu cảm giác xông lên đầu, hắn mơ hồ trong đó cảm thấy chiến đoàn nơi trọng yếu dường như xảy ra chuyện gì chuyện cực kỳ trọng yếu. Ngay tại tâm hắn sinh nghi lo trong nháy mắt, đột nhiên nghe được một hồi rất nhỏ tiếng vỡ vụn truyền đến, dường như có đồ vật gì ở nơi đó nứt toa ra. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng mà huyền diệu năng lượng như mãnh liệt sóng cả đồng dạng theo đại địa hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cỗ năng lượng này khí thế hung hùng, những nơi đi qua, mặt đất cũng hơi rung động lên, phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng. Nhưng mà, cỗ năng lượng này vẹn vẹn kéo dài một nháy mắt, liền tựa như tia chớp cấp tốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong hư không, mấy vị tia đại năng cấp bậc cường giả cũng không có lập tức rời đi. Ánh mắt của bọn hắn như là thực chất đồng dạng, nhìn chằm chằm Chu Thanh vị trí, dường như đang dò xét lấy cái gì. Chu Thanh tâm bên trong siết chặt, hắn có thể cảm giác được những cường giả này ánh mắt như núi lớn nặng nề, ép tới hắn có chút không thở nổi. Bất quá, nhưng vào lúc này, Tu Di Sơn đột nhiên tản mát ra một hồi hào quang chói sáng, cả tòa núi đều giống như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, tản mát ra khí tức cường đại. Cố khí tức này như là giống như tường đồng vách sắt, đem Chu Thanh bọn người vững vàng bảo hộ ở trong đó, hoàn toàn chặn lại những cái kia hợp đạo cảnh đại năng ánh mắt. Mấy vị kia hợp đạo đại năng hiển nhiên cũng không muốn vào lúc này cùng Phật tông hoàn toàn bị mặt, cho nên mặc dù bọn hắn trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là không có cưỡng ép ra tay. Dù sao, lấy thực lực của bọn hắn, mặc dù có thể tùy tiện phá vỡ đạo này phòng hộ đại trận, nhưng làm như vậy không nghi ngờ gì sẽ khiến Phật tông mạnh mẽ bắn ngược, được không bù mất. Cuối cùng, những này hợp đạo đại năng chỉ là xa xa đánh giá Chu Thanh vài lần về sau, liền giống như quỷ mị lặng yên biến mất ở trong hư không, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Hô, Chu Thanh thật dài thở dài một hơi, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, khẩn trương trong lòng cảm xúc lúc này mới thoáng chậm rãi một chút. Hắn lấy lại bình tĩnh, có chút hiếu kỳ nhìn về phía chiến đoàn nơi trọng yếu, do dự một chút, mở miệng hỏi, chiến đấu đã kết thúc, xích luyện pháp vương bị chém giết sao? Hẳn không có. Tuệ Tính quả quyết lắc đầu, giọng kiên định nói, hợp đạo cảnh đại năng đã ngưng kết đạo quả, nhục thân cùng linh hồn đều cùng nói hòa làm một thể, biến cực kỳ cường đại, rất khó bị chém giết. Mà xích luyện pháp vương càng là hợp đạo cảnh đại năng bên trong người nổi bật, thực lực sâu không lường được, mong muốn chém giết hắn, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Biện pháp duy nhất chính là đem hắn phong ấn, sau đó chậm chậm ma diệt đạo quả của hắn, tựa như năm đó kỳ tổ ma diệt yêu tộc đại thánh vô gian côn bằng như thế. Bất quá, trải qua trận này chiến, xích luyện pháp vương khẳng định cũng nhận trọng thương, coi như hắn thành công đào thoát, vài vạn năm bên trong chỉ sợ cũng mơ tưởng trở ra gây sóng gió. Chu Thanh nghe xong Tuệ Tính lời nói, không khỏi cảm thán nói, cái này đều không chết, hợp đạo cảnh cường giả thần thông, thật sự là thật bất khả tư nghị. Hắn đối cảnh giới này tràn đầy hướng tới cùng lòng kính sợ. Tại hợp đạo cảnh phía dưới, các tu sĩ khác đều như là sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa, chỉ có hợp đạo cảnh cường giả mới có thể chân chính thống trị vận mệnh của mình. Chỉ cần không tao ngộ ngoài ý muốn, bọn hắn cơ hồ có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại. Đúng vậy a, hy vọng hai người chúng ta cũng có thể sớm ngày đạt tới như vậy cảnh giới. Tuệ Tính trong mắt lóe ra vài tia mong đợi qua màn, tâm tình của hắn hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Dù sao, có thể tại một khi ở giữa tích lũy mấy trăm năm tu vi, đồng thời trong vòng một ngày liên tục đột phá hai đại cảnh giới, loại này thành tựu từ xưa đến nay đều là cực kỳ hiếm thấy. Tư chất như vậy, đủ để cùng cổ đại những cái kia đại năng cùng so sánh, Tuệ Tính xác thực có đầy đủ bốn liếng cảm thấy tự hào. Chu Thanh thấy thế, vội vàng chắp tay nói chúc, chúc mừng đạo hữu, một ngày liên phá hai cảnh. Thành tựu như thế, thật là khiến người khâm phục. Trong giọng nói của hắn tràn đầy chân thành chúc phúc. Tuệ Tính mỉm cười đáp lại nói, cùng vui, cùng vui. Suy nghĩ của hắn từ xích luyện chuyện bên trên rút ra đi ra, bởi vì dính đến hợp đạo đại năng, trước mắt còn chưa tới phiên bọn hắn đi quan tâm. Hắn vừa cười vừa nói, lệ đạo hữu nếu không phải sợ cầu càng lớn, chỉ sợ lúc này cũng đã bước vào nguyên anh cảnh. Hôm nay hai người chúng ta đồng thời phá cảnh, đây cũng là một loại khó được duyên phận a, chắc hẳn sư huynh đã đợi đến có chút nóng nảy, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian xuất quan a. Đúng rồi, kém chút quên nói cho lệ đạo hữu, tiểu tăng chốc lát nữa còn có một phần hậu lễ muốn tặng cho người đây. A, Chu Thanh nghe vậy thoáng sửng sốt một chút, sau đó lộ ra hiếu kỳ nụ cười, trêu ghẹo nói, ngươi nói như vậy, ta cũng bắt đầu có chút mong đợi đâu. Bất quá, ta nhưng không có vì ngươi chuẩn bị lễ vật gì à, nếu là lễ vật của ngươi quá quý giá, vậy ngươi sẽ phải ăn thiệt thòi rồi. Tuệ Tính khẽ miệng mỉm cười, không nói một lời, nhẹ nhàng đẩy ra tu hành thất đại môn. Ngoài cửa, Tuệ Hối sớm đã xin đợi đã lâu, hắn nhìn thấy Tuệ Tính bình yên vô sự đi ra, không khỏi vui vẻ ra mặt, ha ha cười lớn nói, chúc mừng tiểu sư đệ a. Trải qua nhiều năm dốc lòng tu luyện, ngươi rốt cục tại hôm nay tu thành chính quả. À, đương nhiên rồi, còn có Lệ tiểu hữu, ngươi cũng thành công đột phá cảnh giới, ngưng kết ra chí tôn kim đan, thật sự là thật đáng mừng a. Tuệ Tính cùng Chu Thanh đội vàng hướng Tuệ Hối nói lời cảm tạ, biểu thị lòng cảm kích. Tuệ Tính nói rằng, đa tạ sư minh hộ pháp, nếu không phải sư minh ở ngoài cửa thủ hộ, chúng ta chỉ sợ cũng khó mà thuận lợi như vậy đột phá cảnh giới. Chu Thanh cũng phụ hòa nói, đúng vậy a, sư minh vất vả. Hàn Huyên qua đi, Tuệ Tính bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, cười đối Tuệ Hối nói, sư minh, trước đó chúng ta đánh cái kia cược, ngươi hẳn không có quên a. Hiện tại xem ra, dường như là ta thắng đâu. Tuệ Hối nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được, hắn cười gật gật đầu, nói rằng, đương nhiên sẽ không quên, sư đệ ngươi yên tâm, ta từ trước đến nay nói là làm, đã đánh cược thua, tự nhiên sẽ chắc chắn. Tuệ Hối ánh mắt chuyển hướng Chu Thanh, nói tiếp, Lệ tiểu hữu a, chuyện này ngươi khả năng còn không rõ lắm. Ngay tại các ngươi bế quan phá cảnh thời điểm, ta cùng Tuệ Tính đánh cái cược. Ta nói chỉ cần ngươi có thể ngưng kết ra chí tôn kim đan, ta liền sẽ hứa hẹn cho ngươi một môn Phật tông huyền công. Môn này huyền công cũng không phải bình thường công pháp à, nếu là có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, uy lực của nó đủ để so sánh tiên thuật đâu. Không biết rõ Lệ tiểu hữu ngươi đối môn này huyền công có hứng thú hay không đâu. Có thể so với tiên thuật đại thần thông. Chu Thanh không khỏi nghẹn ngào kêu sợ hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn trừng to mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tuệ Tính, dường như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Chu Thanh tâm bên trong âm thầm sợ hai tháng phục, thần diệu như thế thần thông, quả thực chính là tiên thuật đồng dạng tồn tại. Hắn đối Tuệ Tính ném đi một cái ánh mắt cảm kích, nghĩ thầm nếu là có thể học được thần thông như vậy, thực lực của mình tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chu Thanh không dám có chút do dự, vội vàng chắp tay thi lễ, thành khẩn nói rằng, nếu có thể may mắn kiến thức thần thông như vậy, thật sự là Lệ mỗ tam sinh đã tu luyện phúc phận a. Mong rằng Tuệ Tính đại sư vui lòng chỉ giáo, cáo chi này thần thông danh xưng. Tuệ Tính thấy thế, mỉm cười, chậm rãi nói, này thần thông tên là Pháp Thiên Tượng Điện. Trong âm thanh của hắn dường như lộ ra một tia ngưng trọng cùng run rẩy, để cho người ta không khỏi là môn thần thông này uy lực rung động. Pháp Thiên Tượng Địa, hàm nghĩa chính là luyện thành môn này thần thông sau, thân thể có thể giống đại địa như thế rộng lớn nặng nề, giống bầu trời như thế cao xa vô ngần. Tuệ Tính tiếp tục giải thích nói, này thần thông uy lực to lớn, có thể thôn thiên thực địa, đem giữa thiên địa lực lượng trong nháy mắt hội tụ ở một thân. Nếu là có thể đem nó tu luyện đến cảnh giới viên mãn, cho dù là cảnh giới chưa đạt tới hợp đạo cảnh, cũng đủ để cùng hợp đạo cảnh đại năng chống lại, thậm chí có năng lực đem nó chém giết. Chu Thanh nghe xong, hít sâu một hơi, trong lòng kinh thán không thôi. Hợp đạo cảnh cường giả uy năng, hắn nhưng là tự mình lãnh giáo qua, vậy đơn giản chính là hủy thiên diệt địa tồn tại. Mà môn này Pháp Thiên Tượng Địa thần thông lại có thể chống lại, thậm chí còn có chém giết khả năng, thật sự là quá lợi hại. Ánh mắt của hắn có hơi hơi sáng, hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập lên, hiển nhiên đối môn này thần thông tràn đầy khát vọng cùng chờ mong. Đạo quả chi uy có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, có thể thao túng thiên địa pháp tắc, uy lực của nó quả thực vượt quá tưởng tượng. So sánh dưới, luyện hư cảnh tu sĩ quả thực chính là không có ý nghĩa tồn tại, hai người ở giữa chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Mà Pháp Thiên Tượng Địa môn này thần thông càng là vô cùng lợi hại, có thể nhường luyện hư cảnh tu sĩ nghịch phạt hợp đạo cảnh cường giả, uy lực to lớn, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Chu Thanh Tâm bên trong âm thầm sợ hai tháng phục, nhịn không được mở miệng hỏi, "Tuệ Hối đại sư, môn này thần thông cường đại như thế, chẳng lẽ nó chính là trong truyền thuyết tiên thuật sao?" Tuệ Hối đại sư mỉm cười, khẽ khẽ lắc đầu, giải thích nói, "Tiên thuật trên thế gian cực kỳ hiếm thấy, Pháp Thiên Tượng Địa mặc dù cũng không phải là tiên thuật, nhưng uy lực của nó lại không chút nào kém cỏi hơn tiên thuật." Tiếp đấy, Tuệ Hối đại sư lại bổ sung, "Bất quá, môn này thần thông mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể tu luyện thành công. Nhất là Pháp Thiên Tượng Địa, đối với nhục thân yêu cầu phi thường cao. Đến mức nguyên do trong đó, chỉ có thực sự tiếp xúc qua môn thần thông này người mới có thể biết được." Nói xong, Tuệ Hối đại sư nhìn xem Chu Thanh, thầm thì nói rằng, "Ta có thể vì ngươi tranh thủ tới tu luyện môn thần thông này cơ hội, đã là dốc hết toàn lực. Chắc là bởi vì ta tương đối coi trọng ngươi tiềm lực cùng tư chất, a đến mức ngươi cuối cùng có thể hay không tu thành môn này thần thông, liền phải nhìn của cá nhân ngươi tạo hóa. Lệ đạo hữu cùng môn này thần thông xác thực hữu duyên." Tuệ Tính cười trả lời một câu, lại không nhiều lời. Chu Thanh càng ngày càng hiếu kỳ, đang muốn tiến một bước hỏi thăm nguyên do, Tuệ Tính đã nói sang chuyện khác, hỏi, "Sư minh, Xích Luyện Pháp Vương phục kích sau, tình huống như thế nào? Vi minh đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này chứ?" Tuệ Hối trong mắt lóe lên một vệt vẻ tiếc nuối, nói rằng, "Xích Luyện Pháp Vương xác thực cao minh, bị mấy vị tổ sư phục kích sau, vẫn như cũng chạy thoát rồi. Bất quá, sư tôn vừa mới cùng ta truyền âm nói, Xích Luyện Pháp Vương đạo quả bị hủy, lấy binh giải chi pháp hóa thân ngàn vạn, cho dù sống sót, mong muốn khôi phục lại hợp đạo cảnh, cũng cần bắt đầu từ số không tu hành. Mà cầu đạo con đường, như thế nào gian khổ, hợp đạo cơ duyên, không phải đều tại. Cho nên, hắn có thể hay không trở lại hợp đạo cảnh, vẫn là không thể biết được." Binh giải chi thuật. Tuệ Tính ánh mắt hơi sáng, nói rằng, "Thì ra là thế, khó trách tiểu tăng cảm giác được, đạo quả phân chia tan ra bốn phía, mượn đại địa độn hướng bát phương. Đây chính là cơ duyên chỗ." Tuệ Hối vừa cười vừa nói, "Các giáo sẽ không tùy ý xích luyện trùng tu một thế, nghĩ đến lúc này đã phái ra đệ tử tinh anh, tìm kiếm xích luyện đạo quả tàn phiến cùng binh giải tinh nguyên. tìm mà chu diệt, đã có thể hoàn toàn diệt sát xích luyện pháp vương, lại có thể thu hoạch được đạo quả tàn phiến. Sư đệ liên phá hai cảnh, vừa bạn có thể mượn cơ hội này thích ứng một hai, có thể vì nhân tộc chu này ma tổ tiểu tăng nghĩa bất dung tử. Tuệ Tính một ngụm đáp ứng, sau đó nhìn về phía Chu Thanh hỏi, Lệ đạo hữu có bằng lòng hay không cùng tiểu tăng cùng một chỗ hành động? Tự nhiên bằng lòng. Chu Thanh cười đáp ứng đến, bây giờ hắn đã phá cảnh nhập kim đan, thực lực đột ngột tăng một mạng lớn, nguyên anh cảnh bên trong chỉ sợ chưa có địch thủ. Cùng Tuệ Tính đồng hành, cho dù đối mặt luyện hư cảnh tu sĩ cũng không thể hoàn toàn không có năng lực chống cự, cho nên đối mặt dạng này đại cơ duyên, nhưng không có buông tha đạo lý. Tốt, hai người các ngươi cùng một chỗ hành động, vi huynh cũng yên lòng. Tuệ Hối gật gật đầu, cười đối Chu Thanh nói rằng, việc này không nhất thời vội vã, không bằng Lệ tiểu hữu cũng đi lĩnh hội pháp thiên tượng địa, nếu là có thể nhập môn, liền cũng nhiều một môn bảo mệnh thần thông. Chương 435, Lô Đen. Chương 435, Lô Đen. Phật Tông, Tu Di Sơn cấm địa. Nơi này là Phật Tông khu vực hạch tâm, bốn phía che kín tầng tầng cấm chế, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào. Tuệ Tính cầm trong tay pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, dẫn theo Chu Thanh cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua những cấm chế này. Trên đường đi, Tuệ Tính cũng không có nhàn rỗi, hắn vừa đi, một bên tỉ mỉ hướng Chu Thanh giới thiệu bọn hắn mục đích của chuyến này, cất giữ pháp thiên tượng địa công pháp địa phương. Cái này pháp thiên tượng địa chính là sư tôn ngẫu nhiên đoạt được. Tuệ Tính nói rằng, môn này thần thông rất khó tu luyện, bây giờ toàn bộ Phật Tông cũng liền Tuệ Thiện sư huynh một người tu luyện có thành tựu. Chu Thanh nghe xong, trong lòng không khỏi đối môn này thần thông sinh ra hứng thú nồng hậu, liền vội vàng hỏi, cái này nguyên nhân trong đó, ngoại trừ tu luyện môn này thần thông đối nhục thân yêu cầu cực cao bên ngoài, còn có nguyên nhân khác sao? Tuệ Tính mỉm cười, xoay đầu lại nhìn xem Chu Thanh, nói rằng, đương nhiên là có, sư tôn nói qua, pháp thiên tượng địa kỳ thật liên quan đến đạo quả chi lực. Đạo quả chi lực? Chu Thanh giật nảy cả mình, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói rằng, nếu thật là dạng này, chẳng phải là tu luyện biến mãn, liền có thể tại tấn thăng hợp đạo cảnh trước, trưởng khống đạo quả chi lực. Tuệ Tính nhẹ gật đầu, khẳng định nói rằng, đúng là như thế. Đây cũng là vì sao học thành môn này thần thông, có thể tại luyện hư cảnh lúc chống lại hợp đạo cảnh đại năng nguyên nhân. Cho nên, đây mới là môn thần thông này chỗ lợi hại. Tuệ Tính ánh mắt lộ ra một tia hồi ức chi sắc, nói rằng, ta tại trăm năm trước kia, đã từng lĩnh hội môn này thần thông, chỉ tiếc cuối cùng môn này thần thông vô duyên, cuối cùng từ bỏ. Bất quá, nhưng cũng bởi vì đối môn này thần thông, nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Pháp thiên tượng địa có thể thôn phệ địa thiên chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng, loại năng lực này kỳ thật chính là đạo quả năng lực một trong. Nếu có thể tìm hiểu thấu đáo, đối tấn thăng hợp đạo cảnh sẽ có cực lớn giúp ích. Đa tạ đạo hữu cáo chi. Chu Thanh vẻ mặt tươi cười, đối với Tuệ Tính chắp tay, lấy đó lòng cảm kích. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, Tuệ Tính vừa mới lời nói, không chỉ có đã bao hàm Phật chủ dốc lòng truyền thụ, càng có hắn tự thân khắc sâu lĩnh hội. Như thế ngắn gọn mấy câu, vậy mà đem pháp thiên tượng địa môn thần thông này chân chính tinh túy cùng áo nghĩa giải thích đến như thế thông suốt, quả thực nhường Chu Thanh tiết kiệm được không ít thời gian cùng tinh lực. Có những này quý giá tâm đắc trải nghiệm, Chu Thanh đối với lĩnh hội pháp thiên tượng địa môn này thần thông tự nhiên càng có lòng tin, tin tưởng mình có thể càng thêm nhanh chóng lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Đúng lúc này, Tuệ Tính bỗng nhiên bung lên lệnh bài trong tay, chỉ thấy kia nguyên bản lít nha lít nhít cấm chế như là bị làm ma pháp đồng dạng, nhanh chóng tách ra, tựa như một đạo màn che bị chậm rãi kéo ra, triển lộ ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Chu Thanh nhìn chăm chú xem xét, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng, cái này lại là một phương tiểu thế giới. Phương tiểu thế giới này rộng lớn vô ngần, chừng vạn mét xa, làm cho người liễu lưới. Nhưng mà, càng khiến người ta ngạc nhiên là, toàn bộ bên trong tiểu thế giới, không có bất khác, chỉ có chính giữa đứng sừng sững lấy một tôn cao đến vạn mét tự nhân. Người khổng lồ này huyện giống như núi cao nguy nga, trên thân tản ra một loại thần bí mà quỷ dị vật bị. Cứ việc nó lặng lặng đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó, không nhúc nhích tí nào, nhưng lại dường như cùng toàn bộ thế giới sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh, dường như toàn bộ thế giới đều tại theo nó tồn tại mà có chút rung động. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm cảm giác áp bách, như là một tòa vô hình đại sơn, chịu nặng đặt ở Chu Thanh trên thân, khiến hô hấp của hắn đều biến có chút khó khăn. Chu Thanh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm rung động, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía tôn này cự nhân. Người khổng lồ kia tựa như chân thực tồn tại đồng dạng, thân thể của hắn cao lớn vô cùng, mỗi một cọng lông tóc đều có thể thấy rõ ràng, nhưng mà làm cho người kinh ngạc là, cự nhân vậy mà không có gương mặt. Người khổng lồ này cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là công pháp bản thân liên quan huyền diệu thông qua cụ tượng hóa bày biện ra tới sự vật. Tuệ Tính nhìn xem Chu Thanh kia biểu tình khiếp sợ, khóe miệng khẽ nhếch, cười giải thích nói, môn công pháp này chỗ tản ra huyền diệu, sẽ ảnh hưởng đến ngoại giới thiên địa, một cách tự nhiên diễn hóa xuất tiểu thế giới này. Chu Thanh nghe nói lời ấy, trong lòng rung động càng thêm mạnh mẽ. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chú tôn này cự nhân, khó có thể tin tự lẩm bẩm, một môn thần thông ký tức, lại có thể cụ hóa ra kỳ diệu như vậy cảnh tượng, cái này thật sự là quá lợi hại. Tuệ Tính mỉm cười gật gật đầu, tiếp tục nói, Lệ đạo hữu không ngại thử đi đụng vào một chút tôn này cự nhân, dạng này ngươi liền có thể tự mình cảm nhận được hắn bao hàm lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Chu Thanh do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo Tuệ Tính đề nghị. Hắn hít sâu một hơi, thả người nhảy lên, như chim bay giống như nhẹ nhàng rơi vào cự nhân chân bên cạnh. Đứng tại cự nhân dưới chân, Chu Thanh cảm giác chính mình như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Hắn buông tay, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến lấy cự nhân bắp chân. Làm ngón tay chạm đến cự nhân bắp chân trong nháy mắt, Chu Thanh tâm bên trong chấn động mạnh một cái. Kia xúc cảm dị thường chân thực, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác hư ảo, dường như hắn chạm đến chính là một cái chân thực tồn tại vật thể. Chu Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, cự nhân thể nội tích chứa lực lượng đáng sợ. Mình coi như thi triển trượng lục kim thân, tại người khổng lồ này trước mặt cũng còn thiếu rất nhiều nhìn. Cỗ lực lượng này mạnh, đủ để nghiêng trời lệch đất, một kích phía dưới, phương viên mấy ngàn dặm sơn hà trầm luân. Nếu như lực lượng đáng sợ, mới đủ lấy cùng hợp đạo cảnh địch nổi. Tính danh: Chu Thanh Tiên Thuật, Pháp Thiên Tượng Địa, Ngụy Tiên Thuật, thôn phệ đạo vận, có thể đạt được chuyển thừa, phải chăng thôn phệ? Quả nhiên có thể. Chu Thanh nhìn chăm chú trước mắt không ngừng lấp lóe nhắc nhở phụ đề, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi mừng thầm. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái này Pháp Thiên Tượng Địa quả nhiên vượt ra khỏi đạo thuật phạm chủ. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở đằng kia trên phụ đề, phản phất muốn xuyên tấu qua bọn hắn nhìn thấy môn này thần kỳ công pháp chỗ sâu. Chu Thanh càng xem càng cảm thấy môn công pháp này sâu không lường được, trong lòng đối với nó uy lực chờ mong cũng càng thêm tăng vọt. Cái này lại là một môn Ngụy Tiên Thuật. Chu Thanh sợ hãi thán nói, mặc dù hắn đối Ngụy Tiên Thuật cùng chân chính tiên thuật ở giữa khác nhau cũng không tin tưởng, nhưng mẹn mẹn là tiên thuật hai chữ này, cũng đủ để cho hắn cảm nhận được môn công pháp này cường đại. Đúng lúc này, Tuệ Tính đi tới Chu Thanh bên cạnh, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, hỏi: "Lệ đạo hữu, ngươi cảm giác như thế nào?" Chu Thanh lấy lại tinh thần, nhìn xem Tuệ Tính, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nói rằng: "Rất mạnh, mạnh phi thường. Ta từ lớn trong cơ thể con người cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng. Nếu quả như thật có thể có được cỗ lực lượng này, chỉ sợ sát thực đủ để cùng hợp đạo cảnh cường giả phân cao thấp." Tuệ Tính nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Chu Thanh cách nhìn, vừa cười vừa nói: "Cái này Pháp Thiên Tượng Địa liền ghi chép tại tiểu thế giới này bên trong, ngươi ánh mắt chiếu tới chỗ, chính là môn công pháp này áo nghĩa chỗ. Bất quá, mong muốn lĩnh hội môn công pháp này, còn cần ngươi đi cảm ngộ tiểu thế giới này chỗ huyền diệu." Chu Thanh nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hắn biết muốn chân chính nắm giữ môn này Ngụy Tiên Thuật, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tuệ Tính nói tiếp: "Ngoài ra, nơi này tiểu thế giới cùng ngoại giới thời gian tốc độ chạy khác biệt. Ngoại giới một ngày, ở chỗ này tương đương với một năm. Cho nên, Lệ đạo hữu ngươi không cần sốt ruột, có thể chậm rãi lĩnh hội môn công pháp này." Chu Thanh nghe xong Tuệ Tính lời nói, trong lòng an tâm một chút. Hắn nguyên bản còn lo lắng thời gian không đủ dùng, hiện tại biết nơi này tốc độ thời gian trôi qua như thế chi chậm, hắn liền có thể có đầy đủ thời gian đi lĩnh ngộ môn này thần bí Ngụy Tiên Thuật. Vậy mà như thế thần kỳ. Chu Thanh ánh mắt có chút tỏa sáng, dường như phát hiện gì rồi hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Hắn không khỏi cảm thán, nếu quả thật như nói tới, như vậy nơi này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một khối đất tốt khó được. Hắn vừa mới đột phá cảnh giới, thành công kết đan, đang cần một cái nơi thích hợp đến vững chắc tu vi của mình, tăng lên đạo hạnh. Mà ở trong đó, tựa hồ chính là vì hắn lượng thân định chế đồng dạng. Tuệ Tính trong mắt đồng dạng toát ra vẻ chờ mong, hắn nói tiếp: "Nghe sư tôn giảng, hợp đạo cảnh tu sĩ đã có thể vận vẹo pháp tắc, mà càng cường đại hơn tồn tại thậm chí có thể trực tiếp cải biến pháp tắc." Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối loại cảnh giới này hướng tới cùng kính sợ, đồng thời cũng ám chỉ môn công pháp này cao thâm mặt chắc. Pháp Thiên Tượng Địa phóng xạ môn công pháp này bản thân, chỗ phóng xạ đi ra tiểu thế giới, lại có thể cải biến thời gian tốc độ chạy, chỗ lợi hại có thể thấy được luồng đốn. Tuệ Tính tiếp tục nói: "Sư tôn từng nói qua, cái này mặc dù không phải chân chính tiên thuật, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu." Chu Thanh tâm bên trong khẽ động, đối với tiên thuật truyền thuyết, hắn tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có số rất ít cường giả đỉnh cao mới có thể nắm giữ. Hắn không khỏi trầm giọng hỏi: "Đạo hữu có thể từng tận mắt chứng kiến qua tiên thuật? Tiên thuật này cùng chúng ta chỗ tu luyện đạo thuật so sánh, đến tột cùng có gì trên bản chất khác biệt đâu?" Tiểu tăng nhưng không có như vậy phúc duyên a. Tuệ Tính mặt mũi tràn đầy đắng chát lắc đầu, thở dài nói rằng: "Tiên thuật loại vật này thật sự là quá hiếm thấy, cho dù là sư tôn của ta, lão nhân gia ông ta cả đời cũng vẹn vẹn chỉ gặp một lần mà thôi." Theo sư tôn lời nói, tiên thuật liên quan chính là linh giới trung cực huyền bí, uy năng có thể xưng hủy thiên diệt địa, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng vô thượng đại đạo a. Nó không chỉ có thể mở linh giới, càng có thể đem linh giới hoàn toàn hủy diệt. Trung cực huyền bí. Chu Thanh tâm bên trong đột nhiên khẽ động, trong đầu trong nháy mắt nổi lên môn kia tên là Quy Khư tiên thuật. Tiên thuật này ẩn chứa chỗ huyền diệu, cùng hắn hiểu biết lỗ đen có phần giống nhau đến mấy phần chỗ, nói không chừng cả hai tại trên bản chất kỳ thật chính là cùng một loại đồ vật. Mà Quy Khư đại biểu chính là vạn vật kết thúc lực lượng. Nếu là thi thuật giả tự thân lực lượng đủ cường đại, như vậy xác thực có khả năng đem toàn bộ linh giới đều thôn vệ hầu như không còn, nhường tất cả vạn vật, thậm chí bao gồm pháp tắc ở bên trong, đều bị thôn vệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi, từ đây không còn tồn tại. Loại lực lượng này đối với chúng ta mà nói thật sự là quá mức xa vời. Tuệ Tính khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, an ủi: "Lệ đạo hữu không cần vì thế quá phiền não, cho dù là sư tôn của ta, lão nhân gia ông ta cũng chưa từng thực sự tiếp xúc qua chân chính tiên thuật đâu. Bằng vào chúng ta cảnh giới trước mắt, nếu là tùy tiện đi tiếp xúc loại lực lượng này, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị mạnh sức ảnh hưởng lớn thôn vệ, cuối cùng hóa thành một mảnh hư không. Cho nên, cùng nó cân nhắc những này, không bằng cước đạp thực địa, bắt đầu ở trước mắt sự vật." Đạo hữu nói phải. Chu Thanh gật gật đầu, không còn xoắn xuýt việc này, Tuệ Tính lời nói, nhường hắn nghĩ tới Địa Tiên Tông tông chủ nói cho hắn biết tiên thuật Quy Khư giấu lúc cảnh cáo. Cảnh giới không đủ lúc, không cần thiết tiến về tìm kiếm, nếu không chính là tự tìm đường chết. Lệ đạo hữu chuyên tâm lĩnh hội à, rời đi thời điểm, nắm lệnh bài này, liền có thể đi ra ngoài. Tuệ Tính đem một tấm lệnh bài giao cho Chu Thanh, lại dặn dò Chu Thanh vài câu, lúc này mới rời đi tiểu thế giới. Tuệ Tính sau khi đi, Chu Thanh không có nóng lòng lĩnh hội Pháp Thiên Tượng Địa, nơi đây tốc độ thời gian trôi qua xa chậm cùng ngoại giới, cũng không nhất thời vội vã. Chu Thanh trước ngồi xếp bằng lặng lặng cảm ngộ kim đan rất nhiều biến hóa, mấy ngày sau, mới từ từ mở mắt, đi vào cự nhân bên cạnh, tay phải chậm rãi đặt ở cự nhân trên thân, trong lòng mặc niệm thôn phệ. Theo cự nhân trên thân đạo vận bị Chu Thanh thôn phệ, vô tận huyền diệu xông lên đầu. Chu Thanh giật mình phát hiện, Pháp Thiên Tượng Địa môn này thần thông, cùng hắn trước kia tu luyện bất kỳ thần thông đều không giống nhau. Hắn giảng thuật hắn cũng không phải là pháp tắc chi lực, mà là càng thêm thâm ảo đồ vật. Như đạo thuật chi lưu, giảng chính là chỉ là pháp tắc chi lực, học tập về sau, có thể để ngươi đối pháp tắc chi lực trưởng không càng nhiều. Mà pháp thiên tượng địa, giảng thì là pháp tắc chi lực là vật gì? Một loại để ngươi nhận biết pháp tắc chi lực, một loại để ngươi hiểu lột pháp tắc chi lực. Chỉ một lát sau công phu, Chu Thanh đối pháp tắc chi lực nhận biết liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối các loại pháp tắc chi lực trưởng khống cũng nước lên thì thuyền lên. Tương ứng đạo thuật, lúc này thi triển đi ra, uy lực cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, pháp thiên tượng địa giảng, còn không vẹn vẹn chỉ có những này. Ngoại trừ hiểu lột pháp tắc chi lực bên ngoài, hắn còn liên quan đến đối pháp tắc chi lực càng sâu một bước vận dụng cùng gây dựng lại. Vận dụng hai chữ, đơn giản giảng, càng sâu hiểu rõ pháp tắc chi lực căn bản đặc tính, liền có thể đem pháp tắc khác nhau chi lực tổ hợp lên, phát huy ra viễn siêu một loại pháp tắc chi lực lực lượng. Đây chính là đạo thuật bản chất. Nếu như làm đến bước này, liền có thể tự hành sáng tạo đạo thuật. Đến mức gây dựng lại, thì là càng sâu một tầng vận dụng, cần đối pháp tắc chi lực xâm nhập giải phẫu tích sau, nhường pháp tắc chi lực càng sâu một tầng dung hợp, biến thành một đoàn khái niệm tính sự vật. Loại này khái niệm tính sự vật, độc làm một thể, nắm giữ 10 phần lực lượng kinh khủng. Thời gian trôi mau, đảo mắt chính là 3 năm. Chu Thanh đối các loại pháp tắc chi lực lý giải, lấy một loại tốc độ đáng sợ tăng trưởng. Ngày hôm đó Chu Thanh từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, trong mắt quang mang lấp lóe, lộ ra vũ trụ mở, sao trời diễn hóa mà tịch diệt kinh khủng cảnh tượng. Một cỗ khó mà hình dung khí tức khủng bố từ trên người hắn phát ra, mấy hơi về sau mới dần dần thu liễm. Thì ra là thế, khổ ngộ 3 năm, hôm nay cuối cùng được đại đạo. Chu Thanh trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, 3 năm khổ tu, cảnh giới mặc dù không có tăng lên, Chu Thanh lại biết, chính mình đối pháp tắc nhận biết đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ngay cả đạo quả bản chất, Chu Thanh cũng có rõ ràng hiểu rõ. Đang khi nói chuyện, Chu Thanh ngẩng đầu nhìn trời, tiểu thế giới tất cả trong mắt hắn hóa thành từng sợi răng khắp nơi pháp tắc chi lực, lại không nửa điểm bí mật có thể nói. Quy cơ, lỗ đen. Chu Thanh tự lẩm bẩm, tự rêu cười cười, nói rằng, trận đánh lúc trước kỳ tổ ý chí, ta lấy đạo quả chi lực diễn hóa lỗ đen tự hủy nguyên thủy chân giới. Mặc dù thành công, nhưng là tổn thất lại không nhỏ, bây giờ xem ra, thủ pháp quả thật có chút vụ bè. Bây giờ lĩnh hội pháp thiên tượng địa, rõ ràng pháp tắc bản chất, liền dễ dàng nhiều. Chỉ cần lấy pháp tắc chi lực gây dựng lại, ngưng kết một đoàn lỗ đen khái niệm, tự nhiên liền có thể phóng xuất ra kinh khủng uy năng. Như vậy, ta pháp tắc đồ vật, lấy là lỗ đen a. Tiếng rơi xuống ở giữa, Chu Thanh kim đan bên trong, đại đạo nguyên căn phun trào. 3 năm thời gian, nguyên bản 170 dư sợi đại đạo nguyên căn, bây giờ tăng trưởng tới hơn 400 sợi. Đây là Chu Thanh nắm trong tay tất cả pháp tắc chi lực, đều bị trồng ở kim đan bên trong. 14 loại pháp tắc chi lực, không ngừng dung hợp gây dựng lại, Chu Thanh chậm rãi mở ra bàn tay, một cái cổ quái hình tròn vòng sáng chậm rãi ngưng tụ ra. Vòng sáng nội bộ đen như mực, dường như liên tiếp một cái không đáy thế giới, vòng sáng ngoại bộ, hư không vặn vẹo không ngừng sụt. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng hấp lực từ lỗ đen bên trên phát ra, chỉ cần Chu Thanh một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thôn phệ thế gian tất cả. Chương 436, Ma đạo cửu tử chương 436, Ma đạo cửu tử tại Chu Thanh lòng bàn tay, cái kia hư ảo lỗ đen dường như chỉ là ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt, sau đó bỗng nhiên phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt vỡ ra. Mấy trăm sợi pháp tắc chi lực giống như là bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, bốn phía tán loạn, hỗn loạn không chịu nổi, hoàn toàn mất đi vừa mới loại kia để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Chu Thanh thấy thế, không khỏi thở dài một tiếng, nhưng trên mặt của hắn lại không có chút nào vẻ thất vọng, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chuyện quả nhiên không có đơn giản như vậy. Cái lô đen này, nếu như hoàn chỉnh mà hiện lên đi ra, sợ rằng sẽ là một môn cực kỳ cao thâm tiên thuật, thậm chí có thể nói là tiên thuật quy khư. Lấy Chu Thanh bây giờ kiến thức cùng năng lực, mặc dù hắn đã có thể nếm thử từ không tới có sáng tạo ra một môn đạo thuật, nhưng muốn sáng tạo ra một môn tiên thuật, vậy vẫn là còn thiếu rất nhiều. Dù sao, pháp thiên tượng địa đối pháp tác hiểu lột, trước mắt cũng bèn bèn cực hạn tại cái môn này thần thông mà thôi. Mà mỗi một loại pháp tắc chi lực đều như là vũ trụ mênh mông đồng dạng, bao hàm toàn diện, tuyệt không phải pháp thiên tượng địa có khả năng hoàn toàn bao quát. Lỗ đen liên quan pháp tắc, trình độ phức tạp vượt xa pháp thiên tượng địa, hơn nữa liên quan pháp tắc chủng loại khả năng cũng có chỗ khác biệt. Nhưng mà, Chu Thanh lại có thể nương tựa theo đối lỗ đen bản chất xâm nhập hiểu rõ, đem những cái kia nguyên bản hỗn loạn pháp tắc chi lực một lần nữa tổ hợp lên, mô phỏng ra lỗ đen vận chuyển cơ chế, cũng cuối cùng ngưng tụ thành một môn thuật pháp, khiến cho có bộ phận lỗ đen uy lực, đây đã là vô cùng không tầm thường thành tựu. Chu Thanh biết rõ mong muốn mô phỏng ra chân chính lỗ đen cũng không phải là chuyện dễ. Cái này không chỉ cần phải hắn đối pháp tắc chi lực có càng thâm nhập trường khống, còn cần có cải biến pháp tắc chi lực năng lực. Mà loại năng lực này chỉ có tại tu thành đạo quả về sau mới có thể thực hiện. Nhưng mà tại tấn thăng hợp đạo cảnh trước đó, nếu như hắn có thể tận khả năng trường khống càng nhiều pháp tắc chi lực, cũng đối với mấy cái này pháp tắc chi lực có đầy đủ hiểu rõ, như vậy hắn liền có khả năng ngưng tụ ra chân chính lỗ đen. Cho dù cuối cùng không cách nào thành công, ngưng tụ ra tới lỗ đen uy lực cũng tuyệt đối sẽ viễn siêu trước mắt hắn trình độ. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt 3 năm đã qua đời. Chu Thanh không khỏi cảm thán tuế nguyệt như thoi đưa, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cỗ thổn thức chi tình. Coi như đây cũng là hắn tu luyện đến nay bế quan thời gian dài nhất một lần, nhưng không hề nghi ngờ cũng là thu hoạch rất nhiều nhất dày một lần. Tại trong 3 năm này, Chu Thanh quá chu tâm đắm chìm trong đối pháp thiên tượng địa môn thần thông này trong tham ngộ. Trải qua không ngừng cố gắng, hắn rốt cục đem môn này thần thông lĩnh ngộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá Chu Thanh cũng biết rõ, lấy hắn bây giờ tu vi, muốn chân chính phát huy ra pháp thiên tượng địa uy năng vẫn là tương đối khó khăn. Dù sao môn thần thông này uy lực quyết định bởi thi thuật giả thực lực, mà hắn thực lực trước mắt còn có điều khiếm khuyết. Tuệ tính nói cực phải, Chu Thanh đích thật là tu luyện pháp thiên tượng địa tuyệt hảo nhân tuyển. Pháp Thiên Tượng Địa môn thần thông này chỗ tinh diệu, ở chỗ nó có thể thôn phệ giữa thiên địa tất cả lực lượng, cũng đem nó chuyển hóa làm tự thân sử dụng, trong đó thậm chí bao gồm pháp tắc chi lực. Một khi thi triển ra Pháp Thiên Tượng Địa, Chu Thanh thân thể sẽ biến vô cùng to lớn, mỗi một cái động tác đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Càng thêm mấu chốt chính là, loại này lực lượng cường đại cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là nguồn gốc từ Chu Thanh tự thân. Ý vị này, làm lực lượng của hắn cường đại tới trình độ nhất định lúc, dù cho đối mặt hợp đạo cảnh đại năng, hắn cũng có sức đánh một trận. Phải biết, hợp đạo cảnh đại năng có thể ảnh hưởng thiên địa, vặn vẹo pháp tắc, từ đó buộc phát ra làm cho người sợ hãi lực lượng. Nhưng mà, Pháp Thiên Tượng Địa bản thân liền ẩn chứa một phiến thiên địa lực lượng, tự nhiên có thể tới chống lại. Bất quá, phải thừa nhận như thế lực lượng cường đại, đối với người thi pháp thể phách yêu cầu cực cao. Nếu như người thi pháp thể phách không đủ cường đại, như vậy trong khoảng thời gian ngắn có lẽ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng một lúc sau, liền không cách nào dung nạp luồng sức mạnh mạnh mẽ này, cuối cùng dẫn đến nhục thân sụp đổ. May mắn là, Chu Thanh tu luyện Trượng Lục Kim Thân không chỉ có làm lục thể của hắn dị thường cường hãn, hơn nữa ngoại trừ có bất hủ thuộc tính bên ngoài, còn sơ bộ nắm giữ vạn pháp bất xâm bị động năng lực. Cái này không nghi ngờ gì vì hắn tu luyện Pháp Thiên Tượng Địa cung cấp cơ sở vững chắc, nhường hắn có thể tốt hơn khống chế luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Hai loại năng lực khiến cho Chu Thanh đối với thiên địa lực lượng dung nạp hạn mức cao nhất biến cực kỳ chi cao. Trong đó, Pháp Thiên Tượng Địa năng lực này, tại thôn phệ thiên địa lực lượng lúc, cường đại nhất mà có thể dung nạp pháp tắc chi lực. Nhưng mà, đem thiên địa pháp tắc chi lực cưỡng ép thôn phệ cũng chuyển hóa làm tự thân sử dụng, tất nhiên sẽ gặp kỳ phản vệ. Nhưng cũng may, Chu Thanh nắm giữ một loại khác năng lực, vạn pháp bất xâm, vừa lúc có thể hoàn mỹ miễn dịch loại này phản vệ. Bằng vào ta bây giờ tu vi, như thi triển Pháp Thiên Tượng Địa, không biết phải chăng là có thể cùng luyện hư cảnh cường giả phân cao thấp đâu. Chu Thanh nhẹ giọng nhỉ non nói, đôi mắt của hắn bên trong toát ra một tia kìm nén không được kích động chi ý, mặc dù hắn chưa hề chân chính thử qua, nhưng Chu Thanh tâm bên trong lại biết rõ vô cùng, lấy hắn thực lực trước mắt đến thi triển Pháp Thiên Tượng Địa sẽ là kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa, nếu như hắn ngoại luyện cảnh giới có thể tiến thêm một bước, đạt tới kim cương cảnh lời nói, như vậy hắn liền có thể đem Pháp Thiên Tượng Địa uy lực phát huy đến càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Cho đến lúc đó, chỉ sợ cho dù là đồng dạng luyện hư cảnh cường giả, cũng tuyệt đối khó mà trở thành địch thủ của hắn. Nguyên nhân chính là như thế, Chu Thanh tại lần này sau khi xuất quan, liền quyết định muốn tay đột phá tự thân cảnh giới. Từ kim thân cảnh tấn thăng đến kim cương cảnh, đây không thể nghi ngờ là một cái bay vọt về chất, độ khó chi lớn, giống như kim đan tấn thăng nguyên anh đồng dạng, cần thiết tài nguyên cùng năng lượng tất nhiên là kinh người. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, nếu như không có đại lượng đạo kim xem như trèo trống, mong muốn thành công tấn thăng cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng mà, muốn đi đâu tìm kiếm nhiều như vậy đạo kim đâu? Đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn nan đề. Dù sao, đạo kim loại này chân quý tài nguyên, cho dù ở nhân tộc đại lục dạng này rộng lớn địa phương, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đang lúc Chu Thanh vì chuyện này rầu rĩ lúc, hắn bỗng nhiên nhớ tới Tuệ Hối đã từng nói một việc. Lúc ấy, Tuệ Tính tại đột phá cảnh giới lúc, tao ngộ Xích Luyện Pháp Vương tập kích. Nhưng mà, đây hết thảy đều tại Phật chủ tính toán bên trong, Xích Luyện Pháp Vương cuối cùng bên trong Phật chủ nưu kế, bị nhân tộc đại giáo tổ sư nhóm liên thủ một kích, đạo quả vỡ tan, bản thân bị trọng thương. Xích Luyện Pháp Vương tại cùng đường mạt lộ phía dưới, đành phải thi triển sau hiệu chi pháp, hóa thân ngàn vạn, mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Đây chính là việc này kết quả cuối cùng. Nhưng mà, giờ này phút này, Chu Thanh lại nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, kết quả này phải chăng cũng tại Phật chủ hoặc là các đại tổ sư tính toán bên trong đâu? Nếu thật là dạng này, như vậy thả đi đã phế bỏ Xích Luyện Pháp Vương, chẳng phải là tựa như là đang câu cá đồng dạng, chờ đợi càng lớn con mồi mắc câu. Hai tộc nhân yêu ở giữa trận chiến tranh này, cũng không phải bình thường chiến đấu, mà là quan hệ tới cả tộc quần vận mệnh sinh tử đỏ sức, cho nên song phương đều phải cực kỳ thận trọng. Tại chính thức khai chiến trước đó, từng cái giáo phái tổ sư nhóm khẳng định sẽ trước tiên đem những cái kia ma đạo dư nghiệt cho dọn dẹp sạch sẽ, để tránh bọn hắn trong chiến tranh phải rối. Mà khi các giáo các đệ tử đuổi theo giết Xích Luyện Pháp Vương binh giải hóa thân thời điểm, những cái kia ngày bình thường giấu kín lên ma đạo các tu sĩ khẳng định sẽ kìm nén không được, đi ra nghị cách cứu viện Xích Luyện Pháp Vương. Dù sao, Xích Luyện Pháp Vương thế nhưng là ma giáo thất tổ một trong, nếu như nàng thật vẫn lạc, kia đối ma đạo tới nói thế nhưng là một cái tổn thất thật lớn. Cho nên, những cái kia ma đạo tổ sư nhóm coi như không tự mình ra tay, cũng khẳng định lại phái thủ hạ người đi cứu nàng. Chậc chậc, đây thật là một tay giỏi tính toán a. Chu Thanh nhịn không được nhả danh nói, đây rõ ràng chính là một cái dương mưu, coi như những cái kia ma đạo các tu sĩ biết đây là cái cạm bẫy, bọn hắn cũng không thể không tới nhảy vào. Dù sao, Xích Luyện Pháp Vương địa vị cùng lực ảnh hưởng còn tại đó, bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn nàng bị giết chết. Không biết do những này ma đạo các tu sĩ trên người có không có vật gì tốt đâu. Thì như nói đạo kim loại hình. Chu Thanh thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng âm thầm chờ mong có thể từ những này ma đạo tu sĩ trên thân mò được một chút chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Chu Thanh không chút do dự lật tay lấy ra Tuệ Tính cho lệnh bài của hắn, sau đó đem pháp lực của mình rót vào trong đó. Chỉ thấy trên lệnh bài lóe lên một vệt sáng, Chu Thanh một bước phóng ra, trong nháy mắt thì rời đi tiểu thế giới này. Dọc theo lúc đến đường, Chu Thanh một đường đi nhanh, cũng không lâu lắm liền đi ra vùng cấm địa này. Sau nửa canh giờ, Chu Thanh rốt cục gặp được Tuệ Tính. Lúc này Tuệ Tính, khí tức so trước đó lại mạnh mấy phần, mặc dù ngoại giới mới qua ngắn ngủi mấy ngày, nhưng tu vi của hắn lại tựa hồ như có tiến bộ không ít. Chu Thanh tâm bên trong âm thầm kinh ngạc, cái này Tuệ Tính không hổ là Phật tông 3 vạn năm đến mạnh nhất thiên tài, vậy mà tại phá chí tôn kim đan những này quan hải về sau, tu vi tiến cảnh nhanh như vậy, quả thực có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Chiếu tốc độ như vậy phát triển tiếp, có lẽ không tới bao lâu, Tuệ Tính liền có khả năng đột phá tới luyện hư cảnh. Xem ra, lệ đạo hữu hẳn là có đoạt được a. Chu Thanh cười đối Tuệ Tính nói rằng, xác thực có thu hoạch. Tuệ Tính cũng mỉm cười gật đầu, nhưng cũng không có nói rõ chi tiết cụ thể thu hoạch là cái gì.
Vậy là tốt rồi.
Tuệ Tính trên mặt lộ ra nét mừng, nói tiếp, pháp thiên tượng địa môn này thần thông, bắt đầu tìm hiểu đến thế nhưng là cực kỳ gian tân, lệ đạo hữu có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền nhập môn, đã là vô cùng khó được. Môn này thần thông, đáng ra chúng ta dùng một đời thời gian đi lĩnh hội, không cần nóng lòng nhất thời. Nếu là ta nói cho Tuệ Tính, ta đã tìm hiểu thấu đáo, không biết hắn có thể hay không bị ta đánh đạo tâm dung chuyển đâu. Chu Thanh Tâm bên trong âm thầm nghĩ ngợi, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia giảo hoạt nụ cười. Ý nghĩ này mặc dù có chút trò đùa quái đản ý vị, nhưng hắn cũng chỉ là trong đầu chợt lóe lên, cũng không thật dự định đi áp dụng. Hắn rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến Tuệ Tính nói tới chuyện bên trên, mở miệng hỏi, "Tuệ Hối đại sư nói tới, các giáo phái gia tinh anh săn giết xích luyện pháp vương thần nguyên hóa thân, bây giờ tiến triển như thế nào?" Tuệ Tính nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn chậm rãi nói rằng, "Việc này nói rất dài dòng. Mới đầu, các giáo đều có chỗ thu hoạch, tiến triển có chút thuận lợi. Nhưng mà, tới ngày thứ hai cùng ngày thứ ba, ma giáo Dương Nghiệt lại đột nhiên như măng mọc sau mưa giống như hiện ra đến, nhường các giáo trở tay không kịp. Những này ma giáo Dương Nghiệt thực lực không thể khinh thường, các giáo bởi vậy tổn thất nặng nề." Nói đến đây, Tuệ Tính dừng một chút, nói tiếp, càng hỏng bét chính là, bây giờ ma đạo cửu tử ra hết, bọn hắn đem Phật chủ coi là báo thù đối tượng, đối với chúng ta phái đi ra tử đệ triển khai điên cuồng công kích. Những cái kia đám tử đệ mặc dù anh dũng chống cự, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, thương vong cực kỳ thảm trọng. Chu Thanh nghe xong, nhíu mày, trong lòng cũng không khỏi là những cái kia thương vong tử đệ cảm thấy tiếc hận. Hắn trầm mặc một lát, sau đó hỏi, kia tình huống bây giờ như thế nào? Các giáo nhưng có cách đối phó. Tuệ Tính lắc đầu, thở dài nói, thế cục trước mắt đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Nếu như lệ đạo hữu hôm nay còn không thể xuất quan, tiểu tăng chỉ sợ cũng chỉ có thể trước xuống núi một chuyến, nhìn xem có thể hay không nghĩ ra những biện pháp khác đến ứng đối cục diện này. Xích luyện pháp vương vậy mà dễ dàng như vậy liền bỏ chạy, ở trong đó nhất định có trá. Chu Thanh Tâm bên trong âm thầm suy nghĩ nói, đáy mắt của hắn hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác tinh quang. Từ thế cục trước mắt đến xem, ma đạo các tu sĩ hiển nhiên đã lâm vào một cái thiết kế tỉ mỉ trong tầm ấy, mà các giáo tổ sư nhóm thì tựa như kinh nghiệm phong phú câu người, đang kiên nhẫn chờ đợi con cá mắc câu. Cái gọi là ma đạo cửu tử, Chu Thanh đã từng có chỗ nghe thấy, bọn hắn thế nhưng là ma đạo trung kiên trong đồng lứa cường giả đỉnh cao, mỗi người tu vi đều đạt đến bên trên nguyên anh cảnh độ cao. Có thể nói, 9 người này là ma đạo tương lai niềm hy vọng, chỉ cần bọn hắn không tao ngộ ngoài ý muốn, tấn thăng luyện hư cảnh cơ hội là nước chảy thành sông chuyện. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, chỉ cần cơ duyên xảo hợp, 9 người này bên trong xuất hiện một hai vị hợp đạo cảnh đại năng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Dù sao, con đường tu hành tràn đầy biến số cùng kinh ngộ, dù ai cũng không cách nào chuẩn xác dự đoán một người thành tựu cuối cùng. Bởi vậy, 9 người này đại biểu không chỉ là ma đạo một mạch hiện tại, càng là tương lai của bọn hắn. Ma đạo các đại năng phái ra 9 người này đến đây, ngoại trừ mong muốn mau chóng giải cứu Xích Luyện Pháp Vương bên ngoài, chỉ sợ còn có một cái khác tầm tâm ý, tham dò một chút các đều tổ sư nhóm phản ứng. Có đôi khi, con mồi cùng tợ săn ở giữa nhân vật cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là có thể lẫn nhau chuyển đổi. Liên như là đi săn lúc, thợ săn đang truy đuổi con mồi đồng thời, chính mình cũng có thể trở thành cái khác càng cường đại thợ săn mục tiêu. Loại này tương hô y tồn, chế ước lẫn nhau quan hệ, tại trong giới tu hành đồng dạng tồn tại. Các đại môn phái tổ sư nhóm, mặc dù trong lòng mang đả kích ma đạo ý niệm, nhưng ma đạo các đại năng lại làm sao không có thừa cơ suy yếu chính đạo ý nghĩ đâu. Những này thượng tầng các đại năng kế hoạch cùng tính toán, xa không phải Chu Thanh dạng này vãn bối có khả năng trưởng khống. Nhưng mà, Chu Thanh cũng không cần đi để ý tới những cái kia phức tạp quyền mưu tranh đấu, hắn chỉ cần bắt lấy cơ hội này, từ đó mưu cầu càng nhiều lợi ích, cũng thuận tiện diệt trừ một chút ma đạo dương nghiệt. Hừ, những này ma đạo dương nghiệt, vậy mà kiêu căng như thế. Chu Thanh tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói rằng, việc này không nên chậm trễ, đã Tuệ Tính đạo hưu đã chuẩn bị kỹ càng xuống núi, vậy chúng ta không ngại hiện tại liền động thủ đi. Tuệ Tính nghe vậy, mỉm cười, gật đầu đáp, chính hợp ý ta. Bất quá, lần này đi xuống núi, chỉ sợ sẽ có một trận kịch liệt huyết chiến. Ma đạo dương nghiệt từ trước đến nay âm hiểm xảo trá, hơn nữa giỏi về mê hoặc lòng người, lệ đạo hưu nhất thiết phải cẩn thận a, đặc biệt là ma đạo cửu tử, từng cái người mang tuyệt kỹ, tiểu tăng tự hỏi nếu không phải đã tới tấn thăng nguyên ánh cảnh, gặp phải bọn hắn cũng chỉ có chạy trốn phần. Đạo hưu vạn nhất gặp, không cần thiết đối đầu. Chương 437, cạm bẫy chương 437, cạm bẫy hư không đống nhiên giống mặt nước như thế sóng gió nổi lên, sau đó không có dấu hiệu nào bị xé mở một đạo chân nhắn lỗ hổng. Chu Thanh cùng Tuệ Tính giống như ưu linh từ đạo này vết nước bên trong chậm rãi đi ra. Hai người bọn họ liếc nhau, đồng thời thi triển riêng phần mình độ thuật. Chỉ thấy Chu Thanh thân ảnh tựa như tia chớp đội ba đi, trong nháy mắt liền độn hành hơn 2000 dặm. Mà Tuệ Tính thì tại nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, sau một khắc liền xuất hiện ở hơn 2000 dặm bên ngoài. Chu Thanh mượn nhờ nguyên thủy chân giới lực lượng, thi triển ra dịch chuyển tức thời trong hư không pháp môn, mỗi một lần na di đều có thể vượt qua cực khoảng cách xa. Mà Tuệ Tính bây giờ đã thành công tấn thăng nguyên anh cảnh, có thể mượn nhờ đại đạo chi lực tiến hành độn hành, tốc độ kia so với Chu Thanh đến không chỉ có không chậm, thậm chí càng muốn càng nhanh một chút. Lần xuống núi này, bọn hắn chạm thứ nhất mục tiêu chính là Buôn Lôi Sơn. Ngọn núi này ở vào Phật Châu biên cảnh, khoảng cách Tu Di Sơn chừng hơn 200.000 dặm xa. Theo Phật Tông tin tức, một chi tinh anh đội ngũ đang đuổi giết Xích Luyện Pháp Vương binh giải sau thần mới lúc tiến vào phiến khu vực này, sau đó liền cùng Phật Tông đã mất đi liên hệ. Tại chuyện xảy ra trước đó, chi tiểu đội tinh anh này từng truyền về tin tức, Sương Ma đạo cửu tử một trong quỷ tử từng tại Buôn Lôi Sơn xuất hiện qua. Tin tức này đưa tới Phật Tông cao độ coi trọng, bởi vậy Chu Thanh cùng Tuệ Tính quyết định đến đây tìm tòi hư thực. Trải qua 2 ngày lặn lội đường xa, bọn hắn rốt cục đã tới Buôn Lôi Sơn mạch biên giới. Chu Thanh đứng ở trong hư không, dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy Buôn Lôi Sơn trên không mây đen dày đặc, dường như bị một tầng nặng nề tấm màn đen bao phủ. Thỉnh thoảng có thô to lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở dãy núi ở giữa, tóe lên từng mảnh màu đen lôi hỏa, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết tích. Nơi này lôi đỉnh, quanh năm không ngớt, nghe nói nơi đây địa tử dị thường, chẳng những hấp dẫn ngưng tụ lôi đỉnh, còn có mê tâm trí người ta hiệu quả. Quỷ kia tử chính là nguyên anh cảnh hậu kỳ tu vi, bản thân tuy là quỷ tu, nhưng lại sớm đã tu thành thuần dương chi thể, không sợ lôi đỉnh. Mặt khác, trong tay hắn còn có một mặt vạn hồn viên. Trong đó ác quỷ không dưới 100 vạn chi chúng, quan nguyên anh cảnh quỷ vương liền khoảng chừng 9 vị nhiều. Năm đó, Ngũ Hành Tông một vị luyện hư cảnh tu sĩ phát giác được quỷ tử hành tung, một đường truy sát, cuối cùng quỷ tử mặc dù thân chịu trọng thương, cuối cùng vẫn là bị hắn chạy trốn. Tuệ Tính thanh âm ngưng trọng giới thiệu quỷ tử tình huống, nghiêng đầu nhìn xem Chu Thanh nhắc nhở, như thật gặp gỡ, cùng nó chiến tranh lúc, muốn cảnh giác trong tay hắn vạn hồn viên. Minh bạch. Chu Thanh cười gật gật đầu, biết Tuệ Tính là ý tốt nhắc nhở. Dù sao, hắn ở bề ngoài vẫn là kim đan cảnh tu sĩ, cho dù là thủ đoạn bất phàm, nhưng là đối mặt nguyên anh cảnh hậu kỳ quỷ tử, cảnh giới cũng chênh lệch một mảng lớn. Phải biết, quỷ tử chính là ma đạo cựu tử người, từng tại luyện hư cảnh tu sĩ dưới tay trốn chết, thực lực xa không phải Mông Điền có thể so sánh. Tuệ Tính lo lắng cho mình, cũng tại tình lý ở trong. Đi, vào núi. Tuệ Tính nhẹ nói, sau đó lật tay lấy ra một cái vật phẩm. Kiện vật phẩm này tản ra hào quang nhỏ yếu, hẳn là Phật môn bí bảo, tác dụng tựa hồ là có thể cảm ứng Phật tông môn đồ tồn tại. Hai người cẩn thận từng ly từng tí bước vào sơn lâm, trên đường đi mặc dù có hư không rơi xuống lôi đỉnh thỉnh thoảng đánh xuống, nhưng những này lôi đỉnh mặc dù hung mãnh, lại đối hai người bọn họ không tạo thành chí mạng uy hiếp. Nhưng mà, chính như Tuệ Tính trước đó nói tới, nơi đây địa từ dị thường quỷ dị, cho bọn họ tiến lên mang đến một chút khó khăn. Theo không ngừng xâm nhập sơn lâm, Chu Thanh trước mắt lúc bắt đầu thỉnh thoảng lại xuất hiện bóng chồng, có khi thậm chí sẽ tinh thần hoảng hốt, cảm giác một khắc trước ký ức đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này nhường hắn có chút bất an, nhưng hắn cố gắng bảo trì trấn định, tập trung tinh thần ứng đối. Đến mức mất phương hướng, đối bọn hắn tới nói vẫn còn xem như việc nhỏ. Chỉ cần không e ngại trong hư không lôi đỉnh, trực tiếp trốn vào trong hư không, liền có thể một lần nữa phân rõ phương vị. Nơi đây quả nhiên có chút quỷ dị. Chu Thanh mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn hoàn cảnh xung quanh, hắn cảm giác được sâu trong lòng đất dường như có một cỗ lực lượng thần bí đang vặn vẹo lấy nơi đây phát tác biến hóa. Loại này kỳ lạ địa phương, thường thường đều là tự nhiên tạo hóa kết quả, nếu như có thể tìm hiểu ra trong đó đạo quả, nói không chừng liền có thể thu hoạch được một môn cực kỳ lợi hại thần thông. Tự nhiên tạo hóa chi lực, quả nhiên là không phải tầm thường a. Tuệ Tính mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu ra hiệu, tiếp lấy hắn rôi ra ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng phía trước kia sâu không thấy đáy to lớn vực sâu, trầm giọng nói, theo mật báo lời nói, bọn hắn nên là tiến vào trước mắt mảnh này trong vực sâu. Chỗ này vực sâu thế nhưng là lôi chạy sơn khu vực trung tâm, trong đó sở thụ địa tử chi lực càng cường đại hơn, thậm chí liền pháp tắc đều sẽ bị bặm mèo. Theo Bần Tăng góc nhìn, việc này quả thực có chút cổ quái. Ta cũng có đồng cảm. Chu Thanh thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt thoáng hiện sâu vô cùng nguyên biên giới, hắn sát mặt ngưng trọng nhìn chăm chú kia sâu không thấy đáy hắc ám, trầm giọng nói rằng, nếu là ta không có đoán sai, ma đạo dương nghiệt chỉ sợ là tại cái này mặt thiết hạ trùng điệp cả bấy, liền đợi đến hai người chúng ta tự chui đầu vào lưới đâu. Hắc hắc, nếu là có thể thành công săn giết Phật tông Phật tử, vậy đối với ma đạo dương nghiệt tới nói, không thể nghi ngờ là một tề cường tâm châm, tất nhiên sẽ cực đại cổ vũ tinh thần của bọn hắn, đồng thời cũng sẽ cho chính đạo mang đến đả kích nặng nề. Việc này liên quan đến đồng môn sinh tử tồn vong, Bần Tăng thật sự là không cách nào ngồi nhìn mặc kệ a. Tuệ Tính thoáng trầm mặc một hồi, dường như ở trong lòng cân nhắc lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định, dứt khoát quyết nhiên nói rằng, dù sao hắn thân làm Phật tông Phật tử, lại có thể nào trơ mắt nhìn đồng môn thân hãm hiểm cảnh mà bỏ mặc đâu? Dù là biết rõ phía trước là đầm rồng hang hổ, tràn đầy vô tận nguy hiểm cùng cạm bẫy, Tuệ Tính cũng nhất định phải nghĩa vô phản cố đi cái này một lần. Cũng may giờ phút này Tuệ Tính đã nắm giữ nguyên anh cảnh tu vi, đạo hạnh càng là sâu không lường được, coi như phía dưới thật tồn tại nguy hiểm, hắn cũng có nắm chắc nhất định đi ứng đối. Nhưng mà vừa nghĩ tới Chu Thanh chỉ có kim đan cảnh tu vi, Tuệ Tính không khỏi cảm thấy để cho hắn theo tới có thể sẽ có chút nguy hiểm, thế là hắn trầm xuống thanh âm nói rằng, Lệ đạo hữu, ngươi đều có thể ở chỗ này làm sơ chờ đợi, nếu là tiểu tăng thật gặp bất trắc, mong rằng đạo hữu có thể mau rời khỏi nơi đây, cũng đem việc này cáo chi sư minh của ta Tuệ Hối. Nghe được Tuệ Tính lời nói này, Chu Thanh lại là cười ha ha một tiếng, đáp lại nói, ha ha, Lệ Mô cũng không phải loại kia tham sống sợ chết người. Tiếp lấy, hắn thoáng dừng lại một chút, tiếp tục nói, từ khi kết đan về sau, Lệ Mô còn chưa từng cùng nguyên anh cảnh tu sĩ giao thủ qua đâu. Lần này cho dù sẽ có nguy hiểm, Lệ Mộ cũng tuyệt đối sẽ không e ngại, coi như là bồi đạo hữu cùng đi cái này một lần a. Tuệ Tính ngay vậy, khỏe miệng hơi động một chút, trong mắt lộ ra một tia cảm động. Tại trong sự nhận thức của hắn, Chu Thanh chưa tấn thăng đến nguyên anh cảnh, nếu là thật sự cùng nguyên anh cảnh đỉnh tiêm tu sĩ giao phòng, chỉ sợ vẫn là gặp phải mấy phần hung hiểm. Nhưng mà, Chu Thanh lại có thể không chút do dự lựa chọn liều mình đi theo, phần tình nghĩa này quả thực làm hắn có chút cảm động. Ha ha, sau đó thật độc thủ, hy vọng sẽ không đả kích tới ngươi a. Chu Thanh khỏe miệng gánh nết, lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ác thú vị ý niệm. Hắn có chút hăng hái nhìn về phía kia sâu không thấy đáy vực sâu chỗ, trong lòng dâng lên một cô mênh mông kích tỉnh, sắc ý giống như thủy triều liên tục không ngừng dũng động. 3 năm bế quan tu luyện, không chỉ có nhường hắn đem từ vô gian côn bằng nơi đó được đến chỗ tốt hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, càng đem hắn tự tu luyện đến nay tích lũy có thể đo song mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn hôm nay thực lực đến tột cùng đạt đến như thế nào độ cao, liền Chu Thanh chính mình cũng không cách nào cho ra một cái xác thực khái niệm. Nguyên nhân chính là như thế, Chu Thanh ở sâu trong nội tâm kỳ thật vô cùng khát vọng ma đạo dư nghiệt có thể tại vực sâu dưới đáy tụ tập được một cổ lực lượng cường đại. Chỉ có dạng này, chiến đấu kế tiếp mới có thể biến càng thêm thú vị, cũng mới có thể chân chính khảo thí ra hắn thực lực hôm nay rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đến mức cái gọi là nguy cơ, Chu Thanh căn bản cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, nơi này chính là Phật Tông địa bàn, cho dù Buôn Lôi Sơn tồn tại từ trường ảnh hưởng, nhưng Phật Tông đối với phiến khu vực này lực khống chế vẫn là cực mạnh. Dưới tình huống bình thường, Nguyên Anh cảnh cùng với trở xuống tu vi ma đạo dư nghiệt tiến vào nơi này, Phật Tông bình thường sẽ không quá nhiều can thiệp. Nhưng mà, nếu có luyện hư cảnh tu sĩ dám can đảm xâm nhập Phật Châu, như vậy Phật Tông luyện hư cảnh cường giả chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên, Chu Thanh chắc chắn, vực sâu dưới đáy mai phục, lực lượng thượng hạn chính là Nguyên Anh cảnh đại viên mãn. Đi theo ta. Tuệ Tính nói vừa xong, liền không chút do dự thả người nhảy vào kia sâu không thấy đáy trong vực sâu. Chu Thanh thấy thế, làm sơ do dự, cũng gấp nhảy xuống theo. Hai người dọc theo một mặt dốc đứng vách đá chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều đi được phá lệ cẩn thận. Theo bọn hắn không ngừng mà hướng vực sâu chỗ sâu tiềm hành, Chu Thanh rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại địa tử chi lực ngay tại dần dần ảnh hưởng bọn hắn. Cỗ này địa tử chi lực càng ngày càng mạnh, Chu Thanh thân thể cũng càng ngày càng nặng trọng, phảng phất có gánh nặng ngàn cân đè ở trên người đồng dạng. Bất quá những ngày áp lực, đối Chu Thanh mà nói cũng là còn có thể tiếp nhận. Càng làm cho Chu Thanh giật mình là, nơi này pháp tắc lực lượng cũng phát sinh biến hóa. Hắn yên lặng thử nghiệm điều động những này pháp tắc chi lực, lại kinh ngạc phát hiện, nguyên bản quen thuộc pháp tắc chi lực biến có chút lạ lẫm, tựa như là bị một tầng bình chướng vô hình tách rời ra như thế. Mong muốn điều động những này pháp tắc chi lực cũng biến thành dị thường gian nan, kém xa tại ngoại giới lúc như thế thông thuận. Chu Thanh tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì cái này trong thâm viên địa tử chi lực ảnh hưởng tới pháp tắc chi lực vận hành? Hắn không khỏi nghĩ tới Nguyên Anh cảnh tu sĩ cùng Kim Đan cảnh tu sĩ ở giữa chênh lệch. Nguyên Anh cảnh tu sĩ sở dĩ so Kim Đan cảnh tu sĩ càng cường đại, trong đó một nguyên nhân trọng yếu chính là bọn hắn đối với thiên địa ở giữa pháp tắc chi lực trưởng không tinh chuẩn hơn cùng thuần thục. Kim Đan cảnh tu sĩ chỉ có thể mượn dùng thiên địa pháp tắc chi lực một bộ phận, mà Nguyên Anh cảnh tu sĩ thì có thể cùng thiên địa đại đạo sinh ra cộng minh, tới tương hợp, từ đó trực tiếp điều động thiên địa pháp tắc chi lực. Đồng dạng là một sợi pháp tắc chi lực, Kim Đan cảnh tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 2 thành lực lượng, mà Nguyên Anh cảnh tu sĩ lại có thể đem nó toàn bộ phóng xuất ra, đạt tới 10 thành uy lực. Đây chính là chênh lệch, một cái nhìn như nhỏ bé nhưng lại cực kỳ trọng yếu chênh lệch. Bây giờ, tại chỗ này sâu không thấy đáy trong vực sâu, bất luận là Nguyên Anh cảnh cường giả vẫn là Kim Đan cảnh tu sĩ, bọn hắn chỗ điều động pháp tắc chi lực đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Nếu như là tại vực sâu dưới đáy, loại ảnh hưởng này sẽ bị phóng đại đến cực hạn, đến lúc đó, chỉ sợ tất cả mọi người không cách nào lại điều động pháp tắc trong thiên địa lực. Kể từ đó, Kim Đan cảnh cùng Nguyên Anh cảnh ở giữa chênh lệch sẽ bị thật to rút ngắn. Đây đối với những cái kia Kim Đan cảnh tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nhưng mà, bọn hắn lại đánh giá thấp bản nguyên pháp tắc uy lực. Chu Thanh Tâm bên trong âm thầm cười lạnh một tiếng, hắn tu luyện hư không pháp tắc chi lực, ở chỗ này nhận ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Cùng cái khác pháp tắc chi lực so sánh, hư không pháp tắc ở chỗ này bèn bèn nhận lấy 2 thành tả hữu ảnh hưởng. Bởi vậy có thể suy đoán, tuệ tính tu luyện nhân quả pháp tắc, hẳn là cũng cùng hư không pháp tắc như thế, nhận ảnh hưởng phi thường lớn. Cái này vực sâu thật sự là quá sâu, Chu Thanh cùng tuệ tính hai người chọn bện hao tốn nửa canh giờ thời gian, mới rốt cục đã tới vực sâu dưới đáy. Nơi này địa tử ảnh hưởng so với phía trên mãnh liệt hơn, thậm chí liền hư không đều bị bóp méo. Lấy hai người thị lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy ngoài trăm thước cảnh tượng. Đến mức thần thức chi lực, càng là vừa mới dò ra, liền bị địa tử chi lực trong nháy mắt nghiền nát thành vô số mảnh vỡ. Tuệ tính cầm trong tay bí bảo, ở chỗ này cũng lúc linh lúc mất linh. Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, đều biến cảnh rất lên. Bên này đi. Tuệ tính nhắm mắt cảm thụ một lát, dường như vận dụng nhân quả pháp tắc phỏng đoán tương lai. Vừa đi ra 2 dặm, phía trước đống nhiên xuất hiện bóng người, trên thân hai người pháp lực phun trào, cẩn thận tới gần, chờ thấy rõ ràng bóng người là ai sau, lấy tuệ tính tâm trí cũng không khỏi giận tím mặt, một đôi tuệ trong mắt, sắc cơ bạo khởi. Chu Thanh con ngươi hơi co lại, từ tu hành đến nay, Chu Thanh trên tay cũng không có dính máu, chém giết địch nhân càng là vô số kể. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt, vẫn là làm hắn có chút trái tim băng giá. Chỉ thấy Phật tông môn đồ bị như con rối bày ở loạn thạch ở giữa. Bọn hắn mặc dù cũng còn sống, chính là lại sống không bằng chết. Chu Thanh một cái liền nhìn ra, tu vi của bọn hắn đã bị phế sạch, xương cốt kinh mạch vỡ vụn, các loại cổ quái làm người sợ run độc trùng, từ bọn hắn thất khiếu làn ra bên trong tiến vào chui ra, gặm cắn huyết nhục của bọn hắn xương cốt. Bọn hắn thụ nặng như thế tổn thương, theo lý thuyết sớm nên khí tuyệt tử vong. Nhưng mà, lại bị người lấy bí thuật thôi phát sinh cơ, mạnh treo một cái mạng mà không khí tuyệt, chỉ có thể mắt chừng chừng chịu khổ. Chu Thanh hai người phát bọn hắn thời điểm, những này Phật tông môn đồ cũng nhìn thấy tuệ tính cùng Chu Thanh. Song phương ánh mắt chạm nhau, nguyên bản như thi thể đồng dạng thống khổ chờ chết Phật tông môn đồ, đống nhiên rằng co, mất đi tiêu cự cùng sinh muốn con người, đột nhiên phát sáng lên, giống như sắp dập tắt ngọn đến, bộc phát ra sau cùng hỏa hoa. Mặc dù bọn hắn không thể nói chuyện, cũng không cách nào truyền âm, nhưng là Chu Thanh lại xem hiểu ánh mắt của bọn hắn truyền ý lo lắng, thúc giục, bất an. Đủ loại vẻ mặt, chỉ có truyền đạt một cái ý niệm trong đầu, nhường Chu Thanh cùng Tuệ Tính nhanh lên rời đi. Các ngươi đều đáng chết. Tuệ Tính thanh âm băng lãnh, ánh mắt như đao nhìn về phía bốn phía, quát, lấy Phật tông môn đồ chi tính mệnh dẫn dụ tiểu tăng đến, hiện tại tiểu tăng tới. Các ngươi những này ma đạo dương nghiệt, còn không dám hiện thân sao? Ha ha, không hổ là Phật tông Phật tử, lá gan chính là lớn. Cùng với một tiếng bén nhọn tiếng cười càn rỡ truyền đến, bốn phía âm phong trận trận, vô số con ngươi màu xanh lục từ bốn phía vây quanh. Trong tích tắc, Chu Thanh chỉ cảm thấy giống như là đi vào một thế giới khác, một cái quỷ quái thế giới. Chương 438, chém quỷ, 1, chương 438, chém quỷ, 1, không gian bốn phía tràn ngập âm lãnh đáng sợ tử khí, dường như toàn bộ thế giới đều bị bóng tối bao trùm. Cái này tử khí nồng nặc giống như là mực nước, chậm rãi ngọ ngoại, phản phất có sinh mệnh đồng dạng, thẳng hướng người thân thể bên trong chui vào. Chu Thanh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem một màn này. Hắn chưa hề nghĩ tới, thế gian lại có khủng bố như thế tử khí, hơn nữa còn có thể như thế nồng đậm tràn ngập tại mỗi một tấc không gian bên trong. Càng làm hắn hơn giật mình là, hắn cùng giữa thiên địa liên hệ vậy mà tại thời khắc này bỗng nhiên bên trong gây mất. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình không cách nào lại cảm giác được pháp tắc chi lực tồn tại, cũng không cách nào cảm nhận được bất kỳ nguyên khí lưu động. Loại cảm giác này, tựa như là một người bình thường bỗng nhiên bị ném vào một cái không có không khí không gian bên trong, để cho người ta cảm thấy vô cùng ngạt thở cùng sợ hãi. Nhưng mà, Chu Thanh dù sao cũng là có cao thâm đạo hạnh cùng tu vi người, hắn cũng không có vì vậy mà thất kinh. Hắn cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ phương pháp ứng đối. Đây là đại trận sao? Chu Thanh tâm bên trong âm thầm suy nghĩ nói, như thế lợi hại trận pháp, ta còn là lần đầu tiên gặp phải. Đúng lúc này, tuệ tính thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, không phải đại trận, là kia mặt Vạn Hồn Thiên. Chu Thanh nghe vậy, trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi, Vạn Hồn Thiên, đó là cái gì bảo vật? Tuệ tính thanh âm bên trong mang theo một tia ngoài ý muốn, giải thích nói, khí đạo phía trên còn có lợi hại hơn Huyền Thiên Linh Bảo. Cái này bảo vật có thể trưởng khống một phương thiên địa, ngăn cách pháp tắc chi lực, uy lực phóng xạ phạm vi bên trong, tự thành một vực. Uy lực to lớn, đủ để uy hiếp được luyện hư cảnh cường giả. Thì ra là thế. Chu Thanh tâm bên trong bừng tỉnh hiểu ra, dường như đột nhiên minh bạch cái gì, sau đó hắn không chút do dự thi triển truyền âm chi thuật, hướng đối phương dò hỏi, tứ đại bản nguyên pháp tắc vậy mà cũng sẽ nhận ảnh hưởng, xem ra thực lực của các ngươi xác thực nhận lấy nhất định hạn chế. Như vậy, đạo hữu nhưng có cái gì phá cục chi pháp đâu? Tuệ tính nghe nói lời ấy, trong mắt tinh mang cấp tốc lưu chuyển, hiển nhiên ngay tại phi tốc tự hỏi cách đối phó. Sau một lát, hắn thông qua truyền âm trả lời, cái này quỷ tử Vạn Hồn Thiên, vốn cũng không phải lợi hại như thế, hẳn là bị cưỡng ép tăng lên uy lực. Chu Thanh nghe vậy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, truy vấn, đây là có chuyện gì? Tuệ tính giải thích nói, lấy hắn thực lực trước mắt, căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra bảo vật này chân chính uy năng. Cho nên, cái này đối với chúng ta mà nói, chưa chắc không phải một cái cơ hội. Đợi một chút chiến đấu bắt đầu sau, chúng ta tuyệt đối không thể có chút giữ lại, nhất định phải toàn lực ứng phó phát động công kích. Chỉ cần có thể bức bách cái này quỷ tử siêu việt hắn tự thân cực hạn, hắn tất nhiên sẽ bộc lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể thừa lúc vắng mà vào, cho hắn một kích chí mạng, kể từ đó, này cục tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Chu Thanh đối Tuệ tính phân tích rất là tán thành, lúc này đáp lại nói, tốt, liền theo đạo hữu lời nói. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới thương nghị hiếu chiến thuật lúc, một hồi băng lãnh thấu xương tiếng cười bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn tại bốn phía. Ha ha, Tuệ tính, ngươi cảm thấy ta cái này Vạn Hồn Phiên uy lực như thế nào a? Quỷ tử kia âm trầm thanh âm, dường như từ bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người ta căn bản là không có cách phán đoán hắn vị trí cụ thể. Chu Thanh cùng Tuệ tính sắc mặt biến hóa, trong lòng biết cái này quỷ tử kẻ đến không thiện. Còn chưa chờ bọn hắn có hành động, chỉ thấy kia đặc dính như mực tử khí bên trong, đột nhiên hiện ra từng đôi con ngươi màu bí lục, giống như là con sói đói, phi tốc hướng bọn họ tới gần. Chu Thanh nhìn chăm chú xem xét, những này con ngươi chủ nhân lại là từng con diện mục dữ tợn, kinh khủng đến cực điểm lệ quỷ. Nương theo lấy trận trận âm phong, kia lệ quỷ dương nhanh múa vút bổ nhào tới, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều xé nát tổn vệ. Tuệ tính hai mắt đột nhiên nổi lên một tầng sắc bén hàn quang, giống như hai đạo kim sắc thiểm điện, để lộ ra vô tận tức giận cùng uy nghiêm. Trong chốc lát, trên người hắn đột nhiên toát ra chói mắt kim sắc Phật quang, như là mặt trời đồng dạng sáng chói chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cái này Phật quang chỗ chiếu chỗ, lại sinh ra thất thải quang mang, lộng lẫy mà thần bí. Mà những cái kia bị Phật quang chiếu rọi đến lệ quỷ, trên mặt trong nháy mắt toát ra cực kỳ phong phú cảm xúc sát thái. Có đau thương gần chết, có mừng rỡ như điên, có thống khổ gào thét, có thì là hoảng sợ mơn dạng. Tại cái này một hơi ở giữa, tâm tình của bọn nó như cuồng phong bạo vũ giống như không ngừng biến hóa, mỗi một lần biến hóa, lệ quỷ khí tức trên thân đều sẽ yếu bớt một chút. Vẹn vẹn một hai thời gian hô hấp, liên miên lệ quỷ tại Phật quang chiếu dọi xuống, liền như là bị liệt diễm đốt cháy trang giấy đồng dạng, trong nháy mắt hôi phiên diệt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thất tình chấn hồn Phật quang. Quỷ tử thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói rằng, bản tọa nơi này chính là có trăm vạn quỷ hồn, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng có thể giết nhiều ít. Cứ việc quỷ tử khẩu khí to lớn như thế, nhưng lời từ hắn bên trong không khó nghe ra, hắn đối cái này thất tình chấn hồn Phật quang dường như cũng có chút kiêng kỵ. Chỉ thấy những cái kia nguyên bản hung mãnh đánh tới lệ quỷ, giờ phút này nhao nhao như chim sợ cảnh cong giống như triệt thoái phía sau, xa xa tránh đi Phật quang phạm vi. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi bén nhọn chói tai tiếng quỷ khiếu bỗng nhiên phô thiên cái địa chuyển đến, dường như trăm vạn lệ quỷ trong cùng một lúc cùng đều lên gào thét. Cái này âm thanh khủng bố giống như kinh đảo hải lãng, không chỉ có đối nục thân có cực mạnh lực sát thương, đối hồn phách xung kích càng là to lớn vô cùng. Lấy Chu Thanh kia cường đại hồn phách cường độ, tại cái này như sóng to gió lớn âm thanh triều trùng kích vào, đầu của hắn cũng không nhịn được ông tác hưởng, phảng phất có vô số con ong mật ở trong đó tứ ngược. Luôn sức mạnh mẽ này khiến cho tinh thần của hắn không cách nào tập trung, thậm chí liền cái kia nguyên bản ổn định pháp lực đều suýt nữa vì vậy mà mất khống chế. Mà đứng núi chịu sào Tuệ tính nói, thì nhận lấy do Chu Thanh càng thêm ảnh hưởng nghiêm trọng. Kia nguyên bản bao phủ tại quanh người hắn thất tình chấn hồn vật quang, tại cái này kinh khủng âm thanh triều trùng kích vào, vậy mà như là bị cuồng phong tàn phá ánh đến đồng dạng, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. ngay tại cái này điện quang hỏa thạch một nháy mắt, hai đầu làm cho người sởn hết cả gai ốc lệ quỷ như là áo xin hàng thế đồng dạng, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, tựa như tia chớp chạy nhanh đến, thẳng tắp vọt tới Tuệ Tính trước mặt. Bọn hắn kia giữ tợn đáng sợ khuôn mặt, để lộ ra vô tận ác ý cùng sát ý, để cho người ta không rét mà run. Cẩn thận. Chu Thanh thấy thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Hắn một mắt liền nhận ra, cái này rõ ràng là hai đầu nguyên anh cảnh cấp bậc ác quỷ. Bọn hắn không chỉ có thực lực cường đại, càng có được cực cao linh trí, tuyệt không phải bình thường ác quỷ có thể so sánh. Chỉ thấy cái này hai đầu ác quỷ trên lợi trảo, phép tắc tử vong như vòng giống như ngưng tụ, tản mát ra một cỗ mục nát chết héo khí tức. Những nơi đi qua, dường như thời gian đều bị rút ra, vạn vật trong nháy mắt tàn lụi, hoàn toàn tĩnh mịch. Còn chưa chờ cái này hai đầu ác quỷ tới gần, kia cỗ kinh khủng khí tức tử vong liền đã như là một dòng lũ lớn giống như, xông phá Tuệ Tính phòng ngự. Tuệ Tính chỉ cảm thấy mình toàn thân sinh cơ đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô kiệt, dường như sinh mệnh ánh đến trong gió lảo đảo muốn ngã. Tại Tuệ Tính trên thân, đông nhiên hiện ra một cỗ huyền diệu mà khí tức thần bí, thật giống như thời gian tại thời khắc này đều dừng lại một chút. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi dừng lại rất nhanh liền khôi phục bình thường, dường như cái gì cũng không có xảy ra như thế. Kia hai cái lệ quỷ hiển nhiên không có phát giác được cái này dị thường, bọn hắn đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị cho Tuệ Tính một kích chí mạng. Chỉ thấy bọn hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, sau đó đột nhiên huy động móng vuốt, hung hăng chụp về phía Tuệ Tính. Chương 438, chém quỷ 2, chương 438, chém quỷ 2, nhưng mà, ngay tại bọn chúng móng vuốt sắp đánh trúng Tuệ Tính một sát na, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Hai cái lệ quỷ công kích vậy mà giống như là đánh vào một cái huyễn ảnh bên trên, hoàn toàn không có đối Tuệ Tính tạo thành bất cứ thương tổn gì. Càng làm người ta giật mình chính là, sau một khắc, hai đầu lệ quỷ bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thê thảm. Trên thân thể của bọn nó vậy mà đột ngột xuất hiện một đạo dữ tợn đáng sợ vết thương, kia vết thương hình dạng cùng bọn hắn vừa mới vung ra lợi trảo giống nhau như lúc. Cái này kinh khủng một kích, vốn là phải rơi vào Tuệ Tính trên người, nhưng lại chẳng biết tại sao, cuối cùng lại rơi tại chính bọn chúng trên thân. Hai cái lệ quỷ con ngươi đột nhiên co vào, hiển nhiên bị biến cố bất thình lình giật mình kêu lên, bọn hắn lập tức mong muốn phi thân triệt thoái phía sau, rời xa cái này quỷ dị địa phương. Nhưng mà, Tuệ Tính ánh mắt lại như là hàn băng đồng dạng lãnh cốc, nàng xa xa đối với hai cái lệ quỷ một chỉ, lập tức một cỗ màu đỏ nghiệp lực như mãnh liệt song cả đồng dạng từ đầu ngón tay của nàng phun ra ngoài, như tơ tầm đồng dạng nhanh chóng cuốn chặt lấy hai đầu lệ quỷ. Những này tơ tầm nhìn như mềm mại, kỳ thực cứng cỏi vô cùng, mặc cho hai cái lệ quỷ dãy rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát trói buộc. Mà tại cái này tơ tầm bên trong, nhân quả chi pháp đông nhiên bộc phát, hai cái lệ quỷ trước kia trồng dưới đủ loại ác nhân, tại thời khắc này đồng thời bị dẫn phát, giống như là núi lửa phun trào không thể ngăn chặn. Kinh khủng nghiệp lực như là cháy hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt đem hai cái lệ quỷ nuốt hết. Tại cái này nghiệp hỏa đốt cháy hạ, hai cái lệ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của bọn chúng trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn, theo gió phiêu tán. Các ngươi bọn gia hỏa này, thật chẳng lẽ mong muốn lấy tiểu tăng tính mệnh phải không? Nếu là như vậy, vậy thì nhanh lên xử xuất các ngươi chân chính thủ đoạn a. Tuệ Tính mặt trầm như nước, trên người hắn Phật quang đột nhiên lần nữa bộc phát, như là mặt trời chói chang trên không, chói lóa mắt. Kia kinh khủng âm trảo, giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng, hung hăng đụng vào Tuệ Tính trên thân kia huyền diệu pháp tắc chi lực bên trên. Nhưng mà, cái này nhìn như hung mãnh âm trảo, tại tiếp xúc đến pháp tắc chi lực trong nháy mắt, lại như là châu đất xuống biển đồng dạng, bị lặng yên không một tiếng động trừ khử ở vô hình. Chỉ thấy Tuệ Tính trong tay Phật châu nhẹ nhàng lắc một cái, một đạo kim quang thiểm qua, hai đầu nguyên anh cảnh ác quỷ trong nháy mắt bị chém giết tại chỗ. Một màn này, không chỉ có nhường bạn quỷ khí diễm vì đó mà ngừng lại, ngay cả kia vạn hồn phiên uy lực cũng nhận ảnh hưởng, uy lực giảm nhiều. Tuệ Tính thấy thế, nhưng lại không có chút nào dừng lại, ánh mắt của hắn như nước, thẳng tắp hướng phía lệ hồn đánh tới. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, hắn cũng không trực tiếp động thủ, mà là xa tay một chỉ. Trong chốc lát, một cỗ vô minh nghiệp hỏa giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Cái này vô minh nghiệp hỏa chính là từ nồng đậm tử khí chỗ ngưng tụ mà thành, nhan sắc bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ, phản phất là tới từ địa ngục hỏa diễm. Ngọn lửa màu đỏ này như là liệu nguyên chi hỏa đồng dạng, cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt liền đem toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Khủng bố như thế thần thông, tự nhiên không phải tùy tiện có thể thi triển. Tuệ Tính đang thi triển ra một chiêu này về sau, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, trên trán thậm chí toát ra một tầng mồ hôi dị, hiển nhiên là tiêu hao đại lượng pháp lực. Tại cái này vạn hồn phiên bố trí xuống lĩnh vực bên trong, nhân quả pháp tắc cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Tuệ Tính mong muốn từ giữa thiên địa điều động lực lượng, biến dị thường khó khăn. Nhưng mà, mặc dù như thế, hắn một cử động kia lại lấy được cực lớn hiệu quả. Vẹn vẹn chỉ là cái này mấy lần công kích, trong cơ thể hắn pháp lực cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá, cái này cũng thành công cắt ngang quỷ tử nhóm mong muốn thông qua xa luân chiến đến tiêu hao hai người bọn họ kế hoạch. Vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó quỷ tử, rốt cục lần đầu bại lộ tại Tuệ Tính cùng hắn đồng bạn trước mắt. Lệ đạo hữu, Tuệ Tính bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét, thanh âm bên trong để lộ ra một tia vội vàng cùng cảnh cáo. Không cần Tuệ Tính lại nhiều nói, Chu Thanh trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Chỉ thấy Chu Thanh thân hình lóe lên, tựa như tia chớp thuấn di đến quỷ tử trước mặt. Chu Thanh nhìn chăm chú nhìn lại, trước mặt đứng đây chính là một cái người thấp nhỏ nam tử, chính là quỷ tử. Chu Thanh trong mắt lập tức hiện lên một vẻ nồng đậm sắc cơ, phản phất muốn đem quỷ tử chém thành muôn mảnh. Tốt một cái Tuệ Tính, cũng là xem nhẹ ngươi. Quỷ tử nhìn xem làm việc trong lửa dần dần tiêu tán lệ quỷ, sắc mặt biến cực kỳ âm trầm, trong mắt của hắn hung quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên đối Tuệ Tính thủ đoạn cảm thấy 10 phần tức giận. Nhưng mà, đối với trùng sát tới trước mắt Chu Thanh, quỷ tử lại chỉ là tùy ý lướt qua, liền không còn quan tâm. Hắn thấy, Chu Thanh bất quá là một cái chỉ là kim đan cảnh tu sĩ, dù cho có chút bản sự, cũng tuyệt đối không đáng hắn tự mình ra tay. Quỷ tử chú ý lực hoàn toàn tập trung ở tuệ tính trên thân, bởi vì hắn biết, tuệ tính mới là hắn chân chính địch nhân. Đúng lúc này, một cái nguyên anh cảnh lệ quỷ chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện ở Chu Thanh phía sau. Cái này lệ quỷ toàn thân tản ra tử khí, lóe ra hàn quang lợi trảo tựa như tia chớp, thẳng tắp móc hướng Chu Thanh lồng ngực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại lệ quỷ lợi trảo sắp chạm đến Chu Thanh thân thể một sát na, Chu Thanh trên thân bỗng nhiên nổi lên chói mắt kim quang. Ngay sau đó, Chu Thanh thân thể như là transformer đồng dạng, cấp tốc huyễn hóa thành ba đầu sáu tay hình thái. Chu Thanh trong đó hai cánh tay cấp tốc khép lại, như là hai ngọn núi đồng dạng đột nhiên đụng vào nhau. Trong chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng tại trong lòng bàn tay hắn điên cuồng ngưng tụ, ánh sáng nóng bỏng mang còn như liệt nhật chói lóa mắt. Chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, Chu Thanh hai bàn tay hung hăng đập ở cùng nhau. Trong chớp nhoáng này, dường như thời gian đều đông lại. Mà đầu kia nguyên anh cảnh lệ quỷ thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cỗ này lực lượng kinh khủng đập thành vô số nát bấy hạt, trong nháy mắt tiêu tán trong không khí. Đây là quỷ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ tao ngộ tới công kích như vậy. Kia bốn cái tay trưởng giống như quỷ mị, từ từng cái phương hướng như gió táp mưa rào giống như hướng hắn đánh ra mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản là không có cách trốn tránh. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cái này bốn cái tay trên lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng quả thực vượt quá tưởng tượng. Trên bàn tay không chỉ có như là mặt trời chói chang nóng bỏng khí huyết chi lực đang thiêu đốt hừng hực, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhóm lửa, còn có ngũ thải huyền quang ở trong đó lưu chuyển không thôi, tản mát ra ngũ hành huyền diệu khí tức. Cái này ngũ thải huyền quang dường như có được một loại thần kỳ lực lượng, có thể đem vạn vật đều hóa thành hỗn độn, để cho người ta không rét mà run. Một kích này chi lực đã bao hàm Chu Thanh thân thể mạnh mẽ thần lực, lại dung hợp đạo thuật huyền diệu. Mà cái này đạo thuật cũng không phải bình thường ngũ sắc thần quang hoặc là ngũ hành hỗn nguyên, mà là hai môn đạo thuật dung hợp lẫn nhau về sau sinh ra đặc biệt sản phẩm. Loại dung hợp này khiến cho một kích này uy lực biến cực kỳ khủng bố, ngay cả Chu Thanh chính mình cũng không cách nào chuẩn xác đánh giá cường độ. Quỷ tử thân là ma đạo cựu tử một trong, ánh mắt tự nhiên là cực kỳ độc ác. Hắn vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền lập tức thấy rõ một kích này chi lực sự đáng sợ. Kia kinh khủng ngũ hành chi lực như là một chương không cách nào tránh thoát lồng giam, đem hắn chăm chú phong tỏa ở trong đó, nhường hắn không chỗ có thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Sống chết trước mắt, quỷ tử gào thét một tiếng, thân hình trong nháy mắt bành trướng thành một vài trượng cao ác quỷ, giữa thiên địa tử khí ra chỉ tại trên thân, làm cho người trở thành mảnh này tử vong thế giới thống trị. Vô số lệ quỷ tử thể nội thò đầu ra cánh tay, gầm thét thẳng hướng Chu Thanh. Phanh! Chu Thanh bốn cái tay trưởng mạnh mẽ đánh vào quỷ tử trên thân, kinh khủng thân lực đánh vào tử khí tứ tán mà đến, huyết nục vẩy ra, sau đó ngũ hành chi lực nghiền ép mà xuống, quỷ tử trong nháy mắt bị ép thành nhỏ bé nhất nguyên khí, hóa thành một đoàn tinh thuần tử khí tứ tán mà đến, nguyên địa chỉ để lại một cái chữ vật giới chỉ, còn có một mặt lớn chừng bàn tay màu đen hồn phiên. Hải lượng tử khí cuốn ngược sau hồn phiên bên trong, bốn phía lại khôi phục nguyên lai hình dạng mặt đất. Lệ đạo hữu, Tuệ Tính há to miệng, ánh mắt lộ ra một vẻ phức tạp chi nhưng đã có thích thú, lại có mấy phần xấu hổ. Hắn vẫn cảm thấy Chu Thanh không phải quỷ tử đối thủ, nguyên bản chỉ hy vọng hắn có thể kiểm chế quỷ tử một hai, cho hắn sáng tạo nhất kích tất sát cơ hội. Lại không nghĩ rằng Chu Thanh thực lực lại kinh khủng như vậy, một thanh thường chụp chết quỷ tử. Nghĩ đến trước đó đủ loại hảo tâm nhắc nhở, Tuệ Tính cũng cảm thấy có chút xấu hổ, chính mình tấn thăng nguyên anh cảnh, liền thực lực mà nói chẳng những không có kéo ra cùng Chu Thanh khoảng cách, khả năng càng xa hơn. Chương 439, đạo thai chủ ma, 1, chương 439, đạo thai chủ ma, 1, thật không tiện, vừa mới không dừng lực. Chu Thanh khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười thân sắc, hắn chậm rãi xoay người lại, mắt sáng như lúc nhìn chăm chú vừa mới thi triển bí thuật, đang chuẩn bị phát ra một kích chí mạng tuyệt tính. Chỉ thấy hai tay của hắn tùy ý hàng vỉa hé mở, dường như đối tình cảnh vừa nãy không thèm để ý chút nào, nhưng mà kia một tia nghiền ngẫm ý cười lại tại đáy mắt của hắn như ẩn như hiện. Tuệ Tính thấy thế, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn phi thân đi vào Chu Thanh bên cạnh, cùng hắn đứng song vai, cùng nhau nhìn về phía trước mắt hư không. Chỉ thấy kia nguyên bản bình tĩnh hư không giờ phút này lại giống như là bị một cổ lực lượng cường đại bóp méo đồng dạng, mơ hồ để lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Xem ra hôm nay đi tới không chỉ là quỷ tử, lệ đạo hưu nếu có khí lực, cứ việc tiếp tục thi triển chính là. Tuệ Tính thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, dường như ở đằng kia vặn bẹo trong hư không đã nhận ra cái gì dị thường. Chu Thanh nghe vậy, khẽ cho mày, hắn ánh mắt cũng theo Tuệ Tính ánh mắt cùng nhau rơi vào phía trước kia bị bóp méo chỗ hư không. Đông nhiên, con ngươi của hắn đông nhiên co vào, trên mặt nguyên bản vẻ trêu tức trong nháy mắt bị ngưng trọng thay thế. Đúng lúc này, kia bị bóp méo trong hư không, chậm rãi đi ra bảy đạo thân ảnh. Bảy người này trên người tán phát ra khí tức cường đại dị thường, vậy mà không thể so với trước đó quỷ tử kém, thậm chí trong đó có mấy người khí tức còn muốn càng hơn một bậc. Chu Thanh tâm bên trong thất kinh, hắn không cần Tuệ Tính giới thiệu, liền đã biết được bảy người này nhất định đều là ma đạo cựu tử một trong. Biến cố bất thình lình, nhường hắn nguyên bản nhẹ nhõm tâm tình trong nháy mắt biến trở nên nặng nề. Chính là như thế mà thôi, Chu Thanh không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại trong lòng mừng thầm. Đây hết thảy đều phải quy công cho hắn đối pháp thiên tượng địa lĩnh hội, cứ việc cảnh giới của hắn cũng không có rõ ràng tăng lên, nhưng đối với pháp tắc chi lực lý giải lại đã đạt đến một cái khá cao sâu cấp độ. Nguyên nhân chính là như thế, giống bị từ loại người này, trong mắt hắn hoàn toàn không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Bất luận đến nhiều ít, đều chẳng qua là đưa tới cửa tài nguyên cùng vật liệu mà thôi, Chu Thanh quả thực ước gì bọn hắn tới càng nhiều càng tốt. Nhưng mà, Chu Thanh sở dĩ trướng mắt ma đạo cựu tử, cũng không phải là bởi vì thực lực bọn hắn không tốt. Vừa bạn tương phản, 9 người này không có chỗ nào mà không phải là một thế hệ bên trong người nổi bật, thiên tư chắc việt, có thể xưng nhân trung lắm vượng. Như thế kiệt xuất thiên tài, thường thường đều tâm cao khí ngạo, cho dù là muốn săn giết tuệ tính dạng này mục tiêu, cũng tuyệt đối sẽ không cùng nhau ra tay. Dù sao, lấy 8 người chi lực vây công một người, cho dù cuối cùng được tay, cũng khó tránh khỏi sẽ có tổn hại bọn hắn mặt mũi cùng thân phận. Có thể hết lần này tới lần khác, 9 người này lại khác thường tụ tập ở cùng nhau. Cái này một dị thường hiện tượng, nhường Chu Thanh trong nháy mắt ý thức được, lần này nhằm vào tuệ tính hố bấy chỉ sợ xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tại cái này phía sau, rất có thể ẩn giấu đi một cỗ càng thêm lực lượng cường đại, đang âm thầm điều khiển đây hết thảy, khiến cho ma đạo cửu tử không thể không vi phạm nguyên tắc của mình, khai thác loại này liên hợp hành động. Giữa bọn hắn trận này săn giết chiến tranh, chỉ là người sau lưng ném ra một cái mồi nhử. Bị người làm mồi nhử sử dụng, Chu Thanh tâm bên trong 10 phần không thoải mái, đồng thời hắn cũng ý thức được, mình cùng tuệ tính đã thân ở hiểm địa. Ma đạo cửu tử phía sau cường giả, lúc nào cũng có thể ra tay, tiện tay diệt bọn hắn. Nguy cơ sinh tử, xông lên đầu. Chu Thanh tâm bên trong ý niệm như điện, phi tốc chuyển động. Đầu óc của hắn trong nháy mắt liền đối trước mắt thế cục tiến hành toàn diện mà xâm nhập phân tích, cũng cấp tốc làm ra một cái lớn mật mà mạo hiểm quyết định, khai thác lấy hạt rẻ trong lò lửa xét lược. Ngay tại song phương chưa giao thủ lúc, Chu Thanh không chút do dự thôi động thần hồn, giống như là một tia chớp đột nhiên tuôn ra. Trong chốc lát, hắn thần hồn chi lực giống như sôi trào mãnh liệt hồng lưu, thế không thể đỡ phóng tới kia từ quỷ tử trong tay đoạt tới chứa vật giới chỉ. Cái này quỷ tử quả nhiên danh bất hư truyền, xem như ma đạo trùng tiên một đời khiêng đỉnh nhân vật một trong, kỳ tài giàu chi phong phú làm cho người liễu lưới. Chứa vật giới chỉ bên trong không chỉ có hơn 30 vạn mai linh thạch chồng chất như núi, càng có các loại chân quý chân bảo rực rỡ muôn màu, vô số kể. Nhưng mà đối với Chu Thanh tới nói, những này đều cũng không phải là hắn chú ý nhất. Hắn chân chính chú ý là kia mười mấy khối đạo kim, nhất là ẩn chứa trong đó phép tắc tử vong đạo kim, càng làm cho hắn hai mắt tỏa sáng, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế hưng phấn. Thôn vệ. Chu Thanh không chút do dự phát ra một tiếng gầm nhẹ, phản phất là một đầu đói khát cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu. Hắn thần hồn chi lực như là một cỗ cường đại hấp lực, đem ngoại trừ đạo kim bên ngoài tất cả bảo vật, như cuồng phong quyển lá dụng đồng dạng, hết thảy cuốn vào nguyên thủy chân giới bên trong. Môn này vô gian côn bằng thiên phú thần thông, uy lực của nó có thể xưng kinh khủng đến cực điểm. Từ trên lý luận giảng, chỉ cần nguyên thủy chân giới có thể không ngừng trưởng thành lớn mạnh, Chu Thanh liền có thể tùy tâm sở dụng thao túng nó, từ đó thu hoạch được một cỗ không gì không phá, lực lượng cực kỳ cường đại. Tại mấy chục vạn linh thạch cùng các loại bảo vật quý giá liên tục không ngừng đầu nhập hạng, vô thủy chân giới như là bị nhen lửa giống như hỏa tiễn, bằng tốc độ kinh người khuyết trương lấy. Trong nháy mắt, nguyên bản chỉ có 500 trượng phương viên vô thủy chân giới, cấp tốc mở rộng tới 600 trượng phương viên. Theo chân giới quyết trương, ẩn chứa trong đó lực lượng cũng như vết dầu loang không ngừng tăng trưởng. Chu Thanh ổn định lại tâm thần, yên lặng cảm thụ được cố lực lượng này biến hóa. Hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này nguyên thủy chân giới nắm giữ lực lượng đã tương đối khả quan. Nếu như hắn có thể đem cố lực lượng này toàn bộ điều động, như vậy thì lực lượng cấp độ mà nói, hắn hẳn là đã đạt đến nguyên anh cảnh sơ kỳ trình độ. Ý vị này, khi hắn vận dụng nguyên thủy chân giới lực lượng lúc, hắn thực lực đem cùng một cái nguyên anh cảnh sơ kỳ tu sĩ tương xứng. Nhưng mà, cứ việc cố lực lượng này đã phi thường cường đại, nhưng Chu Thanh tâm bên trong rất rõ ràng, cái này còn xa xa không đủ để ứng đối trước mắt to lớn nguy cơ. Hắn không chút do dự, tâm niệm vừa động, kia mặt từ quỷ tử trong tay có được vạn hồn viên tựa như cùng bị một bàn tay vô hình nâng lên đồng dạng, chậm rãi bay vào nguyên thủy chân giới bên trong. Mặt này vạn hồn viên cũng không phải bình thường pháp bảo, nó thế nhưng là một cái uy lực cực kỳ to lớn huyền thiên linh bảo. Hơn nữa, càng khiến người ta sợ hãi thân là, cái này vạn hồn viên bên trong lại còn ẩn giấu đi trăm vạn quỷ hồn, cùng vài đầu nguyên anh cảnh cấp bậc lệ quỷ. Những quỷ hồn này cùng lệ quỷ tồn tại, khiến cho món bảo vật này ẩn chứa lực lượng biến khó mà đánh giá, khẳng định vượt xa quỷ tử chiếc nhẫn chứa vật kia bên trong tất cả bảo vật cùng linh thạch tổng cộng. Quả nhiên, vạn hồn viên không để Chu Thanh thất vọng. Ngay tại nguyên thủy chân giới thôn vệ khối này bảo vật trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại như mãnh liệt sóng cả đồng dạng của tới. Cỗ lực lượng này cấp tốc dung nhập vào nguyên thủy chân giới bên trong, phản phất là đốt lên một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, khiến cho nguyên thủy chân giới khuyết trương tốc độ đột nhiên tăng trưởng một đoạn. Trong nháy mắt, nguyên thủy chân giới đã khuyết trương tới 200 trượng chi cự, diện tích càng là đạt đến phương viên 8 khoảng trăm trượng. Cái này biến hóa kinh người nhường Chu Thanh tâm bên trong âm thầm sợ hãi thán phục, hắn nguyên bản đối vạn hồn phiên uy lực còn có chút lo nghĩ, nhưng giờ phút này tất cả lo lắng đều tan thành mây khói. Nhưng mà, ngay tại Chu Thanh đắm chìm trong vui sướng lúc, xung quanh bỗng nhiên chuyển đến một hồi ồn ào tiếng nghị luận. Tên phế vật này, chỉ là nhường hắn thử một chút tuệ tính đạo hạnh, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà như thế không chịu nổi, chỉ chống một lát liền bị người chém giết. Cũng không phải sao, có pháp vương cho trùng luyện vạn hồn phiên nơi tay, còn có thể đồ ăn thành dạng này, thật sự là mất mặt xấu hổ, bản tọa đều xấu hổ cùng hắn làm bạn. Chương 439, đạo thai trùng ma 2, chương 439, đạo thai trùng ma 2, những này châm chọc khiêu khích lời nói giống từng cây gai độc, thẳng tắp đâm vào Chu Thanh trong lỗ tai. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm, lửa giận trong lòng cũng bị điểm đốt lên. Mà lúc này, nguyên bản vây quanh ở Chu Thanh bên người mấy người cũng bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận lên, trong giọng nói của bọn họ tràn đầy đối tuệ tính khinh thường cùng trào phúng. Đang khi nói chuyện, mấy người kia còn không hẹn mà cùng tản ra, đem Chu Thanh cùng tuệ tính bao bọc vây quanh, tạo thành một cái kín không kẽ hở vòng đây, hiển nhiên là một bộ ăn chắc hai người bọn họ bộ dáng. Trọng Lâu, Tàng Linh, tuệ tính ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy người kia, ánh mắt của hắn lạnh lùng mà sắc bén, dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Hắn mặt trầm như nước, dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, ma đạo cửu tử, ngoại trừ thần bí nhất lục đạo không đến bên ngoài, còn thừa 8 người đều tới. Tiểu tăng có tài đức gì, vậy mà có thể khiến cho ma đạo bát tử liên thủ đối phó ta. Đây là tại lời nói khách sáo. Xem ra tuệ tính cũng phát giác được nguy hiểm a. Chu Thanh Tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không cho rằng tuệ tính làm như vậy sẽ có hiệu quả gì. Dù sao ma đạo thất tử lại không phải người ngu, làm sao lại dễ dàng nói cho tuệ tính đến tuột cùng là ai ở sau lưng sai bảo bọn hắn đâu. Đúng lúc này, chỉ nghe Trọng Lâu bỗng nhiên cười lên ha ha, cười tiếng điếc tai nhức óc, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều xé rách đồng dạng. Hắn một bên cười, vừa nói, ha ha, chỉ bằng ngươi, xác thực còn chưa đủ tư cách để chúng ta nói cho ngươi những này. Trọng Lâu ngữ khí tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, dường như hoàn toàn không có đem tuệ tính để vào mắt. Hắn nói tiếp, chí tôn kim đan tất nhiên vô cùng cường đại, nhưng ngươi dù sao cảnh giới còn thấp, cùng chúng ta so sánh còn có chênh lệch không nhỏ. Lấy ngươi trước mắt đạo hạnh, xác thực còn không đáng cho chúng ta tám người cùng nhau xuất động. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, pháp vương có lệnh, chúng ta không thể không tuân theo a. Nói đến đây, Trọng Lâu trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh liền bị cái kia phách lối nụ cười che giấu. Tuệ Tính nghe xong Trọng Lâu lời nói, ánh mắt hơi động một chút, dường như nghĩ tới điều gì. Hắn trầm giọng nói, pháp vương, ngươi nói thế nhưng là Xích Luyện pháp vương. Trọng Lâu nhẹ gật đầu, nói rằng, chính là Xích Luyện pháp vương. Tuệ Tính cười lạnh một tiếng, nói rằng, Xích Luyện pháp vương đã sớm bị phế bỏ, coi như hắn có thể may mắn đào thoát một mạng, mong muốn lần nữa khôi phục thực lực, chỉ sợ cũng cần số thời gian 3 năm. Chư vị đều là trên giang hồ hào kiệt, chẳng lẽ liền cam tâm chịu hắn thúc đẩy phải không? Phật môn quả nhiên am hiểu châm ngòi ly gián. Tang Linh bộ mặt tức giận, hừ lạnh một tiếng sau, cắn răng nghiến lợi nói rằng, Tuệ Tính, hôm nay liền để ngươi cái chết rõ ràng. Pháp vương bên trong ngươi Phật tông gian kế, nhục thân đạo quả bị hủy. Nhưng mà, nếu như hắn có thể thôn vệ thần hồn của ngươi, tiếp tục mượn nhờ nhục thể của ngươi vật khí, lấy pháp vương kiến thức cùng năng lực, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa hợp đạo, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước đâu. Tuệ Tính nghe nói lời ấy, trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục trấn định, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trầm giọng nói, thì ra là thế. Tiểu tăng từng nghe nói ma đạo một môn thông thiên ma công, tên là đạo thai chủ ma, này công có thể đánh cắp người khác một thân đạo hạnh cùng vật khí, thay vào đó. Bất quá, môn ma công này không phải sớm đã thất truyền sao? Chẳng lẽ nói, luyện pháp vương vậy mà đã được đến cung tu luyện có thành tựu? Trọng Lâu đứng ở một bên, trên mặt lộ ra một vẻ âm trầm nụ cười, hắc hắc cười lạnh nói, hắc hắc, đợi một chút ngươi tự nhiên là sẽ biết. Tuệ Tính, ngươi là dự định để chúng ta động thủ đưa ngươi bắt đi đâu? Tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đi với ta một chuyến, miễn cho tất cả mọi người tốn sức đâu. Nơi này là Phật Châu, Xích Luyện pháp vương tới đây đều bị thiệt lớn, các ngươi đã cảm thấy như vậy ăn chắc tiểu tăng. Tuệ Tính thanh âm trầm thấp, trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc chi ý. Chu Thanh nhìn Tuệ Tính bộ dáng như vậy, trong lòng hơi động, thầm nghĩ Tuệ Tính lúc đến chẳng lẽ đã chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Quả nhiên, chỉ thấy Tuệ Tính lật tay lấy ra một cái ngọc phủ, ngay trước Trọng Lâu bảy người mặt, bóp chặt lấy. Trọng Lâu mấy người cũng không ngăn cản, chỉ là trong mắt mang theo vẻ nhà báng, lặng lặng chờ đợi. Mấy hơi về sau, Tuệ Tính sắc mặt biến có chút khó coi, đột nhiên nhìn về phía Trọng Lâu mấy người, khó có thể tin kêu lên, làm sao có thể, các ngươi làm cái gì? Hắc hắc, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, ngươi mong đợi Phật tông viện binh tuyệt đối sẽ không tới rồi. Trọng Lâu khỏe miệng nổi lên một vẻ cười lạnh, không che giấu chút nào giễu cợt nói, ma tông mấy vị kia đại năng đã xuất thủ, những cái kia tiềm ẩn tại Phật Châu bên trong các đại năng đều bị bọn hắn cản lại. Đến mức tu di sơn đi, hắc hắc, chỉ sợ hiện tại bọn hắn chính mình cũng đã úp còn không mang nổi mình bốc rồi. Nghe được Trọng Lâu lời nói này, Tàng Linh lập tức phát ra một hồi đắc ý cùng thiếu, ha 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 ha, chí tôn kim đan a, chỉ cần nửa đường không vấn lạc, tương lai nhất định có thể thành tựu hợp đạo đại năng chi vị a. Hắn một bên cười lớn, một bên dùng ánh mắt đùa cợt nhìn xem Tuệ Tính, tựa hồ đối với Tuệ Tính giờ phút này chấn kinh cùng ăn quả đắng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Các ngươi những này chính đạo nhân sĩ à, nhìn bề ngoài mỗi một cái đều là quang minh lỗi lạc, chính nhân quân tử bộ dáng, nhưng trên thực tế đâu, phía sau bên trong lại là một bụng ý nghĩ xấu cùng tính toán. Tàng Linh tiếp tục giễu cợt nói, Tuệ Tính à, ngươi sẽ không phải thật coi là cái khác các giáo đều cam tâm tình nguyện nhìn xem ngươi trưởng thành, cuối cùng trở thành hợp đạo đại cảnh cường giả à? Cùng hắn rông dài lâu như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian động thủ đi, có thể đừng chậm trễ pháp vương đại sự. Trọng Lâu hơi không kiên nhẫn thúc giục nói. Đúng lúc này, một người trong đó rốt cục kìm nén không được nội tâm xúc động, như hổ đói bổ mồi đồng dạng, đột nhiên xông về phía trước, dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy người này toàn thân ma khí dâng trào, dường như cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, ma công cường đại, quả thực kinh thiên động địa. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị, trong nháy mắt hóa thành một cái cao đến mấy trượng người khổng lồ tám tay, toàn thân bảy biện ra ám kim sắc, vô số đạo ma văn ở ngoài thân thể hắn điên cuồng sinh sôi, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi vào. Cái này người khổng lồ tám tay mỗi một cánh tay đều như là sắt thép rèn đúc đồng dạng, không thể phá vỡ, phía trên còn lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Hắn tám cánh tay ở trong hư không đột nhiên một chảo, lập tức một cái to lớn ám kim sắc vòng xoáy trống rỗng nổi lên. Cái này vòng xoáy giống như một cái không đáy lô đen, phía sau dường như kết nối lấy một cái kinh khủng vệ nhân ma quật, tản mát ra vô tận thôn vệ chi lực, ngay cả pháp tắc trong thiên địa chi lực đều không thể đào thoát nó thôn vệ, bị cuốn vào trong nước xoáy, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật là lợi hại ma công. Chu Thanh thấy thế, trong lòng không khỏi hãi nhiên, con ngươi của hắn có chút co bảo, âm thầm sợ hãi than nói, ma đạo cửu tử, quả nhiên không có một cái nào là kẻ yếu a. Mà nhưng vào lúc này, Chu Thanh cùng Tuệ Tính trước đó cùng đối phương đối thoại cũng làm cho hắn ý thức được, bọn hắn chỉ sợ sẽ không có viện binh đến. Đã như vậy, trận chiến đấu này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tại các phương còn chưa kịp phản ứng trước đó, cấp tốc kết thúc chiến đấu, sau đó thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Chu Thanh không chút do dự khẽ quát một tiếng, Pháp Thiên Tượng Địa. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ huyền diệu vô cùng lực lượng từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn. Chương 440, trận chiến mở màn luyện hư. Chương 440, trận chiến mở màn luyện hư. Đón kia ám kim sắc ma thần, Chu Thanh không sợ hai chút nào bước về phía trước một bước. Ngay trong nháy mắt này, thân hình của hắn như là bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo đồng dạng, đống nhiên bành trướng. Trong nháy mắt, thân thể của hắn vậy mà tăng vọt tới cao 3 trượng, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, làm cho người liễu lưới. Tại thân hình này tăng vọt quá trình bên trong, Chu Thanh nhục thân dường như biến thành một cái sâu hấp động không thấy đáy, tản mát ra một loại cường đại sức cắn nuốt. Trong thiên địa tất cả năng lượng, bao quát kia thần bí pháp tắc chi lực, đều như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, giống như thủy triều điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Ngay cả kia ma đạo cựu tử biến thành ám kim sắc đi qua, cũng tại cỗ này kinh khủng sức cắn nuốt hạ, bị xé rách đến hơi vỡ vụn một chút. Những cái kia vỡ vụn vòng xoáy mảnh vỡ, đồng dạng bị Chu Thanh không chút do dự thôn phệ vào thể. Theo năng lượng không ngừng hội tụ, một cỗ làm người sợ hãi khí tức từ Chu Thanh trên thân phun ra ngoài, như là một cỗ cuồng bạo gió lốc, quét sạch toàn bộ thiên địa. Cỗ khí tức này là mạnh như vậy, đến mức bất luận là ma đạo cựu tử vẫn là kia Phật tử tuyệt tính, trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ hoảng sợ. Cao ba trượng cự nhân chỗ tản ra khí tức, thật sự là quá mức kinh khủng. Đối với ma đạo cựu tử cùng Phật tử tuệ tính tới nói, loại cảm giác này liền như là bọn hắn đối mặt không phải một cái bình thường đối thủ, mà là một vị hợp đạo cảnh đại năng. Tại dạng này khí tức trước mặt, bọn hắn đừng nói tới chính diện chém giết, thậm chí liền tới chiến đấu ý niệm cũng không dám có, trong đầu chỉ còn ý niệm tiếp theo trong đầu, quay đầu chạy trốn. Thật mạnh. Chu Thanh Tâm bên trong cũng không nhịn được sợ hai tháng phục, đây là lần thứ nhất hắn thi triển pháp thiên tượng địa môn này thần thông. Loại này thôn thiên vệ địa, đem tất cả biến hóa để cho bản thân sử dụng lực lượng kinh khủng, hắn chỉ có tại sử dụng đạo quả chi lực mô phỏng lỗ đen lúc, mới đã từng cảm thụ qua. Đây tuyệt đối không phải Chu Thanh thân cao cực hạn, mà vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngay tại kia ám kim sắc truyền qua như là một đầu hung mãnh cự thú đồng dạng, dương nhanh múa vút hướng về Chu Thanh đánh tới lúc, Chu Thanh thân thể cũng tại bằng tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Trong nháy mắt, chiều cao của hắn đã đạt đến làm cho người liễu lưới 5 trượng chi cao. Nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, kia ám kim sắc truyền qua hung hăng đụng vào Chu Thanh trên thân. Cỗ này kinh khủng thôn vệ cùng chôn bụi chi lực, phản phất muốn đem Chu Thanh hoàn toàn xé nát đồng dạng. Nhưng mà, làm cho người khó có thể tin chính là, Chu Thanh thân hình bẹn bẹn chỉ là có chút lắc lư một cái, liền như núi lớn vững vàng đứng ở nguyên địa, vậy mà không có ở trên người hắn lưu lại chút nào vết thương. Đáng chết, cái này lại là pháp thiên tượng địa. Trọng Lâu dù sao cũng là kiến thức rộng rãi người, hắn liếc mắt một cái thấy ngay Chu Thanh thi triển đến tột cùng là loại nào thần thông, không khỏi hoảng sợ nghẹn ngào kêu lên, chư vị chớ có kinh hoàng, môn này thần thông mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng tu vi của người này bất quá mới kim đan cảnh mà thôi. Hắn căn bản là không có cách phát huy ra pháp thiên tượng địa môn thần thông này chân chính uy năng. Chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực, liên thủ chống cự một lát, hắn tất nhiên sẽ bị môn thần thông này phản vệ chi lực gây thương tích. Trọng Lâu tiếng hô hoán, nhường ma đạo cửu tử sợ hãi trong lòng thoáng giảm bớt một chút. Nhưng mà, bọn hắn còn đến không kịp có hành động, Chu Thanh cũng đã như là một đầu nổi giận hùng sư đồng dạng, đột nhiên vung ra một quyền, trực tiếp hướng phía nhất động thủ trước vị kia ma tử bành kích mà đi. Một quyền này tốc độ nhìn như cũng không nhanh, thậm chí có thể nói là có chút chậm chạp, nhưng này vị ma tử lại giống như là bị sợ choáng váng đồng dạng. Toàn thân huyết mạch đều trong nháy mắt bạo nhô lên đến, cả người hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này như là một tòa núi cao đồng dạng rơi đập trên người mình, rắn rắn chắc chắc chịu một quyền này. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, dường như toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Trọng Lâu thân thể giống như là bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng đánh trúng, trong nháy mắt nổ bể ra đến, máu tươi cùng thịt nát như mưa rơi văng khắp nơi. Cảnh tượng này thực sự quá mức thảm thiết, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng mà, cái này còn bèn bèn chỉ là bắt đầu. Ở đằng kia lực lượng kinh khủng nghiền ép hạ, Trọng Lâu thân thể cấp tốc bị phá hủy, hóa thành hư vô, thậm chí liền một tia vết tích đều không có lưu lại. Dường như hắn chưa hề trên thế giới này tồn tại qua đồng dạng. Hiện trường chỉ để lại vài kiện đạo khí cùng một cái chữ vật giới chỉ, lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất, chứng kiến lấy vừa rồi phát sinh tất cả. Mà cái này mấy món đạo khí cùng chữ vật giới chỉ, cũng tại Chu Thanh thu quyền lúc, bị hắn tiện thể lấy thu vào. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, nhanh đến mức để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Mà tạo thành đây hết thảy, chính là Chu Thanh thi triển pháp thiên tượng địa. Pháp thiên tượng địa, đây chính là một môn siêu việt bình thường đạo thuật tồn tại, chính là một môn ngụy tiên thuật. Hơn nữa, nó còn lấy sát phạt chi lực mà sưng, uy lực cực kỳ khủng bố. Chu Thanh vừa rồi một quyền kia, không chỉ có riêng là chỉ có thần lực đơn giản như vậy. Tại gia quyền trong nháy mắt, hắn lại có thể phong cấm giữa thiên địa tất cả lực lượng, đem nó hóa thành một cái đáng sợ lồng giam, đem Trọng Lâu gắt gao giam ở trong đó. Trọng Lâu mấy người mặc dù nghe nói qua pháp thiên tượng địa uy danh, nhưng bọn hắn lại cũng không tin tưởng môn này ngụy tiên thuật chân chính chỗ kinh khủng. Thằng đến tận mắt nhìn thấy Trọng Lâu bị Chu Thanh một quyền đánh sát, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được môn này ngụy tiên thuật lợi hại. Phải biết, bị Chu Thanh một quyền đánh sát ma tử, hắn thực lực cùng đạo hạnh có thể tuyệt đối không yếu hơn bọn họ. Nhưng mà, chính là như vậy một cái thực lực cường đại ma tử, tại Chu Thanh pháp thiên tượng địa trước mặt, thậm chí ngay cả một quyền đều gánh không được, càng đừng đề cập tránh thoát cái kia đáng sợ phong ấn lủng giam. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, Trọng Lâu mấy người sợ hãi trong lòng trong nháy mắt bị phóng đại tới cực hạn. Cái gì xích luyện pháp vương ý chỉ, tại thời khắc này đều biến không trọng yếu nữa. Đối bọn hắn tới nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là như thế nào bảo trụ tính mạng của mình. Không biết là ai bắt đầu trước chạy trốn, có lẽ là bởi vì sợ hãi, có lẽ là bởi vì bản năng. Tóm lại, còn lại 6 người tựa như bị hoảng sợ chim bay như thế, thất kinh mong muốn mượn nhờ pháp tắc trong tiên địa chi lực thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Nhưng mà, bọn hắn không có ý thức được chính là, Buôn Lôi Sơn trong thâm viên địa từ dị tượng thật sự là quá cường đại, nó đã bóp méo pháp tắc chi lực, khiến cho ngay cả tứ đại bản nguyên pháp tắc đều hứng chịu tới ảnh hưởng, càng đừng đề cập cái khác bình thường pháp tắc chi lực. Cho nên, khi bọn hắn ý đồ mượn nhờ pháp tắc chi lực chạy trốn lúc, kế hoạch này trong nháy mắt liền tuyên cáo phá sản. Cho đến giờ phút này, 6 người này mới kinh khủng ý thức được, bọn hắn vì hạn chế tuệ tính chạy trốn mà lựa chọn cái này kỳ địa, bây giờ lại thành mai táng phần mộ của bọn hắn. Liên tại bọn hắn cảm thấy lúc tuyệt vọng, Chu Thanh bước ra một bước. Một bước này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Theo cước bộ của hắn rơi xuống, thân hình của hắn như là giống như thổi khí cầu cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền tăng vọt tới 10 trượng chi cao. Thân hình càng cao, Chu Thanh đủ khả năng thôn vệ thiên địa lực lượng thì càng nhiều, mà hắn nắm giữ lực lượng cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Tại thời khắc này, hắn dường như cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận, đối với thiên địa trưởng khống cùng cảm giác cũng biến thành càng phát ra nhạy cảm lên. Trong vòng phương viên mười mấy dặm tất cả sự vật, bất luận là núi non sông ngòi vẫn là cỏ cây chim thú, đều như là bị hắn thu hết vào mắt đồng dạng, rõ ràng ánh vào cảm giác của hắn bên trong. Hơn nữa, hắn thậm chí có thể trong nháy mắt đến bất kỳ một cái nào hắn muốn đi địa phương, thật giống như hắn đã trở thành chúa tể phiến thiên địa này đồng dạng. Bởi vậy, cứ việc Chu Thanh thân thể biến khổng lồ như thế, nhưng cái này cũng không để cho động tác của hắn biến trì độn, ngược lại nhường phản ứng của hắn càng thêm nhanh nhẹn, hành động càng thêm cấp tốc. Chu Thanh bàn tay như là quả hương bồ đồng dạng to lớn vô cùng, chậm rãi triển khai, mang theo một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, thẳng tắp hướng phía trọng lâu bố tới. Tại bàn tay của hắn triển khai trong nháy mắt, một cỗ vô hình lực trưởng từ trong thân thể của hắn tràn ngập ra, như là một trương vô hình lưới lớn, đem trọng lâu chăm chú bao phủ trong đó. Cỗ này lực trường không chỉ có định trụ trọng lâu thân hình, còn sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, đem trọng lâu thân thể hướng phía Chu Thanh bàn tay lôi kéo qua đi. Trọng lâu cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng, sắc mặt của hắn biến cực kỳ khó coi, giống giận gào thét lấy. Trên người ma khí như là một cỗ màu đen gió lốc đồng dạng đằng không mà lên, liều mạng thi triển đạo thuật của mình thần thông, muốn tránh thoát cỗ này trói buộc. Nhưng mà, Chu Thanh bàn tay liền như là trời nghiêng đồng dạng, mang theo không có gì sánh kịp vi thế áp xuống tới, trọng lâu dãy rủa tại cỗ lực lượng này trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa. Chỉ nghe phịch một tiếng nhẹ vang lên, trọng lâu thân thể tại Chu Thanh bàn tay hạ trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, văng tứ phía. Theo trọng lâu thân thể bị đập thành huyết vụ, vài kiện vỡ vụn đạo khí cùng chứa vật giới chỉ cũng từ trong huyết vụ bắn ra. Chu Thanh thấy thế, đưa tay chộp một cái, đem những này vỡ vụn đạo khí cùng chứa vật giới chỉ thu hồi đến trong tay. Sau đó, hắn đem bên trong đạo kim lưu lại, vật phẩm còn lại thì hết thảy đưa vào nguyên thủy chân giới ở trong. Tại thôn vệ hai tên quỷ tử tích lũy bảo vật cùng linh thạch về sau, nguyên thủy chân giới lớn nhỏ cũng như giống như thổi khí cầu cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền tăng vọt tới phương viên 900 trượng lớn nhỏ. Chu Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đối nguyên thủy chân giới lực khống chế lại tăng mạnh một đoạn, mà đây chính là hắn kỳ vọng. Đây chính là Chu Thanh sách lược, lấy chiến dưỡng chiến. Chỉ cần hắn có thể nhanh chóng đem ma đạo cựu tử một mẹ hút gọn, thôn vệ bọn hắn cả đời tích lũy, như vậy nguyên thủy chân giới liền có thể có được nhanh chóng quyết trường, từ đó nhường hắn thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Trốn. Nương theo lấy cái này âm thanh hoảng sợ thét lên, ma đạo cựu tử bên trong còn lại 5 người, sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, dường như gặp được tận thế đồng đạo. Bọn hắn nguyên một đám dọa phải hồn phi phách tán, hoàn toàn mất đi lý trí, các loại thần thông bị bọn hắn điên cuồng thi triển đi ra, như là một đám con ruồi không đầu giống như, hướng phía bốn phương tám hướng chạy như điên. Nhưng mà, mảnh này vực sâu địa thế dị thường đặc thù, nhận địa từ mạnh mẽ ảnh hưởng, ánh mắt cùng thần hồn đều nhận cực lớn hạn chế, căn bản là không có cách thấy qua xa. Ở chỗ này, rất dễ dàng liền sẽ mất phương hướng, giống con ruồi không đầu như thế nguyên địa đảo quanh. Nguyên bản loại này hạn chế tuệ tính địa hình, đối ma đạo cửu tử tới nói là một loại thiên nhiên bảo hộ, nhưng bây giờ lại thành vây khốn bọn hắn lồng giam. Cùng ma đạo cửu tử hoảng sợ thất thố hình thành so sánh rõ ràng, là Chu Thanh chấn định tự nhiên. Tại liên tục chém giết 3 người về sau, Chu Thanh pháp thiên tượng địa rốt cục thôn phệ tới đầy đủ thiên địa lực lượng, đạt đến hắn nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Chỉ thấy thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành một cái cao đến 25 trượng cự nhân. Cự nhân Chu Thanh mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy lôi đỉnh tại giữa mũi miệng nở rộ, kia vang minh tiếng điếc tai nhức óc, dường như toàn bộ vực sâu đều tại vì đó run rẩy. Bước tiến của hắn như là sơn nhạc di động, mỗi một bước đều gây nên mặt đất chấn động kịch liệt, mà quanh người hắn vẩn quanh pháp tắc chi lực, càng làm cho hắn tựa như chiến thần giáng lâm, không ai bị nổi. Cứ việc nơi đây dị thường hoàn cảnh đối với nó ảnh hưởng người khác to lớn, nhưng tựa hồ đối với Chu Thanh không hề có tác dụng. Thân ảnh của hắn tại trong thâm viên như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, ma đạo cửu tử căn bản là không có cách tiếp được hắn một chiêu nửa thức. Chu Thanh ra tay nhanh như thiểm điện, mỗi một lần công kích đều như là lôi đình bạc vân, trong nháy mắt đem ma đạo cửu tử chém giết. Qua trong giây lát, lại có 3 người chết thảm tại Chu Thanh thủ hạ, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ mảnh này hắc ám vực sâu. Mà lúc này, còn lại trong 2 người, một cái đã bị tuệ tính kéo chặt lấy, nhìn tình huống kia, coi như Chu Thanh không xuất thủ, người này cũng sớm muộn sẽ bị tuệ tính chém giết. Chu Thanh mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm người cuối cùng, Tàng Linh. Chu Thanh thân hình như điện, vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền vượt qua hơn 60 dặm khoảng cách, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Tàng Linh trước mặt. Tàng Linh bị một màn bất thình lình dọa phải hồn phi phách tán, hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Chu Thanh kia giống như núi cao thân thể không tự chủ được run rẩy lên. "Đừng có giết ta." Tàng Linh thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn, "Ta có trọng yếu tình báo có thể cho ngươi, quan hệ này tới Phật Tông tồn vong a." Nhưng mà, Chu Thanh đối với hắn cầu xin tha thứ không phản ứng chút nào, bàn tay của hắn tựa như tia chớp, không có dấu hiệu nào vô xuống, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Tàng Linh thân thể giống như là bị trọng truy đánh trúng đồng dạng, bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Chu Thanh mặt không thay đổi nhìn xem Tàng Linh thi thể, cấp tốc thu hồi mấy món đạo khí cùng chữ vật giới chỉ, sau đó thân hình lóe lên, như là cỗ sao trổi hướng phía Tuệ Tính vị trí vội vã đi. Phật Tông tồn vong. Chu Thanh tâm bên trong âm thầm cười lạnh, hắn lại làm sao không biết rõ Phật Tông chính diện gặp nguy cơ to lớn đâu. Kỳ thật, hắn tại lấy chiến dưỡng chiến quá trình bên trong, liền đã nhận ra điểm này. Phật Tông một khi hủy diệt, hắn cũng tất nhiên sẽ bị liên lụy. Cho nên, hiện tại trọng yếu nhất chính là tốc chiến tốc thắng, mang theo Tuệ Tính mau chóng thoát đi nơi này, rời xa trận gió lốc này trung tâm. Một đám phế vật, trái pháp luật vương nhìn chúng các ngươi, tám người liên thủ, mà ngay cả hai cái Phật Tông cùng thế hệ đều bắt không được. Chu Thanh vừa định hành động, một cái băng lãnh thanh âm bỗng nhiên tại bên tai vang lên, ngay sau đó Chu Thanh cảm giác chung quanh tiên địa kỳ biến, qua trong giây lát dường như cải thiên hoán địa đồng dạng, biến thành một cái hoàn toàn thế giới xa lạ. Hoàng Tuyên Hà nước tràn ngập, trong hư không ngưng tụ ra một đạo quần quần sông lớn, nhân quả chi hoa từ trong sông phiêu đãng, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Hai loại bản nguyên đại đạo ở cái thế giới này hoàn mỹ hòa làm một thể. Chu Thanh kinh hãi phát hiện, một cỗ quỷ dị năng lượng có thể phá vỡ pháp thiên tượng địa thần khu dường như, lặng yên không tiếng động rót vào nhục thân bên trong, muốn ma diệt linh trí của hắn. Luyện hư cảnh cường giả, vẫn là lấy nhân quả, luân hồi bản nguyên pháp tác nhập đạo luyện hư cảnh cường giả. Chu Thanh con ngươi đột nhiên có rút lại thành như mũi kim lớn nhỏ, trên mặt lộ ra một vẻ không thể tin được. Trong nhân tộc, khi nào thêm ra như thế một vị tuyệt cường người, hắn lại không có chút nào nghe Tuệ Tính nói qua. Chương 441, Phật chủ vẫn lạc. Chương 441, Phật chủ vẫn lạc. Hoàng Tuyền Hà bờ, hoàn toàn tĩnh mịch, nước sông quần quần lấy, phát ra trận trận làm người sợ hãi khí tức. Đột nhiên, trên mặt sông nổi lên một tầng gợn sóng, một thân ảnh chậm rãi từ trong sông đi ra. Hắn thân mang một bộ đạo bào màu đen, rộng lượng ống tay áo tung bay theo gió, dường như cùng hắc ám hỏa làm một thể. Thân hình của hắn cùng nhân loại không khác nhau chút nào, nhưng khi hắn đến gần lúc, mọi người mới phát hiện trên mặt của hắn vậy mà mọc ra một tầng lân phiến, đây là yêu tộc đặc hữu đánh dấu. Nhưng mà, hắn khí tức trên thân nhưng lại cùng yêu tộc không hoàn toàn giống nhau, dường như còn kèm theo một chút lực lượng khác. Chu Thanh nhìn chăm chú cái này thần bí thân ảnh, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, người này không phải là bán yêu. Bán yêu, tên như ý nghĩa, chính là người cùng yêu con lai. Tại yêu tộc chi phối nhân tộc thời đại, bán yêu số lượng tương đối khả quan. Nhưng mà, theo nhân tộc bậc khởi, hai tộc nhân yêu ở giữa giao lưu bị triệt để ngăn cách, bán yêu số lượng cũng theo đó giảm bớt. Mặc dù như thế, tại nhân tộc một chút trong đại tộc vẫn tồn tại yêu tộc huyết mạch. Chỉ có điều, trải qua hơn đại sinh sôi, những yêu tộc này đặc thù đã biến càng ngày càng không rõ ràng. Ngay tại Chu Thanh suy nghĩ lúc, bóng người lóe lên, Tuệ Tính giống như quỷ mị xuất hiện bên cạnh hắn. Tuệ Tính sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm người tới, trong mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Tốt một cái Phật tử, quả nhiên có tuệ căn, vậy mà một cái liền khám phá bản tọa thân phận. Lục Đạo khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, thanh âm của hắn dường như ẩn chứa một loại ma lực kỳ dị, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Chí Tôn Kim Đan, đây chính là vạn năm đều hiếm khi hiện lên tuyệt thế bảo vật ta. Bản tọa một mình tại thế gian này bồi hồi đã lâu, vốn cho rằng có ngươi, liền có thể thoát khỏi kia vô tận cô tịch cùng vô địch tịch mịch. Chỉ tiếc, ngươi đột phá quá chậm, hơn nữa thời vận không tốt, thật sự là làm cho người tiếc hận. Mà thôi, đã như vậy, ngươi tốt hơn theo bản tọa cùng nhau rời đi thôi, miễn cho tại cái này giữa trần thế tiếp tục chịu khổ. Lục Đạo chậm rãi nói rằng, trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Chu Thanh nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lục Đạo, nghẹn ngào kêu lên, hắn lại là Lục Đạo, ma đạo cựu tử đứng đầu, cái kia thần bí nhất khó lường tồn tại. Lục Đạo thân phận chân thật bị để lộ, Chu Thanh tâm bên trong chấn kinh quả thực khó mà nói nên lời. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt cái này nhìn như bình thường không có gì lạ người, lại chính là trong truyền thuyết Lục Đạo. Hơn nữa, từ Lục Đạo lời mới vừa nói bên trong có thể nghe ra, hắn vậy mà cũng là một tôn Chí Tôn Kim Đan, hơn nữa tu vi càng là đạt đến luyện hư cảnh, vừa xa khỏi ngoại giới truyền lại nói nguyên anh cảnh. Không chỉ có như thế, Lục Đạo lại còn đồng thời tu luyện nhân quả cùng luân hồi hai loại nhất là cao thâm mật chắc bản nguyên pháp tắc chi lực. Thực lực kinh khủng như thế, tại hợp đạo cảnh phía dưới, chỉ sợ đã là gần như vô địch tồn tại. Đối mặt dạng này một vị trí cường giả, Chu Thanh chỉ cảm thấy mình một trái tim giống như là bị gánh nặng ngàn cân ngăn chặn đồng dạng, chiếu nặng thẳng hướng hạ xuống, một mực rơi tới vực sâu không đáy. Điện hạ. Đúng lúc này, cuối cùng vị kia còn sống ma tử rốt cục về tới Lục Đạo bên cạnh, mặt mũi hắn tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lục Đạo, thân thể khẽ run, sau đó cung cung kính kính làm một đại lễ. Lục Đạo mặt không thay đổi nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng cùng khinh thường, lạnh lùng nói, ngu xuẩn, cần ngươi làm gì? Thanh âm của hắn băng lãnh mà vô tình, dường như tới từ địa ngục đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lục Đạo tùy ý phẩy tay, một cỗ không cách nào hình dung quỷ dị lực lượng bỗng nhiên từ Hoàng Tuyển Hà bên trong hiện ra đến, như là một cái hung mãnh cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp hướng vị kia ma tử đánh tới. Vị kia ma tử thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, tựa như một đóa đóa hoa tàn lụi như thế, trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Chu Thanh đứng ở đằng xa, mơ hồ trong đó nhìn thấy một đạo linh quang từ ma tử trong thân thể bay ra, đã rơi vào Hoàng Tuyển Hà bên trong. Cái kia đạo linh quang tại trong sông chìm chìm nổi nổi, dường như đang giãy giụa mong muốn đào thoát, nhưng rất nhanh liền bị một cổ lực lượng cường đại thôn vệ, linh trí cũng theo đó mẫn diệt. Ngay sau đó, cỗ lực lượng kia giống như là phát hiện mới con mồi đồng dạng, cấp tốc cuốn lên cái kia đạo linh quang, đem nó cuốn vào trong sông, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Chu Thanh cùng Tuệ Tính mắt thấy một màn này, cũng không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Bọn hắn cũng không phải là bởi vì lục đạo thủ đoạn mà cảm thấy sợ hãi, mà là bị kia cố quân chúng thôn tính vệ linh ánh sáng lực lượng rung động. Cố lực lượng kia là đáng sợ như vậy, nó tựa như là vận chuyển của thiên đạo như thế, máy móc, vô tình, cường đại lại duệ không thể đỡ. Chu Thanh đã từng trải qua hợp đạo cảnh đại năng động thủ lúc kinh khủng cảnh tượng, cùng kia lực lượng ba động đáng sợ, nhưng cùng Hoàng Tuyển Hà bên trong cố lực lượng này so sánh, những cái kia đều lộ ra không có ý nghĩa, quả thực yếu đi một cái cấp độ. Lấy mình chi đạo, dung nhập thiên đạo, tái tạo quy tắc, vậy mà thật có người có thể đi đến một bước này. Tuệ Tính hai mắt có chút thất thần, dường như thấy được thần tích đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn khiếp sợ trong lòng như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, thật lâu không thể lắng lại. Cái này là như thế nào một loại cảnh giới a? Có thể lấy tự thân chi đạo dung nhập thiên đạo, thậm chí tái tạo quy tắc, cái này đã siêu việt phổ thông tu sĩ nhận biết phạm chủ, quả thực chính là thần thoại giống như tồn tại. Tuệ Tính không khỏi đối vị này có thể đạt tới cảnh giới như thế cường giả tràn đầy lòng kính sợ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn đối với đại đạo trung cực khát vọng cũng càng thêm mãnh liệt. Nếu như mình cũng có thể đạt tới độ cao dạng này, kia nên là cỡ nào làm cho người hướng tới chuyện a. Lục đạo thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia tán thưởng nụ cười. Hắn nhìn xem Tuệ Tính, trầm giọng nói rằng, tốt kiến thức. Lục đạo thanh âm cũng không lớn, nhưng lại như là hồng trung đồng dạng, tại Tuệ Tính bên tai quanh quẩn. Tuệ Tính lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lục đạo, chỉ thấy Lục đạo mắt sáng như bước, để lộ ra một loại cường đại uy áp. Ngươi đã có thể nhìn ra ta nền móng, nên minh bạch Phật tông bại vong đã là đã định trước. Lục đạo tiếp tục nói, bất quá, xem ở ta cùng là chí tôn kim đan phân thượng, bản tọa mới có thể cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, cũng coi là cho ngươi một cái thể diện. Tuệ Tính không nói gì, hắn biết Lục đạo lời nói không qua. Lấy Lục đạo thực lực, Phật tông xác thực khó mà ngăn cản. Đúng lúc này, Tuệ Tính bỗng nhiên quay đầu, đối với bên cạnh Lệ đạo hữu truyền âm nói, Lệ đạo hữu, lần này xin ngươi gia nhập Phật tông, là tiểu tăng liên lụy ngươi. Trong âm thanh của hắn mang theo thật sâu ấy nấy. Lệ đạo hữu nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tuệ Tính sẽ ở thời điểm này hướng hắn nói xin lỗi. Người này tu vi công tham tạo hóa, xa không phải hai người chúng ta có thể địch nổi. Tuệ Tính nói tiếp, mục tiêu của bọn hắn là ta, chốc lát nữa ta sẽ bỏ mệnh một kích, ngăn chặn lục đạo, ngươi thừa cơ chạy trốn. Lấy đạo hữu thủ đoạn của ngươi, chạy trốn hẳn không phải là việc khó. Tốt. Chu Thanh ánh mắt lấp lóe, hơi chần chờ sau, dứt khoát quyết nhiên đáp, tương lai ta nếu có thể thành tựu đại đạo, tất nhiên sẽ nghịch thiên mà đi, không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi từ trong dòng chảy lịch sử phục sinh. Trong lòng của hắn minh bạch, như hai người đều bệnh tang nơi này, vậy liền không có chút nào hy vọng có thể nói. Chẳng bằng nhường một người trong đó liều chết đào thoát, chờ đợi ngày sau cơ hội xoay chuyển. Ít ra cứ như vậy, còn có một chút hy vọng sống, tương lai nếu có được nói, cũng có thể thay đối phương báo thù rửa hận. Lúc này, lục đạo mục tiêu hiển nhiên là Tuệ Tính, cái này không nghi ngờ gì cho Chu Thanh một cái thời cơ lợi dụng. Nhưng mà, Chu Thanh tâm bên trong vô cùng rõ ràng, cho dù hắn át chủ bài ra hết, chỉ sợ cũng khó mà cùng lục đạo chống lại. Tiểu tăng muốn thử một lần. Đúng lúc này, Tuệ Tính bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại toát ra vô cùng kiên định. Lời nói chưa dứt, chỉ thấy Tuệ Tính trên thân đột nhiên toát ra chói mắt Phật quang, như là mặt trời chói chang trên không, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó, nhục thể của hắn vậy mà trong nháy mắt phân chia thành ba cái. Ba cái này Tuệ Tính lẫn nhau ở giữa cũng không rõ ràng khác biệt, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện trên người bọn họ phân biệt tản mát ra nhân quả cùng thời gian hai loại đại đạo pháp tắc khí tức. Trong chốc lát, Tuệ Tính dường như đưa thân vào trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, đi qua, hiện tại, tương lai ở trên người hắn xen lẫn dung hợp, tạo thành một loại kỳ diệu mà rung động cảnh tượng. Vâng. Đột nhiên, một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố như sóng to gió lớn từ Tuệ Tính trên thân phun ra ngoài, dường như toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy. Cỗ khí tức này mạnh, đủ để cho bất kỳ sinh linh trong nháy mắt mất đi sức phản kháng. Chỉ thấy Tuệ Tính tay phải nhẹ nhàng một chiêu, một đạo ngân quang hiện lên, bạch ngân chi xả ứng thanh hiện. Con rắn này trên người lân phiến lóe ra hào quang chói sáng, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Theo Tuệ Tính động tác, vô cùng vô tận đạo văn như là cỗ sao trổi từ bạch ngân chi xả trên thân bay ra, bọn hắn trên không trung xen lẫn, cuốn quanh, cuối cùng là cấn vào trong hư không. Trong quá trình này, giữa thiên địa nhân quả cùng thời gian pháp tắc chi lực giống như là bị một cái bàn tay vô hình quấy, nhao nhao bị dẫn động lên. Những này pháp tắc chi lực vốn là vũ trụ ở giữa cơ bản nhất lực lượng, nhưng giờ phút này lại giống như là bị Tuệ Tính trưởng khống đồng dạng, theo tay phải hắn một nắm, toàn bộ thiên địa đều đã xảy ra kỳ biến. Lục đạo diễn hóa thế giới trong nháy mắt này dường như bị thời gian dừng lại, sau đó tại một hồi kinh thiên động địa tiếng vang bên trong vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, như mưa rơi vẩy xuống. Đi. Tuệ Tính trong miệng phun ra một cỗ máu tươi, hắn thất khiếu cũng đồng thời chảy ra vết máu, nhưng hắn cố nén kịch liệt đau nhức, quay đầu hướng về phía Chu Thanh khẽ quát một tiếng. Chu Thanh thấy thế, không dám có chút do dự, thân hình lóe lên, tựa như tia chớp trốn vào nguyên thủy chân giới. Cái này nguyên thủy chân giới chính là hắn chỗ ẩn thân, trong đó hư không pháp tắc chi lực mặc dù cũng nhận một chút ảnh hưởng, nhưng so sánh dưới coi như ổn định. Bây giờ nguyên thủy chân giới đã khuyết trương tới 1200 trượng phương viên, đạo văn sợi dễ càng là có thể kéo dài đến phương viên bên ngoài 4000 dặm. Chu Thanh một bước phóng ra, tựa như cùng xuyên qua không gian đồng dạng, trong nháy mắt chui ra khỏi Buôn Lôi Sơn, xuất hiện ở đại sơn bên ngoài. Nhưng mà, khi hắn vừa mới thoát ly Buôn Lôi Sơn phạm vi lúc, hắn thần tuyến cùng cảm giác bỗng nhiên khôi phục bình thường. Sau một khắc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến trắng bệnh, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Tu Di Sơn phương hướng. Nơi đó có một tia kinh khủng đến cực điểm khí tức phát ra, bao phủ toàn bộ Phật Châu. Chu Thanh nhìn về phía hư không, chỉ thấy nhân quả, luân hồi hai loại đại đạo hiển hóa ra ngoài, ngưng tụ thành một cái to lớn lục đạo luân hồi bản, khó mà hình dung lực lượng khổng lồ từ trong đó tán giật đi ra, đủ để cải thiên hoán địa. Luân hồi cuộn xuống, một tôn kim sắc cự nhân kiệt lực dãy rủa, lại bị nuốt vào luân hồi trong âm, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Cố khí tức này, Chu Thanh tại Nam Di Bộ Châu gặp qua, chính là Phật chủ. Mất đi qua sau lưng, hắn đã bản thân bị trọng thương, bây giờ lại gặp đại kiếp, sắc thực không chịu nổi. Trường Khống lục đạo luân hồi giống như cường giả bí ẩn, thân kiêm nhân quả luân hồi hai đạo, hẳn là lục đạo phía sau chủ nhân. Về phần hắn vì sao phục kích Phật chủ, còn lại các giáo đại năng lại tại nơi nào? Chu Thanh đã vô pháp biết được, hắn chỉ biết là, hôm nay qua đi, Phật tông chỉ cần hoàn toàn trở thành lịch sử. Đây là náo động bắt đầu, Phật tông trở thành cái thứ nhất hiến tế người. Như thế kỳ biến, tới quá mức đông nhiên, rõ ràng các tông liên thủ bố trí xuống Dương Lưu, Chu Diệt Ma đạo Dương Nghiệt, là cùng yêu tộc đại chiến làm chuẩn bị, thế nào đông nhiên kịch bản liền đảo ngược, Ma đạo Dương Nghiệt không có bị diệt, Phật tông phản ứng cái thứ nhất bị diệt. Nơi đây khoảng cách Buôn Lôi Sơn quá gần, Chu Thanh biết mình chưa thoát ly nguy cơ, quay đầu tại liếc mắt nhìn Buôn Lôi Sơn, Chu Thanh biết tuệ tính chỉ sợ giữ nhiều lành ít, trong đầu không khỏi nhớ lại quá khứ đủ loại, trong mắt không khỏi lộ ra thống khổ cùng vẻ phẫn nộ. Ta còn là quá yếu, phải nhanh một chút mạnh lên, có lẽ còn có thể cứu tuệ tính. Chu Thanh tâm bên trong tự lẩm bẩm một tiếng, nhớ tới lục đạo bắt tuệ tính mục đích, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hy vọng đến. Chu Thanh vừa trốn vào một nửa, Tu Di Sơn phương hướng, đột nhiên một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ Phật Châu đều chấn động một cái, giữa thiên địa nhân quả pháp tắc kịch liệt rung chuyển, dường như có đồ vật gì nát. Chu Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, từ trong hư không bị ép ra ngoài, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ có đạo quả vỡ vụn mới có uy lực như thế, mà lại là nhân quả pháp tắc ngưng tụ mà thành đạo quả, toàn bộ Phật Châu, chỉ sợ cũng chỉ có Phật chủ. Phật chủ bất lạc. Chu Thanh trong đầu hiện ra ý nghĩ này, chỗ nào còn dám chờ lâu, vừa định ẩn trốn, lại nhìn thấy một đạo kim chỉ từ trong hư không xô ra đến, trong nháy mắt dừng ở Chu Thanh trước người. Một cỗ quen thuộc thân thiết khí tức từ kim quang bên trên phát ra, khiến Chu Thanh sắc mặt biến hóa, chờ thấy rõ ràng đến vật, Chu Thanh do dự một chút, một thanh nắm trong tay, thân hình thoát một cái trốn vào nguyên thủy chân giới. Chu Thanh vừa đi không lâu, nơi xa bóng người lóe lên, lục đạo đã đi tới Buôn Lôi Sơn bên ngoài. Hắn cảm nhận được từ Tu Di Sơn phương hướng chuyển đến đạo quả vỡ vụn khí tức, trên mặt lộ ra nét mừng, thấp giọng lẩm bẩm, sư tôn mưu đồ nhiều năm, hôm nay rốt cục đạt được mong muốn. Chém Phật chủ, được nhân quả ba pha trải qua, sư tôn nhân quả đại đạo, liền có thể bù đắp, đến tận đây đại đạo cuối cùng thành. Mấy hơi về sau, hắn tử trong vui sướng lấy lại tinh thần, trong tay bấm niệm pháp quyết, dường như tại bạc toàn cái gì. Sau một lát, lục đạo kêu lên một tiếng đau đớn, vẻ mặt có chút khó coi nói, coi như số người gặp may, Phật tông chịu đạo quả chi lực ảnh hưởng, thiên cơ hỗn độn, khó mà truy tung. Chỉ là đáng tiếc, cái kia nhục thân cường hãn vô song, là luyện hóa khôi lỗi tốt nhất vật liệu, nhường chạy thoát quả thật có chút tiếc nuối. Nói đến kỳ quái, Phật tông bên trong, khi nào lại ra một vị thiên tài, lại có nhục thân một đạo bên trên, có thiên phú như vậy, kim thân cảnh lúc, liền có thể đem pháp thiên tượng địa phát huy ra như vậy uy lực. Chương 442, hung thủ chương 442, hung thủ Thục Châu, Ly Mộ Thành. Chu Thanh giao linh thạch sau, liền theo dòng người chậm rãi đi vào tòa này Ly Mộ Thành. Tòa thành thị này ở vào Thục Châu nội địa, khoảng cách Phật tông khoảng chừng 3 cái đại châu xa, mấy trăm vạn dặm xa. Từ khi ngày đó Phật chủ vẫn lạc về sau, Chu Thanh liền ngựa không dừng vó thoát đi Phật Châu, một đường phi nước đại, đến nay đã qua dòng dã 2 tháng. Trong 2 tháng này, hắn màn trời chiếu đất, trải qua gian khổ, rốt cục đến khu này đối lập an bình Thục Châu. Cùng Phật Châu náo động so sánh, Thục Châu quả thực chính là hoàn toàn yên tĩnh có yên vui. Những người ở nơi này an cư lạc nghiệp, sinh hoạt bình tĩnh mà có thứ tự. Mà chi phối lấy mảnh đất này, chính là nhân tộc 36 đại giáo một trong kiếm các. Thục Châu lấy kiếm tu đông đảo mà nghe tiếng, rất nhiều thành trì đều là lấy danh kiếm đến mệnh danh. Tựa như trước mắt tòa này Ly Mộ Thành, tên của nó chính là nguồn gốc từ một thanh danh kiếm, cách dấu kiếm. Mà cái này cách dấu kiếm chủ nhân, cũng không phải là người khác, chính là kiếm các chi chủ con thứ ba. Đạo hiệu của hắn gọi là cách dấu chân nhân, nghe nói người này tu vi đã thông huyền, bước vào luyện hư cảnh đã có hơn 3 vạn năm lâu. Cách dấu chân nhân lâu dài đóng tại Ly Mộ Thành, bế quan khổ tu, ngoại giới người khó gặp. Thậm chí còn có một loại truyền ngôn nói, khi hắn xuất quan thời điểm, chính là hắn tấn thăng hợp đạo cảnh này. Tiền bối, chậm trễ. Lang gia các bên trong, trưởng quỹ đang ngồi ở sau quầy, hết sức chăm chú ôm một cuốn sách, thấy như si như say. Đột nhiên, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, hắn lại không hề hay biết. Thẳng đến Chu Thanh đi đến trước mặt hắn, trưởng quỹ mới như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu đến, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn liền vội vàng đứng dậy, bước nhanh tiến ra đón, chắp tay nói rằng, tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Nhưng mà, tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, đáy mắt lại hiện lên một vẻ rất khó phát giác vẻ giật mình. Phải biết, hắn nhưng là nắm giữ kim đan cảnh hậu kỳ tu vi, đối với động tĩnh chung quanh có thể nói rõ như lòng bàn tay. Có thể Chu Thanh lại có thể tại hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống, như thế lặng yên không một tiếng động tới gần, ý vị này Chu Thanh tu vi cảnh giới tuyệt đối hơn xa với hắn. Chu Thanh mỉm cười, dường như cũng không chú ý tới trưởng quỹ dị dạng, hắn tùy ý nhìn lướt qua trưởng quỹ quyển sách trên tay, nói rằng, "Ừm, xem trưởng tổ như thế nhập thần, trong sách ghi lại không phải là phụ thành chủ bắt quái." Trưởng quỹ nghe vậy, sắc mặt hơi đỏ lên, gượng cười hai tiếng, giải thích nói, "Nhường tiền bối chê cười, đây chỉ là một bản nhà thư, ngẫu nhiên nhìn xem, giải buồn mà thôi." Chu Thanh khỏe miệng gánh nết, lộ ra một vẻ biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói rằng, "Trưởng quỹ không cần khách khí như thế, Chu mỗ lâu dài ở trong núi khổ tu, đối chuyện thế gian này biết rất ít. Lần này xuất quan bảo thành, nghe tin bất ngờ Phật tông có đại sự xảy ra, ngoại giới truyền đi xôn xao, chúng thuyết phân vân, cũng không biết là thật là giả. Quý các khâm phục báo chuyện làm ăn, tin tức linh thông nhất, không biết phải chăng là có phương diện này tin tức. Hắc hắc, tiền bối ngài thật đúng là tìm đúng địa phương rồi. Trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười liên tục gật đầu, nói tiếp, không dối gạt tiền bối ngài nói, bên ngoài những cái kia truyền ngôn trên cơ bản đều là thật, Phật tông đúng là bị người cho diệt đi rồi. Phải biết, cái này Phật tông thế nhưng là từ thời kỳ thượng cổ liền truyền thừa xuống siêu cấp đại tông phái a, hắn thực lực tại trong nhân tộc tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu đâu. Tiểu nhân ta tại vừa nghe được tin tức này thời điểm, cũng cảm thấy khẳng định là có người đang cố ý nói đùa đâu. Vậy mà thật bị người cho tiêu diệt. Chu Thanh mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chấn kinh, khẽ nhếch miệng lấy, thật lâu đều nói không nên lời một câu. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng truy vấn, vậy rốt cuộc là bị ai diệt đi đâu? Đến tột cùng là thần thánh phương nào có như thế lớn năng lực, lại có thể diệt đi Phật tông loại này quái vật khổng lồ? Chẳng lẽ là Phật tông không cẩn thận đắc tội các đại môn phái, kết quả bị bọn hắn hợp nhau tấn công phải không? Nhưng mà, đối mặt Chu Thanh truy vấn, trưởng quỹ lại là bỗng nhiên ngậm miệng không nói, chỉ là vui tươi hớn hở mà nhìn xem Chu Thanh, trên mặt lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ. Chu Thanh thấy thế, trong lòng không khỏi có chút nổi nóng, nhưng hắn cũng không tiện phát tác, đành phải nhẫn mại tính tình tiếp tục hỏi, trưởng quỹ, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết ta. Trưởng quỹ vẫn như cũ không đáp lời, chỉ là cười híp mắt nhìn xem Chu Thanh. Chu Thanh thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, vung tay lên, 10 khối thượng phẩm linh thạch liền soạt một tiếng rơi vào trên bàn. Cái này 10 khối thượng phẩm linh thạch vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra linh khí nồng nặc, dường như không khí chung quanh đều bị linh khí này cho nhuộm dần đồng dạng. Trưởng quỹ ánh mắt đột nhiên sáng lên, hắn mặc dù đã gặp không ít hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy, nhưng giống Chu Thanh dạng này như thế hào sảng, vừa ra tay chính là thượng phẩm linh thạch khách nhân, hắn thật đúng là một cái cũng khó khăn nhìn thấy tới mấy cái đâu. Hừ, chỉ cần nhường Chu Mỗ hài lòng, linh thạch tự nhiên là không thể thiếu ngươi. Chu Thanh hừ lạnh một tiếng, nói mà không có biểu cảm gì nói, dường như đối cái này cái gọi là linh thạch không thèm để ý chút nào. Nhưng mà, trong giọng nói của hắn lại để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Trưởng quỹ thấy thế, vội vàng cười bồi, túi đầu không lưng đáp, tiền bối yên tâm, tiểu nhân nhất định biết gì nói đấy, nói rõ không sót. Chỉ là nơi đây bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, không phải cái nói chuyện nơi tốt, còn mời tiền bối theo ta lên lầu, tới trong gian phòng trang nhã nói chuyện. Dứt lời, trưởng quỹ vội vàng đem Chu Thanh mời lên lầu, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, sợ trêu đến vị quý khách kia không cao hứng. Lên trên lầu nhã gian, trưởng quỹ tự thân vì Chu Thanh dâng lên một chén linh trà, sau đó cung cung kính kính đứng ở một bên, chờ đợi Chu Thanh lên tiếng. Chu Thanh bưng lên linh trà, khẽ nhấp một cái, chậm rãi để ly xuống, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói, "Tốt, có lời gì, ngươi bây giờ có thể nói." Trưởng quỹ không dám thất lễ, liền tranh thủ chính mình biết chuyện một năm một mười nói ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, Chu Thanh rốt cục nghe xong trưởng quỹ giảng thuật. Hắn mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với trưởng quỹ nói tới nội dung coi như hài lòng. Sau đó, Chu Thanh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trưởng quỹ thấy thế, vội vàng tiến lên đưa tiễn, trên mặt chất đầy đủ cười, trong miệng còn không ngừng nói, tiền bối đi thong thả, nếu có cần, tùy thời lại đến tiểu điếm vào xem. Chu Thanh khẽ gật đầu, xem như đáp lại trưởng quỹ tiễn biệt, sau đó thần sắc bình tĩnh đi ra lang tạ cát. Ra lang tạ cát sau, Chu Thanh cũng không có ở trong thành dừng lại lâu. Hắn ở trong thành chuyển nửa vòng, xác định không có người theo dõi chính mình sau, liền không chút do dự ra ly muội thành. Vừa ra thành, Chu Thanh thân hình đột nhiên lóe lên, giống như quỷ mị, trong nháy mắt trốn vào nguyên thủy chân giới. Tiến vào nguyên thủy chân giới sau, Chu Thanh liên tiếp thi triển mấy lần Na Di chi thuật, thân hình tựa như tia chớp, tại khoảng cách mấy vạn dặm bên trong xuyên thẳng qua. Bất quá thời gian qua một lát, hắn cũng đã xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm, cách xa Ly Muội Thành. Khâu Kiếm Sơn, ngọn núi này không có danh tiếng gì, đã không có hùng vĩ tráng quan thế núi, cũng không có làm người say mê mỹ cảnh. Nhưng mà, đối với Chu Thanh tới nói, nơi này lại là hắn tạm thời đặt chân chi địa. Ngọn núi này cách Ly Muội Thành không xa không gần, vị trí có chút xấu hổ. Nó mặc dù không tính là danh sơn, nhưng lại bị hai cái môn phái nhỏ cầm giữ. Hai cái này tông môn thực lực đều tương đối có hạn, trong tông môn mạnh nhất tu sĩ, cảnh giới của hắn cũng bất quá là kim đan cảnh trung kỳ mà thôi. Chu Thanh thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, cấp tốc đi tới một đầu ẩn nấp trong khe núi. Hắn đứng bước sau, tay phải nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy trên vách đá đột nhiên một hồi nhúc nhích, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Ngay sau đó, một cánh cửa chậm rãi hiện ra. Chu Thanh không chút do dự, lách mình tiến vào cánh cửa này. Môn hộ tại phía sau hắn quan bế, vách đá lại khôi phục nguyên bản bộ dáng, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Tòa này tạm thời động phủ là Chu Thanh mấy ngày trước đây vừa mới mở ra tới. Địa phương mặc dù không lớn, nhưng sinh hoạt cùng tu hành cần thiết dụng cụ lại đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn đầy đủ một người ở lại. Chu Thanh trong động phủ khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, bắt đầu trầm tư. Trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng lại lang tà các trưởng quỹ lời nói, sắc mặt cũng không tự chủ được âm trầm xuống. Phật tông bị diệt một chuyện, Chu Thanh kỳ thật cũng sớm đã biết được. Đến mức hủy diệt Phật tông thế lực đến tột cùng là ai, bây giờ cũng rốt cục tra ra manh mối. Dù sao, như thế chuyện trọng đại, mong muốn giấu giếm là tuyệt đối không thể. Cho dù cỗ thế lực này trước đó che giấu đến cho dù tốt, bây giờ đã diệt Phật tông, như vậy bọn hắn liền đã lộ rõ, mong muốn lại ẩn giấu đi cơ hội là không thể nào. Tại lang tạ các phía sau, ẩn giấu đi một cái khiến người không tưởng tượng được thân phận, kiếm cắt chi chủ con thứ ba. Cái thân phận này công bố khiến người ta nhóm đối lang tạ các cung cấp tin tức sinh ra càng nhiều tín nhiệm, dù sao kiếm cắt chi chủ gia tộc bối cảnh giao phó nó nhất định có độ tin cậy. Theo lang tạ các trưởng quỹ lời nói, diệt đi lang gia các chính là địa phủ. Địa phủ xem như nhân tộc 30 giáo một trong, cho tới nay đều tràn đầy sát thái thần bí. Nó tồn tại cùng hành động thường thường để cho người ta không nghĩ ra, mà lần này diệt đi Lang gia các cử động càng là đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng mà, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, địa phủ chi chủ vậy mà lặng lẽ đem ma đạo dư nghiệt đặt vào chính mình dưới trướng. Ngay cả Xích Luyện Pháp Vương dạng này thượng cổ đại năng, đều cam tâm tình nguyện thần phục với hắn. Đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn bí mật, cũng là Chu Thanh hoàn toàn không có dự liệu được tình huống. Đến mức địa phủ vì sao muốn diệt đi Phật tông, ngoại giới đã có một chút truyền ngôn. Mà Chu Thanh cũng từ Lang Tả các trưởng quỹ trong miệng được chứng minh. Nguyên lai, địa tiên chi chủ diệt đi Phật tông là vì một trận đạo tranh. Thông qua chém giết Phật chủ, địa phủ chi chủ tu vi cùng đạo hạnh sẽ được đến càng tăng lên thêm một bước. Bây giờ, hai tộc nhân yêu ở giữa đại chiến hết sức căng thẳng, thế cục khẩn trương. Tại bối cảnh như vậy hạ, nhân tộc thêm một cái siêu việt hợp đạo cảnh tồn tại, không nghi ngờ gì sẽ gia tăng thật lớn nhân tộc phần thắng. Dù sao, dạng này cường giả đối với chiến cuộc ảnh hưởng là không thể coi thường. Bởi vậy, cứ việc các đại giáo phái trước đó cũng không hiểu biết tình huống này, nhưng sau đó lại đều lựa chọn ngầm thừa nhận loại hành vi này. Dù sao, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh, nhân tộc nếu có thể lấy được thắng lợi, bất luận là hoàn toàn tiêu diệt yêu tộc, vẫn là cướp đoạt yêu tộc hiện nay chiếm cứ rộng lớn lãnh thổ, cuối cùng thu hoạch lớn nhất đều chính là nhân tộc các đại giáo phái. Địa phủ, quả nhiên là bọn hắn. Chu Thanh trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, lúc trước hắn nhìn thấy lục đạo vậy mà đồng thời kiêm tu luân hồi cùng nhân quả hai loại cường đại pháp tắc chi lúc, liền đã liên tưởng đến địa phủ. Phải biết, Phật chủ thực lực tại trong nhân tộc tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu, mà có thể chém giết cường đại như thế Phật chủ, chỉ sợ cũng chỉ có cái tia thần bí khó dò, sâu không lường được địa phủ chi chủ mới có dạng này năng lực. Ngay sau đó, Chu Thanh trong đầu lại nổi lên từ Lang gia các có được có quan hệ địa phủ tin tức. Địa phủ vị trí Thiên Nguyên, chính là linh giới một chỗ kỳ địa, trong đó hoàng tuyển nước tại Thiên Nguyên bên trong quận trào mãnh liệt, cuối cùng dốc vào một cái không muốn người biết địa phương. Tại yêu tộc chi phối thiên hạ thời đại, địa phủ từng là yêu tộc thánh địa, trong đó chiếm cứ nắm giữ hỗn độn thánh linh huyết mạch đại yêu Cửu Anh. Nhưng mà, theo nhân tộc quật khởi, Cửu Anh cuối cùng bị chém giết, địa phủ cũng bởi vì này đã rơi vào nhân tộc trong khống chế. Bây giờ địa phủ chi chủ, tên là Trúc Thực, thân thế có thể nói là tràn đầy sát thái truyền kỳ. Mẹ của hắn chính là nhân tộc, mà phụ thân thì là tiếng tăm lừng lẫy đại yêu Cửu Anh hậu duệ. Cái này Cửu Anh trời sinh liền đối với luân hồi chi đạo có cực cao nội tính, có thể trưởng khống sinh tử, mà Trúc Thực xem như bản yêu, cũng kế thừa phương diện này thiên phú. Nhưng mà, cứ việc Trúc Thực tại địa phủ bên trong cũng không bị người chào đón, nhưng theo nhân tộc dần dần quật khởi, hắn cũng bởi vì này thu được khí vận giá trị. Cuối cùng, hắn nương tựa theo thực lực bản thân cùng dũng khí, thành công chém giết Cửu Anh nhất tộc, thay thế địa vị của bọn hắn, trở thành địa phủ chi chủ. Cửu Anh, bán yêu. Chu Thanh không khỏi nghĩ tới lục đạo, cái kia khuôn mặt sinh ra lân giáp người, đồng dạng cũng là bán yêu. Ma đạo cửu tử đối với hắn tôn xưng điện hạ, bây giờ nghĩ đến, lục đạo chắc hẳn chính là địa phủ thiếu chủ. Thiên phú của người nọ mạnh, quả thực làm cho người liễu lưới, ngay cả Trúc Thực dạng này địa phủ chi chủ, thiên tư đều muốn kém hơn một chút. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, lục đạo vậy mà đem nhân quả cùng luân hồi chi đạo hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cũng đã sáng tạo ra hoàn toàn mới quy tắc. Nếu như hắn thật sự có thể thành công, như vậy cái này không nghi ngờ gì sẽ đối toàn bộ linh giới sinh ra trực tiếp mà sâu xa ảnh hưởng. Chu Thanh không khỏi hồi tưởng lại, kia bao phủ Phật Châu lục đạo luân hồi bản, cùng đầu kia hoàng tuyển hư ảnh. Chu Thanh mơ hồ trong đó đoán được, Trúc Thực muốn làm cái gì? Hắn hẳn là muốn kiến tạo chân chính trạm luân hồi, trở thành chân chính luân hồi chi chủ. Một khi Trúc Thực thành công, lục đạo luân hồi bản cùng hoàng tuyển lực lượng sẽ khuyết tán tới toàn bộ linh giới, hoàn toàn thay đổi toàn bộ linh giới quy tắc vận chuyển. Phàm người chết đều vào luân hồi, thậm chí người tu đạo thọ nguyên đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hợp đạo cảnh đại năng cũng không thể giống bây giờ như vậy tiêu dao, thậm chí không tại trường sinh đồng thọ cùng trời đất. Đến lúc đó, lục đạo luân hồi phía dưới đều là sâu kiến. Phật tông thật sự là chọc một cái địch nhân đáng sợ. Chu Thanh luốt luốt cái chán, cảm giác có chút nhức đầu, đồng thời trong lòng của hắn lại hơi nghi hoặc một chút, lấy Phật chủ đạo hạnh cùng tu vi, chẳng lẽ liền không có dự đoán được hôm nay kết cục sao? Phật chủ có lẽ đã dự đoán được, chỉ là bất lực cải biến. Chu Thanh tự lẩm bẩm một tiếng, xoay tay phải lại, một đoàn kim quang xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Kim quang giống như một vòng thu nhỏ mặt trời nơi trọng yếu, là một tôn kim quang lấp lóe cổ trung. Trung thượng đạo văn dày đặc, tản ra kinh khủng đến cực điểm khí tức. Bảo vật này không phải vật khác, chính là Phật tông chí bảo đại nhật kim trung.